Chương 1, nhân giáo, chó đều không bái. Chương 1, nhân giáo, chó đều không bái. Hồng Hoang đại lục, rộng lớn vô ngần. Thủ Dương Sơn, nguy nga hùng hồn, sừng sững tại Hồng Hoang đông bộ. Thế núi liên miên, linh khí như xương, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Nơi đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân lão tử đạo trường, thanh tĩnh vô vi, đạo vận do trời sinh. Ở dưới chân núi, một gã thanh niên mở mịt mở hai mắt ra. Ta, đây là ở đâu bên trong? Huyền Đô giờ phút này lòng tràn đầy mở mịt. Hắn nhớ kỹ chính mình bất quá là ngủ một giấc, thế nào tỉnh lại liền xuất hiện tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cổ mục che trời, linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra, hút vào một ngụm đều cảm giác sảng khoái tinh thần. Xuyên biệt. Không đợi hắn nghĩ lại, một cô bệ buồn ký ức hồng lưu đột nhiên xông vào trong đầu của hắn. Thật lâu, Huyền Đô chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt đã không có mờ mịt, chỉ còn lại vô tận rung động cùng một kia. Vui mừng như điên, hắn dung hợp cỗ thân thể này ký ức. Nơi này là Hồng Hoang thế giới, mà hắn trở thành Huyền Đô, cái kia tương lai Thái Thanh Thánh Nhân lão tử môn hạ, duy nhất thân truyền đệ tử. Huyền Đô mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói, tỉnh lại sau giấc ngủ, ta xuyên biệt thành Huyền Đô, lão tử tương lai đồ đệ duy nhất. Cái này bắt đầu, quả thực hoàn mỹ. Huyền Đô kích động đến cơ hồ muốn run rẩy lên. Biết rõ Hồng Hoang kịch bản hắn, Thái Thanh sở điều này có ý vị gì? Lương tựa nhân giáo, thánh nhân môn hạ. Thái Thanh lão tử bây giờ đã thành thánh, lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, chính là Hồng Hoang đứng đầu nhất sáu thánh một trong, thực lực sâu không lường được. Xem như hắn đệ tử duy nhất, thân phận vô cùng tôn quý, cơ hội có thể tại Hồng Hoang đi ngang. Phong thần lược tiếp, kia là thiệt giáo cùng xiển giáo sự tình, cùng nhân giáo quan hệ không lớn. Hắn hoàn toàn có thể an ổn sống qua ngày, hệ số an toàn trực tiếp kéo căng. 10 năm. Căn cứ ký ức, ta ở đây quỳ lạy, chờ đợi bái nhập thánh nhân môn hạ, đã có 10 năm. Lão tử dường như còn chưa từng hiện thân thu đồ. Huyền Đô cẩn thận cắt tỉa ký ức, trong lòng càng là đại hỉ. Ý vị này, hắn còn không có chính thức bái sư, mọi thứ đều vừa vặn. Vận mệnh quy tích chưa hoàn toàn cố định, hắn vừa vặn có thể bằng vào cảm giác tiên tri, nhu đồ chỗ tốt lớn nhất. An toàn, quá an toàn. Thân phận này, tràn đầy cảm giác an toàn a. Huyền Đô cơ hồ muốn cười lên tiếng đến. Có thánh nhân làm chỗ dựa, còn có cái gì phải sợ? Chỉ cần không tìm đường chết, tương lai một mảnh quang minh. Kiểm chắc tới túc chủ xuyên biệt tới Hồng Hoang thế giới. Hệ thống khóa lại bên trong. 150, 100 khóa lại thành công. Huyền Đô đầu tiên là sửng sở, lập tức vui mừng như điên cơ hồ xông phá đỉnh đầu. Hệ thống, xuyên biệt người tiêu chuẩn thấp nhất kim thủ chỉ. Quả nhiên tới. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thánh nhân sư tôn tăng thêm hệ thống hắc, cái này Hồng Hoang, ta Huyền Đô còn không phải muốn làm sao đi ngang liền thế nào đi ngang. Ta hoàn toàn nghĩ không ra tại sao đua. Nội tâm của hắn đang gieo họ, chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạ, thánh nhân chi cảnh dường như đều tại hướng hắn ngoắc. Hắn không kịp chờ đợi khai thông hệ thống, xem xét công năng. Tổng cộng hệ thống tốc chủ, Huyền Đô cảnh giới, không sở thuộc giáo phái, không hệ thống công năng, tốc chủ gia nhập một phương giáo phái sau, có thể thời gian thực thu hoạch được giáo phái này các đệ tử tu vi, nền móng, công pháp, nội tính, thần thông tổng cộng. Thoát ly giáo phái hoặc giáo phái hủy diệt, phản hồi về không. Trước mắt giải tỏa, có thể đạt được tu vi tổng cộng liên tiếp tin tức tràn vào Huyền Đô não hải. Mới đầu, hắn là hư vấn. Thu hoạch được toàn bộ giáo phái các đệ tử thực lực tổng cộng. Chức năng này nghe liền người tiên. Nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Chờ một chút. Giáo phái nội đệ tử thực lực tổng cộng. Huyền Đô sắc mặt một chút xíu biến đặc sắc. Căn cứ Hồng Hoang kịch bản, Thái Thanh lão tử lập nhân giáo thành thánh, giảng cứu chính là vô vi mà trị. Thẳng đến phong thần thời kỳ, bên ngoài có lại chỉ có hắn Huyền Đô cái này một cái thân truyền đệ tử. Nói cách khác, nếu như hắn dựa theo sớm định ra vận mệnh, bái nhập nhân giáo, như vậy, hắn có thể thu được giáo phái thực lực phản hồi, sẽ vĩnh viễn chỉ có chính hắn thực lực. Địa tiên là chính hắn, thiên tiên là chính hắn, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên. Dù là hắn tu luyện tới đại la kim tiên, phản hồi về tới, vẫn là chính hắn một người thực lực. Hệ thống này đối với hắn mà nói, đồng đẳng với không có. Mấu chốt nhất là, không chỉ tu vi, còn có nền móng cùng công pháp gì gì đó a cái này. Cái này mẹ nó Huyền Đô kem chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Lòng tràn đầy vui vẻ bị một chậu nước đá dội tắt, xuyên tim. Cảm giác an toàn. Bái nhập nhân giáo xác thực an toàn. Nhưng có hệ thống này, còn tử thủ nhân giáo, vậy đơn giản chính là ôm chén vàng xin cơm, phung phí của trời. Suy nghĩ của hắn, không khỏi nghĩ đến tiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ tòa hạ, lấy ra nhất tuyến tiên cơ, hữu giáo vô loại, vạn tiên triều bái. Kia là như thế nào rầm rộ? Môn hạ đệ tử số lượng, có thể xưng Hồng Hoang số 1. Thân truyền đệ tử, tùy thị thất tiên, ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử. Trải rộng Hồng Hoang, đến hàng vạn mà tính, thậm chí hàng mấy trăm ngàn. Mặc dù vàng trao lẫn lộn, nhưng không chịu nổi cơ số khổng lồ a. Dù là bình quân mỗi cái đệ tử chỉ có tiên tiên, chân tiên cảnh giới, cái này mấy vạn thực lực tổng cộng điệp ra lên, sẽ là kinh khủng bực nào một con số. Đại La Kim Tiên, chỉ sợ đều là cất bước, thậm chí thẳng tới thánh nhân chi cảnh. Hơn nữa, đây là có thể tiếp tục tăng trưởng. Tiệt giáo đang phát triển, đệ tử tại tu luyện, thực lực của hắn liền có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, nam mạnh lên. Về phần phong hiểm, phong thần lượng kiếp đúng là tiệt giáo kiếp nạn, nhưng đó là thật lâu về sau sự tình. Hiện tại Vũ Yêu lượng kiếp đều chưa từng có đi đâu. Trước đó, hắn có bó lớn thời gian lợi dụng hệ thống phi tốc tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, lượng kiếp lại như thế nào? Chưa hẳn không thể tranh một đường sinh cơ kia. Trái lại nhân giáo, an toàn thì an toàn, nhưng tiền đồ, cơ hồ một cái có thể nhìn thấy đầu. Không có hệ thống gia trì, hắn Huyền Đô thành tựu cuối cùng, tỷ lệ lớn cũng chính là nguyên tắc như thế, một cái chuẩn thánh đỉnh phong cao nữa là, tại thánh nhân trước mặt vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Liều một phen, xe đạp biến motor. Huyền Đô ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Nhân giáo không thể bái, gia nhập tiệt giáo khả năng cất cánh a. Dù là trở thành một cái bình thường nhất đệ tử, chỉ cần gia nhập, chính mình trực tiếp cất cánh. Dù sao, hiện tại tiệt giáo đệ tử đã không ít. Trong đó không thiếu Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh dạng này cường giả. Mặc dù bây giờ bọn hắn nhiều lắm là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng đối Huyền Đô mà nói, đầy đủ a hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong, Huyền Đô ở đây quỳ lệ mấy chục năm, màn trời chiếu đất, tâm trí kiên thành, mới cuối cùng cảm động thánh nhân, có thể nhập môn. Mấy chục năm, Huyền Đô có thể đợi không được. Thời gian chính là thực lực, thời gian chính là cơ duyên. Vu Yêu Lượng tiếp chưa kết thúc, chính là hồng hoang hỗn loạn, cơ duyên khắp nơi trên đất thời điểm. Bất quá, rất nhanh một cái hiện thực vấn đề lập tức hiện lên trong đầu hắn. Kim Ngao đảo ở xa Đông Hải chỗ sâu, ẩn nấp tại mênh mông sóng cả cùng tiên thiên đại trận bên trong, không phải đại cơ duyên, đại pháp lực người không thể tìm ra, không thể nhập. Mà hắn Huyền Đô, bây giờ chỉ là một cái không có chút nào tu vi trong người người bình thường. Chớ nói tìm kiếm Kim Ngao đảo, chỉ sợ trên đường đều lúc nào cũng có thể táng thân tại yêu thú miệng. Trung thân không cách nào đến, tuyệt không phải nói ngoa. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở lại vang lên, tân thủ gói quà lớn gói quà đã cấp cho, truyền tống phù một truyền tống phù, có thể truyền tống đến Hồng Hoang tùy ý địa điểm, duy nhất một lần sử dụng. Huyền Đô trong mắt sáng lên. Kim Ngao đảo, Tiệt giáo đạo trưởng, Hồng Hoang Minh Ngông, hắn một kẻ phàm nhân, cả đời khó đến. Nay phù, vừa vặn bỏ đi chính mình sau cùng lo lắng. Hắn nắm chặt truyền tống phù, trong lòng kiên quyết. Lão tử tu vô vi đạo, vô tình vô dụng. Ta như nhập môn, sợ cũng thành người vô tình. Liên nhân tộc hưng suy đều không để ý, huống chi thất tình lục dụng. Nhân giáo, chó đều không bái. Hắn không do dự nữa, sử dụng truyền tống phù định vị Kim Ngao đảo. Sau đó Huyền Đô thân ảnh biến mất vô tung. Nhưng vào lúc này, một đạo thần thức theo Thủ Dương Sơn điên tuấn ra, mênh mông như biển sao, đảo qua vách núi. Cảm giác được chỗ kia vốn nên có người quỷ lệ chi địa, giống tuyết. Cái kia đạo thần thức dừng lại. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao Hải Hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt Giang Bắc thần xuyên việt tới Huyền Huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 2, lão tử mộng, đổi tới Kim Ngao đảo. Chương 2, lão tử mộng, đổi tới Kim Ngao đảo. Thủ Dương Sơn Điên, đâu xuất cung. Mây mù lượn lờ, đạo vận tràn ngập. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử tĩnh tọa trên bồ đoàn, khí tức quanh người cùng tiên đạo tương hợp, vô vi tự nhiên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia nhìn thấu vạn cổ tang thương đôi mắt bên trong, giờ phút này lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc cũng không hiểu. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thiên cơ tự lộ ra. Đi. Lão tử thấp giọng tự nói, không hề bận tâm đạo tâm nổi lên một tia gợn sóng. Hắn sớm đã tính ra, chân núi cái kia tên là Huyền Đô nhân tộc thanh niên, cùng hắn có một đoạn sư đồ duyên phận. Kẻ này tâm tính kiên nghị, ở đây quỷ lệ cầu sư đã 10 năm. Lão tử vốn định lại mài kỳ sổ 10 năm tâm tính, chờ ngọc chưa mài, lại đi thu về môn hạ, chuyển to lớn nói, vừa bạn rèn luyện Huyền Đô tâm tính. Nhưng vì sao? Bất quá 10 năm quan cảnh, kẻ này lại rời đi. Cái này không hợp với lẽ thường. Càng làm hắn hơn hơi cảm thấy ngạc nhiên là, kia Huyền Đô rõ ràng chỉ là một giới không có chút nào tu vi phàm nhân, vì sao tại trong cảm nhận của hắn, đúng là trong nháy mắt tan biến tại Thủ Dương Sơn phạm vi bên trong. Khí tức hoàn toàn không có, nhân quả cũng biến mơ hồ không rõ. Dường như bị một cái bàn tay vô hình chống rông xóa đi. Việc này lộ ra kỳ quặc. Lão tử lông mày mấy không thể xem xét nhẹ nhàng nhân lại. Hắn tâm thần chìm vào thiên đạo, thôi diễn Huyền Đô đi hướng. Thiên cơ lại như trong sương nhìn hoa, một mảnh hỗn độn. Lại có ngoại lực quấy nhiễu, che đậy cùng kẻ này tương quan bộ phận mệnh số. Thú vị. Lão tử ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía ngoài cùng vô ngần hồng hoang. Nếu như thế, liền tận mắt bên trên xem xét. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ mênh mông vô biên thần thức, tự Thủ Dương Sơn điên im ắng tuôn ra. Trong chớp mắt bao trùm toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cái này thần thức cũng không phải là tận lực uy áp, lại mang theo thiên đạo thánh nhân đặc hữu, vượt lên trên vạn vật hờ hững cùng uy nghiêm. Thánh nhân bất giận. Hồng hoang đại địa, ngàn vạn sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, giờ phút này đều sinh lòng sợ hãi. Vô số tu sĩ theo bế quan bên trong bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đại năng giả đạo trường nhao nhao sáng lên cấm chế quang hoa, nhưng lại tại chạm đến kia thần thức trong nháy mắt lặng yên thu lại, không dám có chút xúc phạm. Giữa rừng núi, yêu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Giang hà bên trong, thủy tộc chui vào vực sâu, không dám ló đầu. Vô số sinh linh hướng phía thần thức nơi phát ra phương hướng, sợ hãi quỳ lạy, không biết thánh nhân vì sao động niệm, chỉ sợ hai kiếp trước mắt. Thánh tâm có rõ, nhất niệm nhất định chúng sinh sinh tử. Bất thình lình thần thức đảo qua, làm cho cả hồng hoang lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch cùng sợ hãi. Lão tử thần thức hở hững lướt qua vô tận sơn hà, lướt qua Vu Yêu tranh đấu chiến trường, lướt qua tiềm tu đại năng độc phủ. Không vui không buồn, vô niệm vô tưởng. Rốt cục, thần thức chạm đến Đông Hải, xuyên qua mênh mông sóng cả, vượt qua tiên thiên mê trận. Kia ẩn nấp tại Đông Hải chỗ sâu Kim Ngao đảo, như là bức tranh giống như tại hắn trước mắt triển khai. Ở trên đảo dãy núi chập trùng, linh khí ngút trời, cung quyết san sát, vạn tiên tụ tập. Tốt một phái vạn tiên triều bái hương thịnh cảnh tượng. Lão tử thần thức ở trong đó khẽ quét mà qua, lập tức dừng lại tại đảo bên ngoài một chỗ không đáng chú ý bờ biển đá ngầm bên cạnh. Nơi đó, một cái vừa mới ổn định thân hình, trên mặt còn mang theo mở mịt cùng ngạc nhiên thanh niên, không phải Huyền Đô là ai? Cảm giác như thế, lão tử bình tĩnh không lay động trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chấn động. Đó là chân chính kinh ngạc. Kim Ngao đảo, Huyền Đô, một giới phàm tục, lại thật xuất hiện ở ngoài ước vạn dặm Đông Hải Kim Ngao đảo. Như thế thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường. Trong chốc lát, vượt qua vô tận không gian, lại tránh khỏi hắn lúc trước bày ra một chút cảm giác. Tuyệt không phải Huyền Đô tự thân có khả năng là. Như vậy, lão tử ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào kia muôn hình vạn trạng Kim Ngao đảo bên trên. Là thông thiên, là hắn thi triển đại pháp lực, đem Huyền Đô na di mà đi. Ý tại vượt lên trước thu đồ. Nay niệm cả đời, lão tử trong lòng lập tức dâng lên một tia bất mãn. Tam Thanh mặc dù đã phân nhà, mỗi nơi đứng đạo thống, cuối cùng có cùng nguồn gốc. Thông thiên cử động lần này, khó tránh khỏi có chút vượt qua. Huyền Đô cùng hắn có sư đồ duyên phận, đây là thiên định, thông thiên sao lại không biết? Bây giờ như vậy làm việc, lại là ý gì? Tranh đoạt môn đồ, không phải là Tam Thanh tình nghĩa. Huống chi, nhân giáo vừa lập, khí vận liên quan nhân tộc. Huyền Đô thân làm nhân tộc, nên nhập hắn nhân giáo môn hạ. Thông thiên tọa hạ vạn tiên triều bái, sao lại cần cùng hắn tranh cái này một cái đệ tử? Vô vi, cũng không phải là không tranh. Liên quan đến đạo thống, liên quan đến mặt mũi, lão tử không cách nào ngồi yên không lý đến. Hắn chậm rãi tự bổ đoàn bên trên đứng dậy. Khí tức quanh người vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu. Nếu như thế, liền cần tự mình đi một lần. Chỉ thấy lão tử bước ra một bước. Sau một khắc, hắn đã biến mất tại đâu xuất cung bên trong. Im hơi lặng tiếng, dường như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại trống vắng cung điện, cùng kia quanh quẩn không tiêu tan thản nhiên nói vận. Cùng lúc đó, Đông Hải, Kim Ngao đảo bên ngoài, Huyền Đô chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, quanh mình cảnh vật biến hóa. Mở mắt ra trong nháy mắt, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra lời nói đến. Phía trước là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đảo lớn. Tiên quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Mây mù lượn lờ ở giữa, có thể thấy được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên cung bối quyết tần hiện. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh thú tiên cầm nhảy lên. Tương đạo hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng đều tràn ngập sinh cơ cùng kiên quyết khí tức, theo ở trên đảo bay lên, xen lẫn thành một mảnh bảng bạc sinh mệnh trường vực. Càng có kiếm ngút trời kiếm khí, sắc bén vô song, phảng phất muốn chém ra thương khung, lộ ra một cỗ lấy ra một chút hy vọng sống kiên quyết cùng thoải mái. Kim Ngao đảo, nơi này chính là Kim Ngao đảo. Thấy một màn này, Huyền Đô trong lòng vui mừng như điên. Thành công, truyền tống phù thật đem hắn đưa đến Tiệt Giáo đạo trường bên ngoài. Theo Thủ Dương Sơn tới Kim Ngao đảo, vượt ngang hơn phân nửa hồng hoang. Đối với hắn cái này phàm nhân mà nói vốn là cả đời khó mà vượt qua là trời. Giờ phút này lại bằng vào hệ thống ban cho linh phù, một bước đến. Hắn nhìn xem kia muôn hình vạn trạng tiên đảo, trong mắt tràn đầy kích động cùng khát vọng. Nơi này chính là hắn quật khởi điểm xuất phát. Nơi này có vạn tiên triều bái Tiệt Giáo. Chỉ cần thành công gia nhập, bằng vào tổng cộng hệ thống hắn liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tu vi phản hồi. Cái gì phong thần lượng kiếp, cái gì sát kiếp trước mắt, trước thực lực tuyệt đối, đều có thể một kiếm phá chi. An toàn. Nhân giáo là an toàn, nhưng đó là một đầm nước động an toàn, là chẳng khác người thường an toàn. Hắn muốn, là chấp trưởng tự thân vận mệnh, thậm chí chấp trưởng người khác vận mệnh an toàn. Kia là từ thực lực tuyệt đối mang tới cảm giác an toàn. Huyền Đô hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Việc cấp bách là nghĩ cách leo lên Kim Ngao đảo, bái nhập Tiệt Giáo. Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, chỉ cần tâm thành, có lẽ có duyên phận, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn sửa sang lại một chút bởi vì truyền tống mà hơi có vẻ xốc xếch quần áo, ánh mắt kiên định nhìn về phía kia thông hướng tiên đạo con đường. Hy vọng đang ở trước mắt. Hắn bước chân, chuẩn bị hướng về phía trước. Nhưng vào lúc này, một cỗ không cách nào hình dung uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Bầu trời dường như bỗng nhiên trầm thấp, gió ngừng thổi, sóng yên tĩnh. Liên ở trên đảo mơ hồ truyền đến tiên âm tựa hồ cũng trong nháy mắt ngưng trệ. Một vị lão giả, vô thanh vô tức xuất hiện tại trước người hắn cách đó không xa. Lão giả kia thân mang một mạc đạo bào, khuôn mặt cổ sơ, thân hình nhìn như bình thường, lại dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Hắn đứng ở nơi đó, chính là nói hiển hóa, là quy tắc đầu nguồn. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng đấy, không có bất kỳ cái gì động tác, không có bất kỳ cái gì khí tức ngoại phóng. Rõ ràng là Thái Thanh Thánh Nhân lão tử. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 3, Thánh Nhân rằng co, gạt gấp Huyền Đô làm đồ đệ. Chương 3, Thánh Nhân rằng co, gạt gấp Huyền Đô làm đồ đệ. Thấy lão tử thân ảnh xuất hiện, Huyền Đô trong lòng kinh hãi. Khá lắm, chính mình không có xuyên việt trước, tiền thân tại Thủ Dương Sơn chân quỷ lệ mấy năm, màn trời chiếu đất, cũng chưa thấy vị này Thái Thanh Thánh Nhân hiện thân gặp mặt. Bây giờ chính mình vừa dùng truyền tống phù đến Kim Ngao đảo, gót chân còn không có đứng vững, hắn lại theo sát mà tới. Đây là náo cái nào ra a? Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại chính mình chuẩn bị thay đổi địa vị, nhìn về phía Tiệt Giáo ôm ấp thời khắc mấu chốt xuất hiện. Huyền Đô chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh theo xương cổ sống luồn lên, bay thẳng đỉnh đầu. Thánh Nhân thần thông, lại kinh khủng như vậy. Chính mình bằng vào hệ thống chi lực, chớp mắt vượt qua vô tận hồng hoang, lại cũng chưa thể thoát khỏi. Vẫn là nói, cái này lão tử thánh nhân sớm đã tính sẵn tất cả, chỉ là lúc trước không muốn để ý tới. Giờ phút này thấy mình muốn chạy, liền ngồi không yên. Vô số suy nghĩ tại trong điện quang hỏa thạch hiện lên, Huyền Đô trên lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cứng tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Trước người đạo thân ảnh kia, một mạc mà bình thường, lại phản phất là toàn bộ thiên địa trung tâm. Không cần ngôn ngữ, không cần động tác, vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền nhường Huyền Đô hô hấp ngưng trệ, thần hồn run rẩy. kia là sinh mệnh cấp độ bên trên không thể vượt qua hừng câu. Là sâu kiến đối mặt thương khung nhỏ bé cùng bất lực. Ngay tại Huyền Đô tâm niệm cấp chuyển, thấp thỏm lo âu lúc, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, tự kim ngao đảo chỗ sâu ẩm vàng một phát. Sắc bén, quyết tuyệt, mang theo chạm phá tất cả trói buộc, lấy ra một chút hy vọng sống vô thượng kiếm ý. Trong chốc lát, tách ra kia bao phủ tứ phương đạm mạc quy áp. Bầu trời dường như bị vô hình kiếm khí xé rách. Ngưng trệ gió một lần nữa lưu động, đè nén sóng biển lần nữa cuộn cuộn. Một đạo thanh quang, như kinh hồng, như tấm lụa, tự kim ngao đảo nơi trọng yếu lóe lên mà tới. Quang mang thu lại, hiện ra một gã áo xanh đạo nhân. Dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, quanh thân kiếm khí tự nhiên lưu chuyển, cắt đứt hư không. Hắn khuôn mặt mang theo vài phần ý cười, ánh mắt nhìn thẳng lão tử. Thông Thiên giáo chủ chắp tay thi lễ, nghi ngờ nói: "Đại huynh, không biết ra sao gió, đem ngươi theo Thủ Dương Sơn thổi tới ta cái này kim ngao đảo tới." Nói, ánh mắt của hắn quét về phía lão tử bên cạnh thân kia run lẩy bẩy nhân tộc thanh niên. Chỉ thấy Huyền Đô quanh thân thanh khí hoàn toàn không có, huyết mạch phàm tục, rõ ràng là chưa từng tu luyện nhục thể phàm thai. Phổ phổ thông thông nhân tộc, làm sao có thể kinh động đại huynh thánh giá, đích thân tới Đông Hải. Trong lòng của hắn kinh ngạc, trên mặt lại ý cười không giảm, chỉ đem nghi vấn dấu ở đáy mắt, chậm đợi lao tử mở miệng. Huyền Đô bị Thông Thiên cái nhìn kia lướt qua, tuy không bị áp, lại cảm giác thần hồn như bị kiếm quang quật rửa, tất cả tâm tư dường như không chỗ che thân. Hắn thấy Thông Thiên trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lại gặp lao tử đứng yên không nói, khí tức bên thâm như biển, trong lòng lập tức siết chặt. Không tốt. Như chờ lao tử mở miệng trước, ngồi bước kia sư đổ duyên phận, chính mình lại nghĩ thay đổi địa vị, chính là nghịch thánh nhân mặt mũi, tuyệt đối không thể. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Sinh tử thành bại, ở đây một lần hành động. Huyền Đô đột nhiên cắn răng một cái, đè xuống đối thánh nhân bản năng sợ hãi, bước về phía trước một bước. Một bước này, đã dùng hết hắn thân làm phạm nhân toàn bộ dũng khí. Hắn hướng phía Thông Thiên giáo chủ phương hướng, thật sâu không lời, chắp tay thi lễ, thanh âm bởi vì khẩn trương mà khẽ run, vạn bối nhân tộc Huyền Đô, bái kiến Thông Thiên thánh nhân. Bây giờ yêu tộc tứ ngược, tàn sát thương sinh, ta nhân tộc yếu đuối, như sâu kiến cỏ rác, ăn bữa hôm lo bữa mai. Huyền Đô mặc dù lực hơi, lại nguyện vì nhân tộc tranh mệnh, lấy ra một đường sinh cơ kia. Khẩn cầu thánh nhân chiếu cố, thu lưu vạn bối nhập tiệt giáo môn hạ, tập vô thượng pháp, hộ ta nhân tộc. Chữ chữ âm vang, như kim thạch rơi xuống đất. Tại cái này tĩnh mịch giữa thiên địa, lộ ra phá lệ rõ ràng. Vừa dứt tiếng, không khí dường như hoàn toàn ngưng kết. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, mày kiếm chau lên, trong mắt lướt qua một tia chân chính kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, lại nhìn về phía sắc mặt không hề bận tâm lão tử, trong lòng thoáng chốc minh bạch. Thì ra là thế. Kẻ này đúng là bái nhập hắn tiệt giáo mà đến. Mà đại minh, đúng là vì thế tử mà đến. Thú vị, coi là thật thú vị. Một cái không có chút nào theo hầu nhân tộc, có thể dẫn tới Thái Thanh thánh nhân tự mình truy đến Kim Ngao đảo. Trên người người này, tất có kỳ quặc. Càng làm hắn hơn sinh lòng tán thưởng, là cái này Huyền Đô dũng cảm cùng quyết đoán. Chỉ là phàm nhân, dám tại hai vị thánh nhân trước mặt, vượt lên trước mở miệng, thẳng thắn địa đạo mình tâm ý là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống. Lời này sâu hợp hắn tiệt giáo giáo nghĩa, trực chỉ tiệt giáo hạch tâm. Kẻ này, rất hợp tâm ý của hắn. Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng ý cười rõ ràng mấy phần, nhìn về phía Huyền Đô trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng hứng thú. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, một đạo bình thản đến cực điểm, lại dường như ẩn chứa thiên đạo quy tắc thanh âm, chậm rãi vang lên. Kẻ này, cùng ta hữu duyên. Lão tử rốt cục mở miệng. Ánh mắt của hắn cũng không nhìn về phía Huyền Đô, vẫn như cũ rơi vào Thông Thiên trên thân, ngựa khí đạm mạc, không mang theo mảy may khói lửa. Ta đã tính sẵn, hắn làm nhập nhân giáo, nhận ta đạo thống. Đơn giản hai câu nói, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Quanh mình vừa mới bị Thông Thiên kiếm ý tách ra thiên địa quy tắc, lần nữa hướng về lão tử hội tụ. Huyền Đô trong lòng chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình gông xiềng chống rông rơi xuống, muốn đem hắn một mực khóa chặt, vận mệnh quy tích đều muốn bị cưỡng ép thay đổi trở về. Sắc mặt hắn tái đi, cơ hồ đứng không vững. A. Thông Thiên giáo chủ lại cười lên tiếng, quanh thân kia sắc bén kiếm ý ầm vang bừng bừng phân chấn, đem kia vô hình quy tắc trói buộc lặng yên chém ra một kia. Đại huynh lời ấy sai rồi. Duyên phận, hữu duyên còn cần có pháp. Kẻ này tâm hướng tiệt giáo, nguyện tiệt thiên tranh mệnh, đây là hắn tự thân phương pháp, tự thân chi nguyện. Đại huynh lập nhân giáo, giảng vô vi thanh tịnh. Kẻ này lại lòng có chấp niệm, muốn vì nhân tộc ra sức một hồi, tính ý chí, cùng ta tiệt giáo ý niệm càng thêm tương hợp. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía lão tử, trong ngôn ngữ một bước cũng không lường, giữa hái xanh không ngọn, đại huynh đã giảng vô vi, sao lại cần cưỡng cầu một cái tâm không ở chỗ này đệ tử? Không bằng thành toàn với hắn, cũng toàn ta tiệt giáo cùng hắn một đoạn này duyên phận. Hai vị thánh nhân, ngôn ngữ bình thản, cũng đã nói tranh mới bắt đầu hiện. Một cái nói định số, một cái giảng duyên phận. Vô hình đại đạo gợn sóng tại hư không va chạm. Thiên địa thất sắc, đông hải bốc lên, vạn dặm tầng mây tận tán, lộ ra sáng sủa thanh thiên, kia thanh thiên phía dưới, quy tắc cũng đã hỗn loạn. Kim Ngao đảo bên trên, vạn tiên kinh động. Từng đạo cường hành thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò ra, chạm đến đảo bên ngoài kia kinh khủng đại đạo gợn sóng, lại hãi nhiên lùi về. Đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, từng vị thân truyền đệ tử nhao nhao hiện thân, ngóng nhìn đảo bên ngoài, sắc mặt nghiêm trọng. Triệu Công Minh đứng ở đám mây, cau mày. Tam Tiêu Nương Nương tụ tại một chỗ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn hắn đều cảm nhận được sư tôn kia ngút trời kiếm ý, càng cảm nhận được một cỗ khắc mênh mông như thiên đạo, đạm mạc vô tình thánh uy. Là Thái Thanh Thánh Nhân Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thái Thanh Thánh Nhân vì sao đích thân đến, còn cùng sư tôn hiện lên thế giằng co? Đều bởi vì cái kia. Phàm nhân. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại bên bờ biển kia nhỏ bé như ở trước mắt thân ảnh phía trên. Huyền Đô thân ở trung tâm phong bạo, cảm thụ là cường liệt nhất. Một bên là thiên đạo vô vi, vạn vật đã thành. Một bên là Tiệt Thiên chọn tuyến đường đi, vạn vật đều có một tuyến biến số. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 4, lão tử kinh ngạc, Huyền Đô gia nhập Tiệt giáo. Chương 4, lão tử kinh ngạc, Huyền Đô gia nhập Tiệt giáo. Huyền Đô cắn chặt răng, khóe miệng đã chảy ra tơ máu. Phàm nhân thân thể, đứng ở thánh uy ở giữa, vốn là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng từ nơi sâu xa, hai cỗ thánh uy lẫn nhau ngăn được, lại quanh người hắn tạo thành một mảnh vi diệu cân bằng khu vực, nhường hắn có thể hơi tàn. Nhưng mà, cái này cân bằng yếu ớt như tờ giấy. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn không, lựa chọn của hắn sớm đã làm ra. Huyền Đô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua trước người lão tử thân ảnh, thẳng tắp nhìn về phía kia áo xanh cầm kiếm thông thiên giáo chủ. Hắn lần nữa thật sâu vái chào, thanh âm khàn giọng, lại mang theo chém đinh chặt sắt lực đạo, văn bối tâm ý đã quyết, cầu thánh nhân thu lưu. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Lão tử quanh thân kia đạm mạc vô vi khí tức, lần thứ nhất xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Hắn chậm rãi quay đầu, cặp kia nhìn thấu vạn cổ đôi mắt, lần thứ nhất chân chính rơi vào Huyền Đô trên thân. Không có tức giận, không có uy áp, chỉ có một loại gần như tiên đạo xem kỹ. Huyền Đô chỉ cảm thấy quanh thân trong ngoài, tất cả bí mật đều dường như bại lộ tại cái này ánh mắt phía dưới. Cũng may không có phát giác được chính mình hệ thống. Lão tử ánh mắt tại Huyền Đô trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Kẻ này căn cốt bình thường, mệnh số nguyên bản rõ ràng, làm nhập nhân giáo, nhận thành tịnh chi đạo. Bây giờ, mệnh số lại một mảnh hỗn độn. Thú vị. Lão tử ánh mắt khôi phục không hề bận tâm. Hắn cũng không tức giận, tới hắn như vậy cảnh giới, cảm xúc sớm đã mờ nhạt. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chuyện biến có chút khác biệt. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, lại là cao giọng cười một tiếng. Tốt, tốt một cái tâm ý đã quyết. Hắn nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt, vẻ tán thưởng càng đậm. Không sợ thánh uy, thủ vững bản tâm, kẻ này tâm tính, rất hợp hắn khẩu vị. Hắn Tiệt giáo theo đuổi, chính là tại mọi loại khốn cục bên trong, lấy ra một đường sinh cơ kia. Kẻ này nói chuyện hành động, chính là đạo này. Đại Minh. Thông Thiên nhìn về phía lão tử, kiếm ý ngút trời, cắt đứt đối phương dẫn động thiên đạo quy tắc, ngươi cũng nhìn thấy. Cưỡng cầu vô ích, phản mất thanh tịnh. Kẻ này cùng ta giáo hữu duyên, hôm nay ta liền nhận lấy hắn. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy Thông Thiên có động tác gì, một đạo thanh mịt mở tiền quang đã bao phủ lại Huyền Đô. Chỉ một thoáng, Huyền Đô chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ. Trung quanh uy áp hoàn toàn bị ngăn cách. Lão tử đứng yên nguyên địa, cũng không ngăn cản. Vô vi, không phải vô năng, càng không phải là e ngại. Chỉ là, chị này thời điểm, vì thế một chuyện, cùng Thông Thiên hoàn toàn đối lập, không phải là cử chỉ sáng suốt. Tam thanh tình nghĩa mặc dù đã mờ nhạt, cuối cùng chưa tới hoàn toàn xé rách ra mặt thời điểm. Huống chi, trên người người này biến số không rõ, mạnh thu làm môn hạ, là phúc là họa, còn chưa thể biết được. Đã tâm hắn hướng Tiệt giáo, liền do hắn đi thôi. Thiên cơ lưu chuyển, tương lai như thế nào, cũng còn chưa biết. Lão tử nhìn chằm chằm Huyền Đô một cái, ánh mắt kia dường như xuyên thấu thời không, thấy được một loại nào đó mơ hồ tương lai mảnh vỡ. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, đối với Thông Thiên khẽ bước cằm, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, nếu như thế, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lão tử bước ra một bước, thân hình tựa như ảo ảnh trong mơ, tiêu tán giữa thiên địa. Không có không gian chấn động, không có pháp lực gợn sóng, dường như hắn chưa hề dáng lâm qua. Bao phủ thiên địa mênh mông thánh uy cũng theo đó tiêu tán. Bầu trời khôi phục sáng tỏ, sóng biển tiếp tục cuộn cuộn. Chỉ có kia bị hỗn loạn thiên địa quy tắc, cùng kim ngao đảo hơn vạn tiên trong lòng lưu lại hồi hộp, chứng minh vừa rồi hai vị thánh nhân rằng co, cũng không phải là ảo giác. Huyền Đô toàn thân mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Cùng thánh nhân đánh cờ, dù chỉ là một lát, cũng hao hết hắn tất cả tâm lực. Nhưng hắn trong lòng lại dâng lên một cỗ to lớn vui mừng như điên. Thành công. Hắn thành công. Hắn tránh thoát nguyên bản bận mệnh quy tích, thành công đứng ở Tiệt giáo trước cửa. Mặc dù còn chưa chính thức nhập môn, nhưng Thông Thiên giáo chủ lời nói, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền. Hô. Huyền Đô thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giờ phút này cũng đang nhìn xem hắn, mang trên mặt có nhiều hứng thú nụ cười. Tiểu gia hỏa, lá gan không nhỏ. Thông Thiên ngữ khí tùy ý, lại kèm theo một cô uy nghiêm, dáng ngay trước đại minh mặt, nói thẳng muốn nhập ta Tiệt giáo. Huyền Đô vội vàng lần nữa không lời, vạn bối chỉ vì trong lòng chi đạo, không còn hắn niệm. Thông Thiên cười cười, từ chối cho ý kiến, mà theo ta đến. Dứt lời, tay áo một quyển. Huyền Đô chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh mình cảnh vật phi tốc biến ảo. Đợi hắn ổn định thân hình, đã thân ở một tòa to lớn vô cùng đại điện bên trong. Đại điện toàn thân dường như từ thanh ngọc đúc thành, mái vòm treo cao, khắc họa lấy chu thiên tinh thần, đạo vận do trời sinh. Bốn phía kiếm khí mơ hồ, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Trong điện cũng không quá nhiều trang trí, đơn giản mà đại khí. Nơi này chính là Bích Du Cung, Tiệt giáo hạch tâm chỗ. Giờ phút này, đại điện bên trong đã có mấy đạo thân ảnh chờ. Bọn hắn khí tức hoặc thâm trầm như biển, hoặc sắc bén như kiếm, hoặc phiêu miểu như mây, đều không ngoại lệ, đều cường đại đến nhường Huyền Đô cảm thấy ngạt thở. Ánh mắt của hắn đảo qua, một người cầm đầu, thân mang đạo bào màu vàng nóng, khuôn mặt dày rộng, ánh mắt lại sâu thúy, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía hắn. Chính là Tiệt giáo thủ tịch, Đa Bảo đạo nhân. Bên cạnh, một vị nữ tiên ung dung hoa quý, quanh thân linh quang lập lòe, chính là Kim Linh Thánh Mẫu. Khác một bên, Vô Đương Thánh Mẫu khí chất xuất trần, Quy Linh Thánh Mẫu ánh mắt linh động. Còn có một vị Cụ Thủ Tiên, một vị Kim Quang Tiên, đều là tùy thị thất tiên bên trong người. Càng xa xôi, Huyền Đô còn chứng kiến một cái phong khoáng đại hán, bên hông treo lấy một thanh kim tiên, chắc hẳn chính là kia Triệu Công Minh. Cùng hắn bên cạnh thân ba vị phong thái tuyệt thế nữ tử, cho là Tam Tiêu Nương Nương. Những ngày này sau tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong Bái Phong Vân nhân vật, giờ phút này ánh mắt lại đều rơi vào hắn cái này vừa mới bước vào Bích Du Cung phạm nhân trên thân. Hiếu kỳ, nghi hoặc, xem kỹ, lạnh nhạt, đủ loại ánh mắt, không phải trường hợp cá biệt. Bị nhiều như vậy đại năng giả nhìn chăm chú, Huyền Đô áp lực như núi. Nhưng hắn biết, đây là cuối cùng một cửa ải. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại, ánh mắt thản nhiên đón lấy đám người. Thông Thiên Giáo Chủ đã ngồi cao bên trên giường mây, quan sát phía dưới. Kẻ này tên là Huyền Đô, nguyên cùng Thái Thanh Thánh Nhân có một đoạn duyên phận. Thông Thiên mở miệng, thanh âm bình thản, lại truyền khắp đại điện, không sai tâm hướng ta Tiệt Giáo chi đạo, hôm nay nguyện nhập ta môn hạ. Lời vừa nói ra, trong điện đám người vẻ mặt khác nhau. Đa Bảo đạo nhân lông mày cau lại, trầm giọng nói, sư tôn, kẻ này đã cùng Thái Thanh sư bá hữu duyên, chúng ta nhận lấy, phải chăng hắn lời nói không nói tận, nhưng ý tứ rất rõ ràng, lo lắng bởi vậy ác Thái Thanh Thánh Nhân. Thông Thiên khoát tay áo, thản nhiên nói, không sao, duyên tới duyên đi, tự có định số. Đại huynh đã rời đi, chính là ngầm đồng ý. Kẻ này tâm tính kiên nghị, tại thánh uy phía dưới không thay đổi ý chí, cùng ta giáo hữu duyên. Giáo chủ định nghiêm điệu, đám người tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt càng nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Có thể cùng Thái Thanh Thánh Nhân tranh đồ, nhường sư tôn không tiếc hơi nghịch Thái Thanh mặt mũi cũng muốn nhận lấy, kẻ này đến tột cùng có gì điểm đặc biệt? Coi căn cốt, bất quá là bình thường nhân tộc. Ca Thông Thiên ánh mắt rơi vào Huyền Đô trên thân. Huyền Đô, ngươi đã nguyện nhập ta Tiệt Giáo, có biết ta Tiệt Giáo giáo nghĩa? Huyền Đô tâm thần run lên, biết thời khắc mấu chốt tới. Hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, Tiệt Giáo chi đạo ở chỗ đoạn chữ, vì thiên địa chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Hữu giáo vô loại, phàm có hướng đạo chi tâm đều có thể nghe đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, kết hợp tự thân cảm ngộ, tiếp tục nói, thiên đạo không được đầy đủ, thế sự há có thể tận như thiên định. Ta nhân tộc yếu đuối, như mọi chuyện thuận thiên vô vi, chỉ có biến thành yêu tộc huyết thực, cuối cùng đến diệt tộc. Chỉ có lấy ra kia một tuyến biên số, ra sức chống lại, mới có thể tại muôn lần chết bên trong cầu được cả đời. Này chí, chính hợp Tiệt Giáo chi đạo. Thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Đa Bảo, Kim Linh chờ thân truyền đệ tử trong mắt đều lướt qua một tia kinh dị. Kẻ này bất quá một phàm nhân, có thể đem Tiệt Giáo giáo nghĩa lý giải tới trình độ như vậy, càng đem cùng nhân tộc vận mệnh tương liên, trong lời có ý sâu xa, cũng không phải là nói xuông. Thông Thiên Giáo chủ trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Thiện, hắn chậm rãi gật đầu. Kể từ hôm nay, ngươi liền nhập ta Tiệt Giáo môn hạ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Huyền Đô trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở như là tiên nhạc giống như vang lên. Kiểm tra tới túc chủ thành công gia nhập giáo phái Tiệt Giáo. Bắt đầu thời gian thực tính toán giáo phái đệ tử tu vi tổng cộng đề cử chuyển hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 5, hai giải định quang tiên khiêu khích, cuối cùng tổng cộng tu vi. Chương 5, hai giải định quang tiên khiêu khích, cuối cùng tổng cộng tu vi. Hệ thống nhường Huyền Đô trong lòng kinh hãi. Khá lắm. Mình bây giờ thật là tại Bích Du cung bên trong. Trước mặt ngồi cao vân sàng chính là Thông Thiên giáo chủ, đứng phía sau Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu chờ một đám Tiệt Giáo hạch tâm đệ tử. Từng cái đều là tu vi cao thầm, nhãn lực độc các đại năng. Chính mình giờ phút này như khí tức tăng gọn, tu vi chống rông tăng mạnh, theo một cái không có chút nào căn cơ phạm nhân trong nháy mắt nhảy lên làm khó mà lường được cảnh giới. Cái này nên như thế nào giải thích? Căn bản giải thích không thông. Chẳng lẽ muốn nói mình được nghịch thiên kỳ ngộ, hoặc là người mang dị bảo? Tại thánh nhân ngay dưới mắt, bất kỳ hoang ngôn đều tái nhận bất lực. Hệ thống phản hồi tu vi một khi giáng lầm, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bại lộ tự thân bí mật lớn nhất. Vẫn là ổn một chút tương đối tốt. Hắn lập tức ở trong đầu la hét, hệ thống, hệ thống, có thể hay không tạm hoãn rút ra tu vi, hoặc là ẩn tàng khí tức? Theo hắn tâm niệm rơi xuống, hệ thống kia máy móc mà băng lãnh thanh âm kịp thời vang lên, đốt, kiểm tra tới túc chủ nhu cầu, tu vi phản hồi có thể tạm tồn, túc chủ có thể tùy thời lựa chọn rút ra. Hệ thống năng lượng ổn định, tạm tồn không thời gian hạn chế, không cái gì hao tổn. Ngay tại duy trì liên tục tính toán Tiệt Giáo đệ tử tu vi tổng cộng, trong tính toán Huyền Đô nghe vậy, trong lòng khối cự thạch này ầm vang rơi xuống đất, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng cứng tâm thần trong nháy mắt lỏng xuống, phía sau lưng không ngờ kinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Tốt, tốt, như thế liền tốt. Trong lòng của hắn liền nói, có thể tự chủ khống chế rút ra thời cơ, đây quả thực là hiểu hắn khẩn cấp. Cứ như vậy, liền có thể giảm bớt vô số phiền toái, tránh cho quá sớm bại lộ át chủ bài. Làm gì chắc đó, mới là kế lâu dài. ngay tại hắn tâm thần khuấy động, cùng hệ thống khai thông lúc, Bích Du cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thông Thiên giáo chủ tuyên bố thu đồ sau, liền không nói nữa, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Mà trong điện đệ tử còn lại, ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trên người hắn. Hiếu kỳ, xem kỹ, tìm tòi nghiên cứu. Một cái có thể khiến cho Thái Thanh Thánh Nhân đích thân tới, lại để cho sư tôn mở miệng nhận lấy phàm nhân, thực sự quá mức là thủ. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt thâm thúy, hắn tu vi cao thâm, mơ hồ cảm giác cái này Huyền Đô vừa rồi dường như có một nháy mắt cực kỳ vi diệu tâm thần chấn động. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng tuyệt không phải bình thường phàm nhân nên có. Kim Linh Thánh Mâu đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống nhau phát giác một tia dị dạng, lại nhìn không ra căn nguyên. Vô Đương Thánh Mâu khí chất thanh lãnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Quy Linh Thánh Mâu ánh mắt linh động, tràn đầy hiếu kỳ. Triệu Công Minh mày rậm trao lên, sờ lên bên hông Kim Tiên, cảm thấy cái này mới tới tiểu sư đệ có chút ý tứ. Tam Tiêu Nương Nương đối mắt nhìn nhau, thân niệm khẽ nhúc đích, cũng là trao đổi nghi hoặc. Thông Thiên giáo chủ ngồi cao vân sàng, đem Huyền Đô kia nhỏ xíu vẻ mặt biến hóa, trong nháy mắt khẩn trương tới sau bung lòng thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ như có như không đường cong. Kẻ này, quả nhiên có bí mật. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý hồng hoang chí lớn, ai không có mấy phần cơ duyên bí mật. Hắn tiệt giáo hưu giáo vô loại, hải nạp bách xuyên, muốn là hướng đạo chi tâm, tranh mệnh ý chí. Chỉ cần Huyền Đô tâm hướng tiệt giáo, có chút bí mật, ngược lại là chuyện tốt. Huyền Đô. Thông Thiên giáo chủ mở miệng, phá vỡ trong điện yên lặng. Huyền Đô tâm thần run lên, lập tức thu liễm tạp niệm, cung kính đáp, đệ tử tại. Người đã nhập tiệt giáo, biết được tiệt giáo quy củ. Thông Thiên ngữ khí bình thản, lại tự chứa uy nghiêm, không được đồng môn tương tàn. Người khả năng tuân thủ. Huyền Đô lập tức không người, nghiêm nghị nói, đệ tử Huyền Đô, ổn thỏa cần tuân sư mệnh, tuân thủ nghiêm ngặt giáo quy. Thông Thiên khẽ bước cằm, tiếp tục nói, ngươi căn cơ còn thấp, mới vào con đường, liền trước đứng hàng ngoại môn đệ tử. Nhìn ngươi siêng năng tu hành, sớm ngày ngộ được đại đạo chân lý. Ngoại môn đệ tử. Huyền Đô trong lòng hơi động, cũng đều đầy. Cái này ngay tại hắn dự liệu bên trong. Đệ tử linh mệnh. Tạ ơn sư tôn. Huyền Đô lần nữa không người. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt quét về phía dưới, cũng không nhìn về phía Đa Bảo, ngược lại rơi vào tùy thị thất tiên bên trong trên người một người. Định Quang Tiên. Một thân ảnh nghe tiếng ra khỏi hàng, chính là Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Hắn khuôn mặt mang theo vài phần định nọ, đối với Thông Thiên giáo chủ không người, đệ tử tại. Huyền Đô mới tới, rất nhiều công việc, người thay hắn bài. Dẫn hắn quen thuộc Kim Ngao đảo, truyền thụ cơ sở luyện khí pháp môn, chọn một động phủ cùng hắn ở lại. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác khí miệt, nhưng trên mặt vẫn như cũ cung kính, cẩn tuân sư mệnh. An bài thỏa đáng, Thông Thiên giáo chủ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chậm rãi biến mất, cùng Bích Du cung đạo vận hòa làm một thể. Thánh nhân rời đi, trong điện áp lực chợt giảm. Chúng đệ tử cũng lần lượt tán đi. Đa Bảo đạo nhân trải qua Huyền Đô bên người lúc, bước chân hơi ngừng lại, nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, cũng không nhiều lời, lập tức rời đi. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu bọn người cũng là khẽ bước cằm, liền hóa thành lưu quang biến mất. Triệu Công Minh cũng là hào sảng, vỗ vỗ Huyền Đô bà bay, tiểu sư đệ, thật tốt tu hành. Lập tức cười ha ha một tiếng, giá vân mà đi. Tam Tiêu Nương Nương nhanh nhẹn rời đi. Trong nháy mắt, trước điện liền chỉ còn lại Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Huyền Đô hai người. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên mặt định nọ nụ cười giảm đi. Hắn xoay người, một đôi thai dài có chút run run, nhìn từ trên xuống dưới Huyền Đô. Ánh mắt mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng. Xem thường. Đi thôi, Huyền Đô. Sư đệ. Hắn tận lực tại sư đệ hai chữ bữa nay bỗng nhiên, ngựa khí mang theo một tia như có như không trào phúng. Dứt lời, cũng không đợi Huyền Đô đáp lại, phối hợp lái một đạo không tính nồng đậm tiên quang, lắc lắc ung dung bay tới đằng trước. Tốc độ cũng không nhanh, hiển nhiên không có đem Huyền Đô cái này phàm nhân để vào mắt. Huyền Đô ánh mắt lạnh lùng, im lặng không lên tiếng đuổi theo. Hắn nhận ra gương mặt này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Tương lai phong thần chi kiếp bên trong, tiệt giáo lớn nhất phản đồ. Nếu không phải người này thời khắc mấu chốt lòng mang hai trí, đung đưa không ngừng, thậm chí khả năng trực tiếp đưa đến lục hồn viên chưa thể phát huy phải có tác dụng, tiệt giáo kết cục có lẽ chưa hẳn như vậy thảm đạm. Tại Huyền Đô xem ra, gia hỏa này chính là tiệt giáo kết cục kẻ đầu sọ một trong. Bây giờ, cái này tương lai phản đồ đang dùng loại này ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem chính mình. Huyền Đô trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Một kẻ hấp hối sắp chết, làm gì cùng hắn so đo nhất thời dài ngắn. Chờ chính mình tu vi đầy đủ, cái thứ nhất thanh toán chính là cái loại này bội bạc chi đồ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khống chế tiên quang, tốc độ không nhanh không chậm, ven đường chỉ điểm cũng lộ ra hứng hở. Bên kia là diễn võ trưởng, không có việc gì ít đi, miễn cho bị ngộ thương. Hắn ngữ khí bình thản, ẩn hàm chi ý lại là Huyền Đô tu vi thấp, không xứng đến đó. Bay qua một mảnh linh khí dạt dào dược viên, kia là bách thảo viên, bên trong linh dược chân quý, ngươi tu vi không đủ, chớ có tới gần, đụng hỏng ngươi có thể không thường nổi. Dọc đường kiếm khí ngút trời kiếm bi lâm, kia là kiếm bi lâm, ẩn chứa vô thượng kiếm ý, không phải thiên tư chắc việt người khó mà lĩnh hội. Hắn lườm Huyền Đô một cái, có ý riêng, ngươi đi, nhìn xem liền tốt, chớ có cưỡng cầu, đả thương tâm thần căn cơ. Trong câu chữ đều lộ ra đối Huyền Đô nhân tộc xuất thân, tư chất thường thường kinh thị. Dường như Huyền Đô có thể gia nhập tiệt giáo, đã là thiên đại may mắn, nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Huyền Đô yên lặng nghe, không nói một lời. Hắn nhìn xem Trường Nhĩ Định Quang Tiên bản mặt nhỏ kia, trong lòng sát ý dần dần sinh. Phản đồ, bây giờ lại để ngươi phách lối. Ngày khác lượng kiếp lên lúc, nhìn ngươi như thế nào chó vẫy bơi mừng chủ. Huyền Đô trong lòng đã xem người này phán quyết tử hình. Giờ phút này còn nhẫn, bất quá là vì tương lai thanh toán. Hắn một bên nghe Trường Nhĩ Định Quang Tiên kẹp thương meo gậy giới thiệu, một bên yên lặng cảm ứng đến trong đầu hệ thống bảng. Túc chủ, huyền đô cảnh giới, không sở thuộc giáo phái, tiệt giáo thời gian thực tu vi phản hồi, có thể rút ra trong tính toán. Duy trì liên tục tăng trưởng, kia không ngừng tích lũy, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, là hắn lớn nhất lực lượng. Trương Nhĩ Định Quang Tiên thấy huyền đô từ đầu đến cuối trầm mặc, đối với mình ẩn hàm niệm ai lời nói không phản ứng chút nào, chỉ coi hắn là tự ti hèn nhát, trong lòng xem thường càng lớn. Quả nhiên là nhân tộc sâu kiến, không có chút nào cốt khí. Sư tôn cũng không biết nhìn chúng hắn điểm nào nhất. Cuối cùng, tiên quang tại Kim Ngao đảo biên giới một chỗ có chút hoang vắng dãy núi rơi xuống. Núi này linh khí rõ ràng mỏng manh, kém xa hòn đảo khu vực hải tâm, trên núi động phủ cũng lộ ra đơn sơ rất nhiều. Nơi đây chính là ngoại môn đệ tử chỗ tụ họp. Trương Nhĩ Định Quang Tiên chỉ vào giữa sườn núi một chỗ nhìn hồi lâu không người quản lý, cửa đá đều hơi có vẻ pha tạp động phủ. Nơi đó còn trống không, ngươi về sau liền ở đâu a? Hắn tiện tay vứt cho Huyền Đô một cái quang mang ảm đạm lệnh cấm chế bài. Đây là động phủ lệnh bài, luyện hóa liền có thể dùng. Ngữ khí qua loa đến cực điểm. Ở trên đảo quy củ, tự mình tìm đòi. Không có việc gì đừng có chạy lung tung, va chạm vị sư minh nào sư tỷ, không có quả ngon để ăn. Giao phó xong, Trương Nhĩ Định Quang Tiên dường như một khắc cũng không muốn chờ lâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, lái tiên quang cũng không quay đầu lại rời đi, biến mất ở chân trời. Huyền Đô tay cầm biên kia phẩm chất thấp kém lệnh bài, đứng tại hoang vắng đỉnh núi. Hắn nhìn qua trước mắt đơn sơ động phủ, trên mặt cũng không tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Trương Nhĩ Định Quang Tiên quay người, đẩy ra pha tạp cửa đá, đi vào động phủ. Trong động phủ bày biện đơn giản, tích một chút cho bụi. Huyền Đô cũng không thèm để ý, trực tiếp xếp bằng ở trên giường đá, mở ra hệ thống giao diện. Lúc này bảng bên trên đã biểu hiện tính toán kết thúc. Khi thấy tính toán sau tu vi sau, Huyền Đô vui mừng như điên. Niệm đó, cao như vậy. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 6, Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, Bích Tiêu Ngộng. Chương 6, Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, Bích Tiêu Ngộng. Huyền Đô tâm thần chìm vào hệ thống giao diện, kia không ngừng khiêu động số lượng rốt cục dừng lại. Thời gian thực tu vi phản hồi, có thể rút ra Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Huyền Đô con ngươi đột nhiên rụt lại, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn nguyên bản dự đoán, to gan nhất cũng bất quá là Đại La Kim Tiên trung hậu kỳ. Dù sao, Vũ Yêu Lượng kiếp chưa kết thúc, Tiệt giáo mặc dù đã khí tượng sơ thành, nhưng xa chưa đạt tới phong thần thời kỳ cường thịnh. Giống Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mâu cái loại này thân truyền hạch tâm, giờ phút này chỉ sợ cũng ngay tại Đại La Kim Tiên trung kỳ bồi hồi. Triệu Công Minh, Tam Tiêu bọn người, có lẽ vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên không bao lâu. Cho dù Tiệt giáo đệ tử số lượng đã không ít, có thể mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá độ khó đều là chỉ số tăng trưởng gấp bội. Sơ kỳ cùng trung kỳ cùng hậu kỳ, thực lực sai biệt giống như trời vực. Hắn dự đoán qua tổng cộng sẽ rất khổng lồ, lại không ngờ lại trực tiếp xông lên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể nhìn trộm kia hư vô mở mịt hỗn nguyên đạo quả. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đầy trời cơ duyên. Hệ thống. Huyền Đô cưỡng chế cơ hồ chỗ sung yếu miệng mà ra điên cuồng gào thét, trong đầu đội vã hỏi thăm, rút ra tu vi lúc có thể hay không ẩn nấp chân thực cảnh giới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống giao diện, đây là một bước mấu chốt nhất. Nếu không thể ẩn giấu, giờ phút này rút ra chính là tự tìm đường chết. Đốt. Túc chủ có thể tự do thiết lập đối ngoại hiển lộ tu vi cảnh giới, hệ thống đem hoàn mỹ mô phỏng nên cảnh giới khí tức. Thánh nhân phía dưới không cách nào khám phá. Băng lanh máy móc thanh âm nhắc nhở, giờ phút này nghe vào Huyền Đô trong thai lại như là chín thiên tiên vui. Có thể ẩn dấu. Còn thánh nhân phía dưới không cách nào khám phá. Huyền Đô trong lòng khối kia sau cùng cự thạch đầm vang rơi xuống đất, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hưng phấn quét sạch toàn thân. Có thể ẩn dấu tu vi còn sợ cọp lông. Ổn. Hoàn toàn ổn. Tại cái này Kim Ngao đảo, chỉ cần thông thiên giáo chủ không tận lực từng khúc dò xét hắn nền tảng, ai có thể xem thấu hắn hư thực. Mà thánh nhân sư tôn, sao lại nhàm chán tới đối với hắn tiến hành dò xét? Giờ phút này không lấy ra, chờ đến khi nào? Hệ thống, rút ra tu vi. Huyền Đô không do dự nữa, trong lòng mặc niệm, chỉ lệnh hạ đạn sát na. Oanh! Một cỗ khó mà hình dung bàng bạc lực lượng, dường như tự vô tận hư không chỗ sâu trào lên mà đến, ngang nhiên xông vào tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bắt mạch. Lực lượng này mênh mông như biển sao, tinh thuần như thiên thiên, mang theo thiên địa sơ khai lúc cổ lao đạo vận, không còn là mỏng manh linh khí, mà là cô đọng đến cực hạn tiên thiên pháp lực. Huyền Đô chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất muốn bị cỗ này đột nhiên xuất hiện hồng lưu nó bạo. Kinh mạch trong nháy mắt bị mở rộng khó nhất lấy tưởng tượng trình độ, xương cốt phát ra đôm đốp nhẹ vang lên, nổi lên điểm điểm xanh ngọc quang trạch. Ngũ tạng lục phủ bị tinh thuần pháp lực lập đi lặp lại cọ rửa rèn luyện, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Thân hồn càng là như là tắm rửa trong suối nước nóng, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng phát sinh, ngưng thực. Trong thức hải, nguyên bản hỗn độn một mảnh, giờ phút này lại phảng phất có sao trời thắp sáng, đạo đạo minh ngộ tự nhiên hiện hiện. Đối thiên địa quy tắc cảm ứng, biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Dường như chỉ cần hắn bằng lòng, tâm niệm vừa động, liền có thể phát huy ra cường đại uy năng. Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hàng thật giá thật. Theo ngoại giới nhìn lại, hắn vẫn như cũng là cái kia xếp bằng ở đơn sơ trên giường đá thanh niên mặc áo xanh. Trên người tán phát ra khí tức yếu ớt mà bình thường, cùng lúc trước giống như lúc, thậm chí liền dẫn khí nhập thể cũng không từng hoàn thành. Trong động phủ linh khí vẫn như cũ mỏng manh, bụi bặm chậm rãi bay xuống, dường như không có cái gì xảy ra. Chỉ có Huyền Đô tự mình biết, ở bộ này nhìn như bình thường thể xác phía dưới, ẩn chứa như thế nào lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu, phảng phất có tinh hà sinh diệt, vũ trụ luân chuyển dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cấp tốc biến mất, khôi phục thành nguyên bản thanh tịnh. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội kiết như cánh tay sai bảo, tuôn trào không ngừng mênh mông pháp lực, một loại mệnh ta do ta không do trời hào hùng tự nhiên sinh ra. Từ đây, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cái này hồng hoang đại lục, hắn Huyền Đô cuối cùng có đặt chân căn bản. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đem đối ngoại hiển lộ tu vi thiết lập tại thiên tiên cảnh giới. Dù sao có thể bị lão tử nhìn trúng người, hơi hơi thiên phú cao điểm rất hợp lý a. Làm xong đây hết thảy, Huyền Đô thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức này kéo dài xa xăm, mơ hồ mang theo phong lôi chi thành, thổi đến trước giường đá bụi bặm đều xoay quanh bay múa. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Thể nội mênh mông lực lượng cảm giác nhường hắn có chút say mê, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tu vi là có, nhưng như thế nào vận dụng, như thế nào đấu pháp, như thế nào chân chính phát huy ra đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, còn cần học tập cùng ma luyện. Hiện tại chính mình tinh khiết chính là chỉ có cảnh giới mà vô đối ứng thần thông. Huống chi, tiệt giáo bên trong, đại năng xuất hiện lớp lớp. Đa Bảo, Kim Linh, Không Làm, Rùa Linh, những này thân truyền đệ tử, cái nào không phải thân kinh bách chiến, thần thông quảng đại. Triệu Công Minh định Hải Thần Châu, Tam Tiêu Nương Nương Cựu Khúc Hoàng Hà Trận, càng là danh chấn hồng hoang. Chính mình điểm này bỗng nhiên có được tu vi, tại kinh nghiệm lao đạo trước mặt bọn hắn, chưa hẳn có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Nhất định phải nhanh quen thuộc lực lượng, cũng tìm được thích hợp công pháp thần thông. Nghĩ đến Trường Nhĩ Định Quang Tiên trước đó kia khinh bị sắc mặt, Huyền Đô nhếch miệng lên một vẻ lành ý rất tốt. Hắn ngược lại muốn xem, làm ra hỏa này nhìn thấy chính mình tu vi sau, sẽ là như thế nào đặc sắc biểu lộ. Còn có kia phong thần lực kiếp. Huyền Đô ánh mắt nhìn về phía động phủ bên ngoài, dường như xuyên thấu vách đá, thấy được tương lai trận kia quét sạch thiên địa lại kiếp. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn mượn nhờ tiệt giáo đệ tử số lượng ưu thế, lợi dụng hệ thống mạnh lên, tránh đi sát kiếp. Nhưng bây giờ, nắm giữ Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, tâm tình của hắn lặng yên phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn tránh đi, là đủ rồi sao? Phong thần bảng bên trên, nhiều ít tiệt giáo tiên chân linh chôn bụi, hoặc bị quản chế tại thiên đỉnh. Kia Trường Nhĩ Định Quang Tiên chi lưu phản đồ, càng là đáng chết. Đã nắm giữ lực lượng, phải chăng có thể làm được càng nhiều? Phải chăng có thể nếm thử thay đổi kia nhìn như đã định trước kết cục? Là cái này lấy ra một chút hy vọng sống tiệt giáo, chân chính lấy ra một phần sinh cơ. Ý nghĩ này vừa mọc lên, tựa như cùng cỏ dại giống như trong lòng hắn sinh trưởng tốt. Phong hiểm to lớn, nhưng hồi báo giống nhau không cách nào đánh giá. Dù sao, tu vi của mình là căn cứ tiệt giáo đệ tử thời gian thực tổng cộng đến để thăng. Nếu là tiệt giáo đệ tử thương vong quá nhiều, chính mình tu vi thậm chí sẽ hạ xuống. Nhưng trái lại, chỉ cần gia nhập tiệt giáo sinh linh càng nhiều, chính mình tu vi càng cao. Phong thần trước đó, chính mình hoàn toàn có thể đụng vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đây cũng là Huyền Đô nghĩ kỹ đường, đi Hỗn Nguyên một đạo, không đi chuẩn thánh một đạo. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư. Đường muốn từng bước một đi. Việc cấp bách là củng cố tu vi, quen thuộc lực lượng, cũng nghĩ cách thu hoạch thần thông pháp môn. Hắn đẩy ra cửa đá, đi ra độc phủ. Ngoại giới ánh nắng tươi sáng, kim ngao đảo linh khí tràn đầy, xa không phải biên giới này núi hoang có thể so sánh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hòn đảo khu vực hải tâm, hiểu rõ không ít cường hành khí tức. Trong đó mấy đạo tối nghĩa thâm trầm, mang theo sắc bén kiếm ý, xác nhận Đa Bảo, Kim Linh bọn người. Còn có một đạo phóng khoáng không bị cản trở, ẩn hàm phong lôi chi thế, chắc là Triệu Công Minh. Càng xa xôi, ba đạo thanh lãnh tiên khí xen lẫn xoay quanh, thuộc về Tam Tiêu Nương Nương. Đây chính là Đại La Kim Tiên cảm giác. A Huyền Đô trong lòng thầm than, trước kia hắn không có chút nào tu vi, chỉ cảm thấy những cái kia khí tức bàng bạc đáng sợ. Bây giờ lại có thể đại khái phân biệt ra được mạnh yếu thuộc tính, thậm chí mơ hồ cảm giác được đối phương sở tu đại đạo một chút mạch lạc. Loại này trưởng không cảm giác, thực sự mỹ diệu. Bất quá kế tiếp Huyền Đô chuẩn bị đi tìm Triệu Công Minh. Dù sao mình gia nhập tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ nhường Trường Nhĩ Định Quang Tiên dàn xếp chính mình. Hiển nhiên cũng là nhường Trường Nhĩ Định Quang Tiên dạy bảo chính mình tiệt giáo công pháp. Có thể hiển nhiên, kia Trường Nhĩ Định Quang Tiên bản thân không lọt mắt chính mình, cho nên liền công pháp đều không có dạy mình. Tâm ý cố định, Huyền Đô không lại trì hoãn. Hắn đi ra đơn sơ độc phủ, ánh mắt nhìn về phía Kim Ngao đảo chỗ sâu. Căn cứ Trường Nhĩ Định Quang Tiên kia qua loa chỉ dẫn cùng tự thân giờ phút này cường đại thần thức cảm giác, hắn cấp tốc khóa chặt Triệu Công Minh động phủ chỗ đại khái phương vị. Kia là một mảnh linh khí càng thêm nồng đậm dãy núi, hào quang lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Cùng hắn cái này hoang vắng biên giới chỗ, quả thực là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên, bất luận ở nơi nào, thực lực cùng địa vị đều quyết định tất cả. Huyền Đô trong lòng cũng không gợn sóng, ngược lại càng thêm kiên định mạnh lên quyết tâm. Hắn nếm thử điều động thể nội kia mênh mông như biển pháp lực. Tâm niệm vừa động, nghĩ đến Triệu Công Minh động phủ chỗ. Lập tức, hắn bèn bèn hướng về phía trước, nhìn như tùy ý bước ra một bước. Ông quanh mình không gian dường như gợn nước giống như nhẹ nhàng nộn nhạo một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Núi hoang, phong ốc sơ sài biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một tòa khí thế rộng rãi tiên sơn. Trong núi mây mù lượn lờ, thiên hạt tường tập, thác nước như ngân hà rủ xuống, oanh minh rung động. Nồng đậm tiên thiên linh khí cơ hồ hóa thành thể lỏng, hô hấp ở giữa liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Mà hắn đang đứng tại ngọn tiên sơn này dưới chân, một chỗ động phủ trước cửa, chính là Triệu Công Minh động phủ. Huyền Đô đứng tại chỗ, rung động trong lòng không hiểu. Một bước này cũng không phải là bất kỳ thần thông thuật pháp, vẹn vẹn hắn tâm niệm dẫn dắt thể nội pháp lực, tự nhiên mà vậy đạt thành hiệu quả. Vượt qua đâu chỉ vạn dặm xa. Đây chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong lực lượng a, không cần tận lực thi triển đột pháp, tâm chi sở trí, thân chỗ hướng. Hắn tinh tế thể vị lấy vừa rồi kia cảm giác huyền diệu. Không gian tại hắn cảm giác bên trong, dường như biến có giãn, có thể tùy ý chủng chất, vượt qua. Đây chính là tu sĩ cấp cao trong mắt thế giới. quả nhiên thần dị vô cùng. Nắm giữ như thế vĩ lực, lại vô tướng ứng thần thông xứng đôi, đúng là một loại tiếp mới. Cũng càng kiên định hắn yêu cầu lấy công pháp quyết tâm. Đang lúc Huyền Đô đắm chìm trong lần đầu vận dụng lực lượng cảm ngộ bên trong lúc, chân trời một đạo lưu quang nhanh nhẹn mà tới, rơi vào cách đó không xa. Tiên quang tán đi, hiện ra một vị thân mang bích sắc tiên váy nữ tử. Nàng dung mạo tuyệt lệ, giữa lông mày mang theo vài phần linh động cùng hoạt bát, khí tức quanh người thanh lãnh mà thuần túy. Chính là Tam Tiêu nương nương bên trong Bích Tiêu. Bích Tiêu nguyên bản đang muốn về nhà mình động phủ, lại một cái thoáng nhìn đứng tại Triệu Công Minh động phủ trước Huyền Đô, không khỏi hơi sửng sở. Đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "A, ngươi không phải cái kia mới tới Huyền Đô sư đệ a?" Nàng nhớ rõ, người này vừa rồi tại Bích Du cung bên trong, bị sư tôn chính miệng thu làm môn hạ, giao cho trưởng nhĩ Định Quang Tiên an trí. Theo lý thuyết, giờ phút này ứng tại khu vực biên giới ngoại môn đệ tử khu quần cư, quen thuộc hoàn cảnh, hoặc làn đếm thử dẫn khí nhập thể mới đúng. Như thế nào xuất hiện tại cái này khu vực hạch tâm, đại ca La phủ lộc trước? Nhìn hắn khí tức, dường như đã bước vào tiên đạo, thiên tiên cảnh giới. Bích Tiêu trong đôi mắt đẹp kinh ngạc càng đậm. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh chút. Tuy nói có thể bị Thái Thanh sư bá nhìn trúng, tư chất tất nhiên bất phàm, nhưng mới vào con đường, trong chốc lát liền từ phàm tục đạt đến thiên tiên, vẫn là có chút nghe rợn cả người. Không phải là trước đây tích lũy thâm hậu, một khi ngộ đạo, đề cử chuyển hót, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 7, Triệu Công Minh truyền pháp, dây sẽ thánh nhân công pháp. Chương 7, Triệu Công Minh truyền pháp, dây sẽ thánh nhân công pháp. Bích Tiêu đè xuống trong lòng nghi hoặc, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới gần. Huyền Đô sư đệ. Bích Tiêu mở miệng, thanh âm như thanh tuyển kích thạch, thanh thủy êm hai, ngươi không tại chỗ ở củng cố tu vi, tới đây tìm ta đại ca, cần làm chuyện gì? Huyền Đô nghe tiếng, theo thể ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Thấy là Bích Tiêu, lập tức chắp tay thi lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, Huyền Đô gặp qua Bích Tiêu sư tỷ. Thần sắc hắn thản nhiên, giải thích nói, sư đệ mới vào tiệt giáo, được sư tôn thu nhận sử dụng, vô cùng cảm kích. Không sai Định Quang tiên sư minh sự vụ bận rộn, vẻn vẹn chỉ dẫn chỗ ở, cũng không truyền thụ cơ sở luyện khí pháp môn cùng giáo quy giới luật. Sư đệ cảm niệm sư tôn đất nước, không muốn sống ngủ thời gian, lại sợ tự hành tìm đòi, ngộ nhập lạc lối, hỏng thiệt giáo quy củ. Nghe nói Triệu Công Minh sư huynh là người hào sảng, lấy giúp người làm niềm vui, cho nên mạo muội đến đây, muốn hướng sư huynh tỉnh giáo tu hành cơ sở, cầu lấy dẫn khí pháp môn, quen thuộc giáo quy. Hắn lời nói này, nói đến hợp tình hợp lý. Chỉ ra trưởng nhĩ Định Quang tiên thất trách, biểu đạt chính mình hướng đạo chi tâm nội vàng, lại nâng Triệu Công Minh một phen. Bích Tiêu nghe xong, giật mình gật đầu. Hóa ra là trưởng nhĩ Định Quang tiên tên kia lãnh đạo. Nàng xưa nay không thích trưởng nhĩ Định Quang tiên kia định trên ngạo dưới tính tình. Giờ phút này nghe nói, trong lòng đối Huyền Đô ngược lại nhiều hơn mấy phần đồng tình. Lại nhìn Huyền Đô, mặc dù mới vào thiên tiên, nhưng khí tức ngưng thực, ánh mắt thanh tịnh kiên định, cũng không táo bạo chi khí. Trong lòng điểm này bởi vì hắn nhanh chóng phá cảnh mà sinh ra lo nghĩ cũng tán đi không ít. Có lẽ thật là dậy tích mà phát. Thì ra là thế. Bích Tiêu sắc mặt hòa hoãn, lộ ra mỉm cười, trường nhĩ Định Quang tiên xác thực. Thử, không đề cập tới cũng được. Người đã tâm hướng đại đạo, chăm chỉ hiếu học, đây là chuyện tốt. Đại ca hắn hôm nay ứng trong động phủ tu luyện, ta dẫn ngươi đi vào đi. Nàng đối Huyền Đô cảm nhận tốt hơn nhiều. Một cái biết cố gắng, đồng thời hiểu được tìm kiếm chính xác con đường đệ tử, tóm lại là đáng giá của vũ. Đa tạ sư tỷ. Huyền Đô lần nữa nói tạ, trong lòng nhất định. Có Bích Tiêu dẫn tiến, gặp mặt Triệu Công Minh nên sẽ thuận lợi rất nhiều. Bích Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay dương nhẹ, đánh ra một đạo pháp quyết. La phù động trước cấm chế màn sáng nổi lên gợn sóng, vô thanh vô tức mở ra một cánh cửa. Đi theo ta. Bích Tiêu đi đầu đi bảo. Huyền Đô theo sát phía sau. Bước vào động phủ trong nháy mắt, càng tinh khiết hơn thiên địa linh khí đập vào mặt, trong đó càng ẩn chứa một tia sắc bén cương mãnh đạo vận. Động phủ nội bộ có động thiên khác, không gian xa so với ngoại giới nhìn thấy rộng lớn. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, tựa như một phương độc lập tiểu thế giới. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được một tòa đài cao, trên đài hình như có bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân ẩn có phong lôi chi khí vần quanh. Đại ca, Bích Tiêu cất giọng đều, thanh âm trong động phủ quanh quẩn. Trên đài cao bóng người nghe tiếng, khí tức quanh người chậm rãi thu liễm. Hắn vươn người đứng dậy, bước ra một bước, liền đã đi tới hai người phụ cận. Thân hình khôi ngô, khuôn mặt phong khoáng, bên hông treo lấy một thanh kim tiền. Không phải Triệu Công Minh là ai? Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Triệu Công Minh giọng nói như trung đồng, cười nhìn về phía Bích Tiêu, lập tức ánh mắt rơi vào Huyền Đô trên thân. Nao nao, à, Huyền Đô sư đệ. Hắn hiển nhiên cũng nhận ra Huyền Đô. Đối với cái này có thể khiến cho Thái Thanh Thánh Nhân cùng sư tôn đều nhìn với con mắt khác mới nhập môn tiểu sư đệ, hắn ấn tượng rất sâu. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện tại động phủ mình bên trong. Hơn nữa, cái này tu vi thiên tiên. Triệu Công Minh trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Có thể bị Thánh Nhân nhìn trúng. Có chút chỗ đặc thủ, cũng thuộc về bình thường. Đại ca, Bích Tiêu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đem Huyền Đô ý đồ đến nói đơn giản một lần, cuối cùng vẫn không quên nhíu môi, Định Quang Tiên tên kia, khẳng định là nhìn Huyền Đô sư đệ mới đến, lại là nhân tộc xuất thân, cố ý lãnh đạm, liền công pháp cũng không truyền thụ. Triệu Công Minh nghe vậy, mày rậm nhíu một cái, trên mặt hiện lên một tia không vui. Thử, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, thật sự là càng sống càng trở về. Hắn tính tình ngay thẳng hào sảng, không nhìn được nhất cái loại này lấn yếu sợ mạnh, lá mặt lá trái sự tình. Huống chi, Huyền Đô đã nhập Tiệt giáo, chính là đồng môn. Như thế khe khắc đồng môn, thật không phải người tu đạo gây nên. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, ánh mắt biến hiền lành rất nhiều, Huyền Đô sư đệ, không cần lo lắng. Đã nhập Tiệt giáo, chính là một nhà huynh đệ. Một chút cơ sở pháp môn, không cần cầu lấy. Ta chuyển cho ngươi chính là. Triệu Công Minh vung tay lên, rất sảng khoái. Đa tạ Công Minh sư minh. Huyền Đô mừng thầm trong lòng, liền vội vàng không người nói tạ. Quả nhiên tìm đúng người. Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng, ra hiệu Huyền Đô không cần đa lễ. Chỉ thấy Triệu Công Minh ngón tay điểm nhẹ, một đạo thanh mịn mở trùm sáng từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, trôi nổi tại không trung, tản mát ra huyền ảo đạo vận. Đây là ta Tiệt giáo hiến pháp cửa thượng thành công pháp. Triệu Công Minh giọng nói như trung đồng, mang theo vài phần tự hào, chính là sư tôn thân truyền, hữu giáo vô loại, phàm ta Tiệt giáo đệ tử đều có thể tu luyện. Phương pháp này trực chỉ đại đạo. Huyền Đô ánh mắt sáng rực, nhìn về phía kia quan đoàn, chỉ thấy trong đó phảng phất có vô số nhỏ bé phù văn chìm nổi, đạo văn lưu chuyển, bày tỏ thiên địa chí lý. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay phải ra, chậm rãi đụng vào tia sáng kia đoàn. Đầu ngón tay chạm đến sát na. Ông. Quang đoàn hóa thành vô số nhỏ vụn điểm sáng, trong nháy mắt không có vào mi tâm của hắn. Hải lượng tin tức hồng lưu, sôi trào mãnh liệt xông vào ý thức hải của hắn. Thượng thanh công pháp vận chuyển lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Huyền Đô chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, dường như đẩy ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Vô số liên quan tới linh khí vận chuyển, đạo tác ứng dụng minh ngộ tự nhiên hiện hiện. Nguyên bản ở trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi, lại hơi có vẻ hỗn độn bể bụi mênh mông pháp lực, dường như trong nháy mắt tìm tới chỗ tháo nước cùng vậy chỉ huy. Thì ra là thế. Huyền Đô hai mắt nhắm lại, tâm thần hoàn toàn chìm vào đối công pháp lý giải cùng tiêu hóa bên trong. Thượng thanh công pháp không hổ là thông thiên giáo chủ truyền lại thánh nhân pháp môn. Hạch tâm tinh nghĩa chính là một cái đoạn chữ. Lấy ra thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lấy ra đại đạo quy tắc, minh ngộ bản thân. Lấy ra một chút hy vọng sống, siêu thoát vật vật. Công pháp vận chuyển lộ tuyến huyền bí mà hiệu suất cao, xa không phải hắn kiếp trước tại trong tiểu thuyết thấy qua những cái kia hàng thông thường có thể so sánh. Càng quan trọng hơn là ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia kiên quyết tiến thủ, tranh phong với trời ý chí, thật sâu phù hợp hắn giờ phút này tâm cảnh. Trong cơ thể hắn kia đại la kim tiên đỉnh phong pháp lực, giờ khắc này ở thượng thành công pháp dẫn đạo hạng, bắt đầu vận chuyển lại lúc đầu còn có chút vương hữu. Dù sao lực lượng này cũng không phải là hắn từng bước một khổ tu mà đến, trưởng khống bên trên cuối cùng khiếm khuyết hòa hậu. Nhưng bất quá thời gian qua một lát, tại công pháp bản thân huyền diệu cùng cái kia khổng lồ thần thức phụ trợ hạng, pháp lực vận chuyển cấp tốc biến hòa hợp thông thuận, như cánh tay sai bảo. Ầm ầm, pháp lực ở trong kinh mạch chảy xiết, phát ra giang hà gào thét giống như trầm thấp vang minh. Quanh thân huyệt khiếu tự phát mở ra, tham lam thôn vệ lấy la phủ động bên trong tinh thuần tiên thiên linh khí, tiến một bước rèn luyện, chiết xuất lấy tự thân pháp lực. Huyền Đô trên thân, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức tự nhiên bộc lộ. Mặc dù hiển lộ bên ngoài vẫn như cũng là thiên tiên cảnh giới, nhưng ở bên trong cô động cùng nặng nề, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đối tự thân lực lượng trường khống, lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ có mênh mông pháp lực, lại như là một cái cầm trong tay thần binh lợi khí hài đồng, mười thành lực lượng nhiều nhất phát huy ra 3-4 thành. Như vậy hiện tại thượng thanh công pháp trải vuốt cùng dẫn đạo hạ, đối lực lượng vận dụng kỹ xảo, tinh tế trình độ tăng lên đâu chỉ mấy lần. Hắn thậm chí có loại cảm giác, giờ phút này nếu là lại thi triển trước đó kia tâm niệm vừa động, vượt qua không gian bộ pháp, đem càng thêm thư giãn thích ý, tiêu hao càng nhỏ hơn, khoảng cách càng xa. Nếu là thi triển công kích, giống nhau pháp lực chuyển vận, uy năng chỉ sợ có thể bạo tăng mấy lần không ngừng. Đây chính là công pháp cường đại. Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem. Chỉ thấy Huyền Đô khí tức quanh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực. Kia mới vào thiên tiên phủ phiếm cảm giác cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại căn cơ vững chắc trầm ổn. Thậm chí mơ hồ có một cố để bọn hắn đều cảm thấy một chút tim đập nhanh phong mang, tại đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này thấy một màn này, một bên Bích Tiêu trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 8, Thượng Thanh kiếm quyết, chẳng lẽ nhìn lầm. Chương 8, Thượng Thanh kiếm quyết, chẳng lẽ nhìn lầm. Bích Tiêu nhịn không được truyền âm cho Triệu Công Minh, đại ca, ngươi cái này thượng thanh công pháp truyền tụ cho thật là đúng lúc. Ta nhìn Huyền Đô sư đệ lần này linh ngộ, thu hoạch cực lớn a. Triệu Công Minh thu kịch trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, vớt râu gật đầu, truyền âm trả lời, kẻ này ngộ tính xác thực kinh người. Công pháp truyền thừa mặc dù có thể trong nháy mắt giao phó tri thức, nhưng có thể hay không nhanh chóng lý giải tiêu hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại nhìn cá nhân ngộ tính. Hắn có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem công pháp tinh túy sơ bộ dung nhập tự thân pháp lực vận chuyển, khiến cho khí tức cô đọng đến tận đây, rất không dễ dàng. Khó trách có thể bị Thái Thanh sư bá nhìn trúng, quả nhiên có bất phàm. Trong lòng của hắn đối Huyền Đô đánh giá lại cao mấy phần. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Huyền Đô quanh thân lưu chuyển thanh được tiên quang chậm rãi nội liễm, kia lao nhanh pháp lực ba động cũng dần dần bình ổn lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, thanh tịnh tâm thúy, dường như có thể xuyên thủng hư ảo. So với trước đó, càng nhiều một phần thong dong cùng lắng đọng. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức này ngưng tụ không tan, lại không trung hóa thành một thanh dài gần tấc hư ảo tiểu kiếm, tranh minh một tiếng, mới chậm rãi tiêu tán. Kiếm khí tự sinh. Triệu Công Minh trong mắt tinh quang lóe lên, vỗ tay cười nói, "Tốt. Huyền Đô sư đệ quả nhiên tiên phú dị bẩm. Ban đầu tập thượng thanh công pháp liền có thể dẫn động pháp lực, hiển hóa kiếm khí hình thức ban đầu, có thể thấy được ngươi cùng ta tiệt giáo kiếm đạo, cũng là duyên phận không cạn." Huyền Đô liền vội vàng đứng lên, đối với Triệu Công Minh thật sâu bái chào, đều nhờ vào sư minh tụ pháp tri ân. Hắn lại chuyển hướng Bích Tiêu, đa tạ sư tỷ dẫn tiến chi tình. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích cùng phấn chấn. Thượng thanh công pháp đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chỉ có giải quyết lực lượng trưởng không vấn đề, càng làm cho hắn tương lai con đường tu hành chỉ rõ phương hướng, đặt xuống kiên cố vô cùng căn cơ. Ân tình này không nhỏ. Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng, tiến lên đỡ dậy Huyền Đô. Sư đệ không cần đa lễ, đồng môn ở giữa, hô bang hỗ trợ, chuyện đương nhiên. Hắn càng xem Huyền Đô càng là thuận mắt. Chăm chỉ, biết lễ, nộ tính cao, tâm tính dường như cũng không tệ. So với cái kia ỷ vào nền móng bất phàm, mắt cao hơn đầu đệ tử mạnh hơn nhiều. Công pháp ngươi đã sơ bộ nắm giữ, ngày sau cần siêng năng tu tập, tiến hành theo chất lượng, không thể buông lỏng. Triệu Công Minh dặn dò, nếu có chỗ không rõ, có thể tùy thời đến hỏi ta, hoặc thỉnh giáo những sư huynh sư tỷ khác. Ta tiệt giáo đệ tử cũng không phải là đóng cửa làm xe hạng người. Huyền Đô chăm chú gật đầu, Huyền Đô ghi nhớ sư huynh dạy bảo. Bích Tiêu cũng cười nói, xem ra trưởng nhĩ định quang tiên lãnh đạo, ngược lại thúc đẩy sư đệ một quặp cơ duyên. Nếu là hắn làm từng bước truyền thụ chút bình thường pháp môn, sư đệ chưa hẳn có thể nhanh như vậy tiếp xúc đến thượng thành công pháp tinh túy. Huyền Đô mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng trong lòng đối trưởng nhĩ định quang tiên cảm nhận càng kém. Việc này hắn nhớ kỹ. Triệu Công Minh dường như nhớ tới cái gì, lại nói, ngoại trừ căn bản công pháp, hộ đạo thần thông cũng không thể thiếu. Hắn trầm ngâm một lát, ta xem ngươi khí tức công chính, căn cơ hùng hậu, có thể nếm thử tu luyện một môn kiếm quyết. Sư tôn từng nói, kiếm đạo coi trọng sát pháp nhất, cũng nhất khảo nghiệm tâm tính cùng trường khống. Với ngươi vững chắc cảnh giới, ma luyện chiến lực, rất có ích lợi. Nói, hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung, lại một đường tương đối nhỏ bé, lại càng thêm cô động sắc bén điểm sáng bắn ra, không có vào Huyền Đô mi tâm. Đây là thượng thanh kiếm quyết chính là ta tiệt giáo một môn có chút tinh diệu ngự kiếm công phạt chi thuật. Ngươi lại lĩnh hội, nếu có tiểu thành, cùng giai bên trong, hiếm có địch thủ. Huyền Đô tâm thần chìm vào, trong nháy mắt liền cảm giác được một bộ huyền ảo vô cùng ngự kiếm pháp môn. Đủ loại kiếm pháp tinh diệu, ùn ùn kéo đến. Kiếm này quyết phẩm cấp, hiển nhiên cực cao. Mặc dù cũng không phải là chân giáo cấp thần thông, nhưng cũng không phải đệ tử tầm thường có thể tiếp xúc. Triệu Công Minh cử động lần này, có thể nói hậu tạo. Sư Minh, cái này Huyền Đô có chút chần chừ, phần này lễ dường như quá nặng đi. Triệu Công Minh khoát tay cắt ngang, công pháp là chết, người là sống. Thần thông truyền cho người hữu duyên, mới có thể hiện lộ rõ ràng giá trị. Ngươi đã nhập tiệt giáo, lại phải sư tôn chính miệng thu nhận sử dụng, liền có tư cách tu tập. Nhìn ngươi thiện dùng phương pháp này, dương ta tiệt giáo uy danh. Lời nói đã đến nước này, Huyền Đô không chối từ nữa, trịnh trọng nói, tất nhiên không phụ sư minh kỳ vọng cao. Trong lòng của hắn dòng nước ấm phun trào. Cái này tiệt giáo, dường như so với hắn dự đoán, càng nhiều mấy phần nhân tình vị. Ít ra tại vị này Công Minh sư minh trên thần, hắn cảm nhận được thuần túy hào sảng cùng thiện ý cái này cùng trưởng nhĩ định quang tiên chi lưu, tạo thành so sánh rõ ràng. Kế tiếp, Triệu Công Minh lại đơn giản là Huyền Đô giảng giải một chút tiệt giáo môn quy giới luật, cùng Kim Ngao đảo bên trên một chút chú ý hạng mục. Những địa phương nào có thể đi, những địa phương nào cần cẩn thận, cùng đồng môn kết giao cần tuân theo loại nào nguyên tắc chờ một chút. Huyền Đô từng cái ghi ở trong lòng. Đem so với trưởng nhĩ định quang tiên kia qua loa cho xong giới thiệu, Triệu Công Minh giảng giải không nghi ngờ gì tưởng tận cùng chân thành quá nhiều. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều chiếu rọi đến La phủ động bên trong một mảnh mỹ lệ. Huyền Đô thấy không còn sớm nữa, liền đứng dậy cáo từ. Hôm nay đa tạ sư minh, sư tỷ chỉ điểm, Huyền Đô được kích lợi không nhỏ. Triệu Công Minh cười nói, nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí. Ngày sau thường đến đi lại. Bích Tiêu cũng nguyện chuyển cười một tiếng, Huyền Đô sư đệ, thật tốt tu hành, chớ có cô phụ ngươi thiên phú. Huyền Đô không người lại bái, sau đó quay người đi ra động phủ. Rời đi Triệu Công Minh động phủ phạm vi, Huyền Đô cũng không trực tiếp trở về kia hoang vắng chỗ ở hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thân hình mấy cái lấp lóe, liền tới một chỗ yên lặng không người giữa núi rừng. Xác nhận bốn phía không người sau, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Ý gì theo thượng thanh kiếm quyết pháp môn, điều động thể nội một tia pháp lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Ông một sợi cực kỳ cô đọng, lóe ra thanh được quang trạch kiếm khí, từ hắn đầu ngón tay phun ra nuốt vào mà ra. Tuy chỉ có dài gần tấc ngắn, lại tản ra sắc bén vô song khí tức, đem không khí chung quanh đều cắt chém đến suy suy rung động. Tâm niệm lại cử động. Hiu, kiếm khí cách chỉ bay ra, như một đạo màu xanh điện quang, trong nháy mắt lướt qua trăm trượng khoảng cách. Im hơi lặng tiếng ở giữa, nơi xa một khối mấy người cao cứng rắn đá xanh, từ đó vỡ ra một đạo chân nhắn như gương khe hở. Lập tức, cả khối cự thạch lặng yên hóa thành một biển, theo gió phiêu tán. Huyền Đô trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Uy lực quả nhiên mạnh mấy lần không ngừng. Hơn nữa thao túng, như cánh tay sai bảo, tinh chuẩn vô cùng. Nếu là trước đó, hắn bằng vào man lực tuyệt đối không thể như thế cử trọng được hình, đem lực lượng khống chế tới như vậy tinh diệu nhập vi tình trạng. Đây chính là có hệ thống công pháp cùng không có khác nhau. Hắn đối con đường tương lai tràn đầy lòng tin. Nắm giữ thượng thanh công pháp cùng thượng thanh kiếm quyết lại thêm thể nội ẩn dấu đại la kim tiên đỉnh phong pháp lực. Chỉ cần cho hắn thời gian quen thuộc cùng trưởng thành, tại cái này hồng hoang thế giới, hắn chắc chắn nắm giữ một chỗ cắm rủi. Huyền Đô cũng không nóng lòng trở về chỗ kia hoang vắng độc phủ. Thân hình hắn mấy cái lấp lóe, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Kim Ngao đảo chỗ càng sâu một nơi giấu người hy hữu đến đú cốc bên trong. Trong cốc mây mù lờ lờ, kỳ thạch san sát, một đạo linh tuyển róc rách chạy qua, phát ra thanh thúy len ken thanh âm. Hắn cần làm rõ suy nghĩ, quy hoạch con đường phía trước. Tu vi đã đạt đại La Kim Tiên đỉnh phong, đây là hệ thống mang tới đẩy trời cơ duyên. Nhưng bước kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Hôn Nguyên Kim Tiên vẫn là chuẩn thánh. Đây cơ hội là bày ở tất cả hồng hoang đại năng trước mặt hai con đường. Hôn Nguyên Kim Tiên, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, tiêu diêu tự tại, chính là chân chính đại tự tại, lớn siêu thoát. Chuẩn thánh, mặc dù cũng nắm giữ lớn lao uy năng, lại vẫn cần ký thác thiên đạo, chịu thiên đạo chế ước, lượng kiếp tiến đến, vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Huyền Đô mục tiêu, tự nhiên là kia càng thêm siêu nhiên Hôn Nguyên Kim Tiên chi đạo. Nhưng mà, Hôn Nguyên chi đạo vô cùng gian nan, đối nền móng, nội tính, cơ duyên yêu cầu, hà khắc tới cực hạn. Hắn bây giờ tuy có đại La đỉnh phong pháp lực, nhưng tự thân nguyên bản theo hầu, bất quá là bình thường nhân tộc. Nếu không có hệ thống, hắn liền bước vào tiên đạo đều muôn vàn khó khăn, càng không nói đến Hôn Nguyên. Huyền Đô ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, kế tiếp công năng, theo hầu tổng cộng phản hồi, giải thích như thế nào khóa. Đề cử chuyển hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 9, mục tiêu Khổng Tuyên. Đầu suất cùng mật đàm. Chương 9, mục tiêu Khổng Tuyên. Đầu suất cùng mật đàm. Theo hầu tổng cộng, mới là hắn gõ mở Hôn Nguyên đại môn chìa khóa. Chỉ có tự thân theo hầu tăng lên, khả năng tại tiệt giáo thực lực tổng hợp tăng lên lúc, mượn nhờ cái kia khổng lồ tu vi phản hồi, một lần hành động xông phá gông cùm xiềng xích, chứng đạo Hôn Nguyên. Nếu không, làm tương bước, hắn chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể như hồng hoàng tuyệt đại đa số đại năng như thế, đi đến ký thác tam thi chuẩn thánh con đường. Đây không phải là hắn mong muốn. Trong đầu, băng lánh máy móc gầm cấp tốc đáp lại, đốt. Kiểm tra tới túc chủ nhu cầu. Giải tỏa tiếp theo giai đoạn công năng, cần túc chủ hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ, mời một vị theo hầu đánh giá là đỉnh tiêm trở lên sinh linh gia nhập tiệt giáo. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa theo hầu tổng cộng phản hồi công năng. Ghi chú, theo hầu đánh giá căn cứ vào nên sinh linh theo hầu, tiềm lực, khí vận trở tổng hợp nhân tố. Huyền Đô tâm thần rung động. Mời một vị theo hầu đỉnh tiêm sinh linh gia nhập tiệt giáo. Nhiệm vụ này, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Hồng Hoang Minh Ngông, theo hầu thâm hậu, tiềm lực vô tận người không phải số ít. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số, sớm đã danh hoa có chủ, hoặc là sớm đã xuất thế. Những sinh linh này tu vi cao thầm, tâm cao khí ngạo, sao lại tùy tiện bị hắn thuyết phục? Huống chi, còn muốn gia nhập tiệt giáo. Bây giờ tiệt giáo mặc dù muôn hình vạn trạng, nhưng dù sao cũng không phải là Hồng Hoang duy nhất đại giáo. Phương Tây kia hai vị, Vũ Yêu nhị tộc, thậm chí một chút ẩn thế đại năng, dưới trướng giống nhau có đỉnh tiêm theo hầu môn đồ. Đi đảo chân tường, phong hiểm quá lớn, cho đến trước mắt cũng chỉ có thể đi mời chào những cái kia chưa biến hóa hoặc mới ra đời. Từng cái danh tự tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên. Đột nhiên, một cái tên xuất hiện tại trong đầu hắn. Khổng Tuyên, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, phượng tộc thái tử, tiên thiên ngũ hành chi khí hóa sinh. Theo hầu chi thâm hậu, tiềm lực to lớn, tuyệt đối là hồng hoang đứng đầu nhất kia một hàng. Phong thần lượng kiếp lúc, bằng vào thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang, danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Tại phong thần lượng kiếp bên trong, quét ngang xiển giáo chúng tiên, cuối cùng tuy bị chuẩn đề thánh nhân hàng phục, nhưng theo hầu chi khủng bố, không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất là, lúc này Vũ Yêu lượng kiếp chưa hoàn toàn kết thúc. Khổng Tuyên còn tại Bất Tử Hỏa Sơn, cảnh giới nhiều lắm là cũng liền đại La Kim Tiên. Nếu để Khổng Tuyên gia nhập tiệt giáo, không chỉ có thể là tiệt giáo tăng thêm một viên tương lai tuyệt thế mạnh tướng, càng có thể lập tức hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, giải tỏa theo hầu tổng cộng phản hồi. Đến lúc đó, bằng vào Khổng Tuyên kiêm lịch thiên theo hầu mang tới tăng lên, lại thêm tương lai tiệt giáo vạn tiên tu vi duy trì liên tục phản hồi. Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh sẽ không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Huyền Đô ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên. Cơ hội, đây là bày ở trước mắt thông thiên đại đạo, nhất định phải nắm chặt. Suy nghĩ rơi xuống, Huyền Đô không chần chờ nữa. Hắn cảm thụ được thể nội kia mênh mông như biển sao đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tự nhiên sinh ra. Sau lưng mình là tiệt giáo, là thông thiên thánh nhân. Lấy thánh nhân đạo thống chi thịnh, mời chào một cái phượng tộc di mạch, hứa che chở cùng đại đạo tiền đồ, không tin hắn không tâm động. Như hắn cảnh giới thấp, chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Huyền Đô đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Vậy liền cưỡng ép chân áp, mang về Kim Ngao đảo. Hệ thống nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, cái này liên quan đến tự thân Hôn Nguyên đạo đồ, không cho sơ thất. Thánh nhân môn hạ, làm việc không cần quá nhiều lo trước lo sau. Tiệt giáo vốn là giảng cứu lấy ra một chút hy vọng sống, thủ đoạn kịch liệt chút, lại có làm sao? Hắn bước ra một bước, thân hình đã tự trong u cốc biến mất. Sau một khắc, Lạc Yên về tới chỗ kia hoang vắng động phủ. Động phủ vẫn như cũ đơn sơ, cùng hắn giờ phút này có lực lượng không hợp nhau. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hơi chút cảm ứng, xác nhận quanh mình không người lưu ý nơi đây, Huyền Đô thân hình lại cử động, hóa thành một sợi mây không thể xem xét thanh phong, Lạc Yên không một tiếng động rời đi Kim Ngao đảo. Rời đảo sát na, hắn không còn áp chế tốc độ. Oeng! Hư không dường như bị vô hình cự lực phá tan một đạo gợn sóng. Huyền Đô thân hình hóa thành một đạo cực hạn đột quang, xé rách tầng mây, hướng phía phương nam chân trời mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường kim tiên. Đại La đỉnh phong pháp lực toàn lực thôi động, dựa vào thượng thanh công pháp huyền diệu vận chuyển, khiến cho hắn mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua vô tận sơn hà. Phía dưới hồng hoang đại địa phi tốc rút lui, núi non sông ngòi như bản cờ mạch lạc, vu yêu tranh đấu lẻ tẻ chiến hỏa tô điểm ở giữa, lại không một tia một chút nào có thể nhiễm tới hắn độn quang mảy may. Mục tiêu rõ ràng, phương nam bất tử hỏa sơn. Cùng lúc đó, thủ dương sơn điên, đâu xuất cung, mây mù vẫn như cũ lở lở, đạo vận tuyên cổ tràn ngập. Thái thanh thánh nhân lão tử tĩnh tọa bồ đoàn, hai con ngươi hơi khép, khí tức cùng thiên đạo tương hợp, dường như đã hóa thân quy tắc một bộ phận. Đột nhiên, ngoài cung hư không nổi lên một tia cực nhỏ chấn động. Một đạo thanh được tiên quang hiện lên, hiện ra một người trung niên đạo nhân thân ảnh. Hắn thân mang ngọc thanh đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm, trong mắt chứa tinh nạp đấu, khí tức quanh người to lớn mà trang nghiêm, mang theo một loại trời sinh tôn quý cùng trật tự cảm giác. Chính là Ngọc Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cũng không tận lực thu liễm khí tức, nhưng khi hắn bước vào đầu xuất cung phạm vi lúc, kia mênh mông thánh uy liền tự nhiên dung nhập nơi đây vô vi đạo vận bên trong, chưa từng gây nên nửa phần gợn sóng. Cảm giác được Nguyên Thủy đến đây, lão tử chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia không hề bận tâm con ngươi, nhìn về phía Nguyên Thủy, cũng không có ngoài ý muốn, cũng không hàn huyên, chỉ là bình thản mở miệng, nhị đệ tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, xem như chào, đi thẳng tới một bên bồ đoàn ngồi xuống. Hắn cùng lão tử ở giữa, không cần quá nhiều tục lễ. Đại minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, thanh âm trầm ổn, mang theo đặc hữu uy nghiêm, trước đây ngươi thần thức đảo qua hồng hoàng, kinh động ngàn vạn sinh linh, thật là vì sao? Ánh mắt của hắn rơi vào lão tử trên thân, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thánh nhân nhất niệm, động triệt hoàn vũ. Lão tử lúc trước như vậy cử động, tuyệt không phải bắn tên không đích. Lão tử vẻ mặt không thay đổi, ngựa khí vẫn như cũ đạm mạc, vô sự, chợt có nhận thấy, xem xét một phen mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Hắn biết rõ vị này đại huynh tính tình, vô vi thanh tịnh, bình thường sự vật khó mà dẫn nỗi lòng chấn động. Như vậy thần thức liếc nhìn, tuyệt không phải chợt có nhận thấy bốn chữ có khả năng giải thích. Thiên cơ tuy bị lẫn lộn, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, việc này hoặc cùng lão tử lúc trước chú ý cái kia nhân tộc thanh niên có quan hệ. Thật là bởi vì cái kia tên là Huyền Đô nhân tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp điểm phá, kẻ này mệnh số dường như có biến, lại xuất hiện ở Thông Thiên sư đệ Kim Ngao đạo. Hắn chấp trưởng xiển giáo, thuận thiên tuân mệnh, đối theo hầu, mệnh số càng mẫn cảm. Huyền Đô mệnh quỹ bỗng nhiên chuyển hướng, cùng kia bao phủ thân hỗn độn thiên cơ, tự nhiên đưa tới chú ý của hắn. Lão tử nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh như trước, cũng không phủ nhận, cũng không tường thuật, chỉ là thản nhiên nói, duyên tới duyên đi, đều là định số. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối như vậy trả lời hiển nhiên không hài lòng lắm. Hắn trầm ngâm một lát, nghiêm nghị nói, đại minh, Thông Thiên sư đệ lập tiền giáo, nói bừa hưu giáo vô loại, không phân khoác cọp lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa hạng người, toàn bộ thu nhận sử dụng môn hạ. Như thế làm việc, không phân theo hầu, không phân biệt phúc duyên, cứ thế mãi, môn hạ tất nhiên vàng trao lẫn lộn, khí vận hỗn tạp, sợ sinh mầm thai bạn. Kia Huyền Đô đã cùng đại minh hữu duyên, nên nhập nhân giáo môn hạ, nhận thành tịnh đại đạo. Bây giờ lại đầu nhập tiệt giáo, cùng những cái kia đẻ trứng ở mức hóa hạng người làm bạn, thật không phải chính đạo. Trong lời nói, đối tiệt giáo thu đồ chuẩn tắc bất mãn, cùng đối Huyền Đô nội nhập lạc lối tức hận, lộ rõ trên mặt. Lão tử lặng lặng nghe, cũng không phản bác, cũng không phụ họa. Chờ Nguyên Thủy nói xong, hắn mới chậm rãi nói, Thông Thiên tự có đạo, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Dù sao, lúc trước Tam Thanh cũng là bởi vì giáo phái cùng lý niệm khác nhau mới ở riêng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác xem thường. Bất quá là theo hầu thấp xuống nhân tộc, theo hầu thô lậu, phúc duyên nông cạn. Cái loại này không quan trọng sinh linh, tại hồng hoang bên trong hạt cát, chiêu sinh mộ tử, cùng sâu kiến có gì khác? Chính mình cái này đại minh, còn có kia Tam đệ Thông Thiên, quả nhiên là hồ đồ rồi không thành. Lại bởi vì kẻ này tranh đoạt, đại minh lập nhân giáo, giáo hoa nhân tộc, chú ý người này còn có thể lý giải. Kia Thông Thiên tọa hạ vạn tiên triều bái, như thế nào hưng thịnh, sao lại cần cùng huynh trưởng tranh đoạt cái này một cái theo hầu bình thường nhân tộc? Quả thực có sai lầm thánh nhân thân phận, không duyên cớ đoạn ra mặt. Trong lòng của hắn đối Thông Thiên kia hữu giáo vô loại chủ trường, càng thêm xem thường. Khoác cọp lông mang sừng, ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người, can tính nông cạn, không biết số trời, không ngày mai lý. Cho dù được cơ duyên, may mắn biến hóa, cũng khó thoát dã man thô bị chi tính, làm sao có thể gánh chịu đại đạo? Cùng cái loại này sinh linh đồng liệt môn tưởng, quả thực là tự cam đoạ lạc, ô chọc đạo thống. Kia Huyền Đô đầu nhập tiệt giáo, cùng những này để chứng ẩm ướt hóa hạng người làm bạn, tương lai có thể nghĩ, sợ là khó được chính đạo, cuối cùng rồi sẽ phai mở tại chúng, thậm chí khả năng liên lụy tiệt giáo khí vận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đại huynh lại cũng tùy ý rời đi, nói cái gì duyên tới duyên đi, đều là định số. Vô vi chi đạo, không khỏi quá mức. Tiêu cực. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 10, ngươi không tiên nhập tiệt giáo, ai nói ta là thiên tiên cảnh giới? Chương 10, ngươi không tiên nhập tiệt giáo, ai nói ta là thiên tiên cảnh giới? Hồng hoang cực nam chỗ, bất tử hỏa sơn. Khí tức nóng bỏng tràn ngập thiên địa, trong không khí tràn ngập hỏa diễm. Mặt đất màu đỏ sẫm rạn nứt mở vô số khe rãnh, màu đỏ sẫm nham tương ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng vẽ lên đầy trời hỏa tinh. Nơi xa, từng tòa núi lửa nguy nga đứng vững, sơn khẩu khói đặc cuộn, ánh lửa ẩn hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào, đem thiên địa tiêu tận. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, nóng dục cùng hủy diệt ở chỗ này vĩnh hằng. Một đạo thanh được độn quang không nhìn nơi đây khốc liệt hoàn cảnh,
xé rách bước hơi vặn mẹo không khí, ngang nhiên xâm nhập. Đội quang thu lại, Huyền Đô thân ảnh hiện hiện. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân tự có thanh mịt mở tiên quang lưu chuyển, đem sóng nhiệt cùng hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây hoang vu cùng tĩnh mịch. Chỉ có kia địa mạch chỗ sâu phun trào bàng bạc hỏa linh chi lực, hiện lộ rõ ràng nơi đây bất phàm. Bất Tử Hỏa Sơn, Phượng tộc trấn áp chỗ. Huyền Đô thần thức phô thiên cái địa chậm rãi lan tràn ra. Đại La Kim Tiên đỉnh phong thần thức như thế nào cường hành, trong chớp mắt liền bao trùm vạn dặm cương vực. Núi đá, nham tương, địa mạch, hỏa sát, tất cả chỗ rất nhỏ, đều ở hắn cảm giác bên trong. Hắn đang tìm kiếm cái kia đạo đặc biệt mà kiêu ngạo khí tức. Giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, thân phụ tiên thiên ngũ hành, nguyên vượng chi tử Khổng Tuyên. Căn cứ chi nhớ kiếp trước cùng Hồng Hoang thời gian tuyến suy đoán, lúc này Khổng Tuyên ứng đã xuất thế. Hơn phân nửa ngay tại cái này Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu tiềm tu, mượn nhờ nơi đây lưu lại phượng tộc khí vận cùng vô tận hỏa linh chi lực rèn luyện bản thân. Cảnh giới của hắn, tỷ lệ lớn chưa đạt tới phong thần thời kỳ như vậy chuẩn thánh đỉnh phong, nhiều lắm thì đại la kim tiên cấp độ. Cái này, đúng là hắn cơ hội. Thần thức tinh tế đảo qua từng tòa yên lặng hoặc sinh động núi lửa, lướt qua từng đầu lao nhanh dưới mặt đất hỏa mạch. Đồng nhiên, Huyền Đô tâm thần khẽ động. Tại phương hướng tây bắc, một chỗ nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực địa hỏa linh mạch dị thường hội tụ tĩnh mịch sâu trong thung lũng. Hắn bắt được một tia mịt mờ mà tinh thuần đến cực điểm ngũ hành chấn động. Tia chấn động nội liễm mà bằng bạc, mang theo tiên thiên mà thành cao quý đạo vận. Cùng chung quanh cuồng bạo hỏa linh chi khí không hợp nhau, nhưng lại hoàn mỹ dung nhập trong đó, dường như nó chính là nơi đây chỗ thể. Tìm tới, Huyền Đô trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình lắc lư, sau một khắc đã xuất hiện tại chỗ kia trên sơn cốc không. Sơn cốc cũng không rộng lớn, tứ phía đều là dốc đứng xích hồng bách đá. Đáy cốc cuồn cuộn lấy màu đỏ sậm nham tương, ở trung tâm có một phương không lớn màu đen bệ đá, trôi nổi tại nham tương phía trên. Trên bệ đá, một thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Đó là một thân mang ngũ thải tiên y nam tử thanh niên. Khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh cao ngạo cùng lạnh lùng. Hắn hai mắt nhắm chặt, quanh thân cũng không khí tức cường đại ngoại phóng, nhưng dưới thân nham tương lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, liền bọt khí đều chưa từng bốc lên một cái. Từng tia từng sợi tinh thuần đến cực điểm tiên tiên ngũ hành chi khí, từ hắn quanh thân lỗ chân lông phun ra nuốt vào, cùng toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn địa mạch mơ hồ cộng minh. Chính là Khổng Tuyên. Dường như phát giác được kẻ ngoại lai nhìn trộm, Khổng Tuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt ngũ thải quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, sắc bén như thiên kiếm, đâm thẳng giữa không trung Huyền Đô. Người nào nhiễu ta thanh tu? Thanh âm thanh lãnh, mang theo một tia bị quấy rầy không vui, càng có một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Đô, cảm nhận được đối phương tận lực hiện lộ ra thiên tiên cảnh giới, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Chỉ là thiên tiên, làm sao có thể xâm nhập Bất Tử Hỏa Sơn hạch tâm? Lại như thế nào có thể tránh thoát hắn bày ra một chút cấm chế, trực tiếp xuất hiện tại hắn bế quan chi địa trên không? Kẻ này, có gì đó quái lạ. Huyền Đô đối mặt Khổng Tuyên kia bức nhân ánh mắt, vẻ mặt không thay đổi, chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, "Bần đạo Huyền Đô, Tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân tọa hạ đệ tử, gặp qua đạo hữu." Tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thánh nhân đệ tử, vì sao chỉ có thiên tiên tu vi? Hơn nữa, Huyền Đô, người này danh hảo, hắn chưa từng nghe. Tiệt giáo môn nhân, đến ta Bất Tử Hỏa Sơn chuyện gì? Khổng Tuyên ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, cũng không bởi vì đối phương sư môn mà có chỗ động dung. Hắn thân phụ phượng tộc truyền thừa, theo hầu cao quý, chính là đối mặt thánh nhân đệ tử, cũng có tự thân ngạo khí. Huyền Đô mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti, riêng đạo hữu tiền đồ mà đến. Nghe nói Khổng Tuyên nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười lộ cong, mang theo vài phần giọng điểm ai, à, là ta tiền đồ. Chỉ bằng ngươi cái này tiên tiên tu vi. Hắn mặc dù cảm giác kẻ này cổ quái, nhưng tự thân chính là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, tăng thêm ngũ sắc thần quang thần thông, sao lại đem một cái thiên tiên chỉ điểm để ở trong lòng? Huyền Đô đối với hắn niệm ai lơ đễnh, tiếp tục nói, đạo hữu thân phụ phượng tộc khí vận, theo hầu thâm hậu, thiên phú dị bẩm, ngũ hành đại đạo càng là được trời ưu ái, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không sai, phượng tộc vinh quang đã qua đời, vu yêu tranh bá, thiên địa sát kiếp quét sạch. Đạo hữu độc ngồi nơi này, nhìn như siêu nhiên, kỳ thực như lục bình không dễ, lượng kiếp phía dưới, chứng có an toàn. Nghe nói lời này, Khổng Tuyên ánh mắt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Thấy một màn này, Huyền Đô chậm rãi lắc đầu, nói, cũng không phải là uy hiếp, chính là trần thuật sự thật. Hồng Hoang đại thế bên trong, chỉ lo thân mình, bất quá hy vọng xa vời. Khổng Tuyên ngữ khí đạm mạc, cũng muốn nghe một chút cái này tiên tiên tiểu tử có thể nói ra hoa gì đến. Vậy theo ngươi góc nhìn, phải làm như thế nào? Nghe nói lời này, Huyền Đô trong lòng vui mừng, có hy vọng. Sau đó hắn chắc chắn nói, nhập ta Tiệt giáo. Tiệt giáo chính là thánh nhân đạo thống, vạn tiên triều bái, khí vận cường thịnh. Tiệt giáo hữu giáo vô loại, lấy ra nhất tuyến thiên cơ, chính hợp đạo hữu dậy khỏi gông xiềng, siêu thoát vận mệnh chi đạo. Khổng Tuyên dường như nghe được cái gì cho cười, cười nhạo một tiếng, nhập Tiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ tuy là thánh nhân, nhưng ta Khổng Tuyên tự có phượng tộc truyền thừa, không cần ăn nhờ ở đâu. Hướng chi ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Đô, ý vị rõ ràng, cùng ngươi cái loại này thiên tiên làm bạn. Huyền Đô biết trong lòng của hắn ngạo khí, cũng không để ý, chỉ là chậm rãi nói, đạo hữu có biết như thế nào siêu thoát? Không chờ Khổng Tuyên trả lời, hắn phối hợp nói rằng, phượng tộc thủy tổ Nguyễn Vượng, năm đó như thế nào vì thế, có thể xưng hồng hoang bá chủ, cuối cùng lại như thế nào? Vẫn khốn tại nhân quả, vẫn lạc tại đại kiếp. Chỉ bằng vào tự thân theo hầu truyền thừa, muốn chứng hôn nguyên, siêu thoát thiên đạo, khó, khó, khó. Hắn nói liên tục ba cái khó chữ, mỗi một chữ đều đập vào Khổng Tuyên trong lòng. Khổng Tuyên sắc mặt trầm xuống. Nguyễn Vượng sự tình, chính là phượng tộc trong lòng nỗi khổ riêng, cũng là bọn hắn những này hậu duệ khó mà thoát khỏi số mệnh bóng ma. Nhập ta tiệt giáo, đến thánh nhân che chở, thưởng đại giáo khí vận, càng có thể cùng ngàn vạn đồng môn luận đạo luận bản, tại vạn tiên bên trong lấy ra linh cảm, hoàn thiện tự thân ngũ hành đại đạo. Huyền Đô thanh âm mang theo dụ hoặc, nói: giáo chủ mang trong lòng rộng lớn, hữu giáo vô loại, tuyệt sẽ không trói buộc đạo hữu chi đạo. Tương phản, tiệt giáo giáo nghĩa đang có thể trợ đạo hữu đánh vỡ huyết mạch số mệnh, chân chính đi ra con đường của mình. Đến lúc đó, tương lai đều có thể siêu thoát có hy vọng. Khổng Tiên trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe. Không thể không nói, Huyền Đô lời nói này xác thực đâm trúng nội tâm của hắn chỗ sâu một chút suy nghĩ. Phượng tộc suy bại, hắn chỉ có ngông nên cùng thiên phú, lại không thế lực cường đại dựa vào, tại cái này sát kiếp dần dần lên hồng hoang, xác thực từng bước duy gian. Tiệt giáo, thông thiên thánh nhân. Thấy Khổng Tiên ý động, Huyền Đô rèn sắc khi còn nóng, lấy đạo hữu chi tư nhập tiệt giáo tất nhiên thụ giáo chủ coi trọng, thân truyền đại đạo cũng không phải không có khả năng. Tương lai địa vị tuyệt sẽ không tại Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mâu trở thủ tịch phía dưới. Dù sao cũng tốt hơn ở đây hoang vắng chi địa, một mình tìm tòi, phí thời gian tuế nguyệt, thậm chí khả năng bị cuốn vào vu yêu chiến hỏa, thân tử đạo tiêu. Một câu cuối cùng đã là mơ hồ mang theo cảnh cáo. Khổng Tiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Huyền Đô, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chỉ là thiên tiên, an dám ở này vọng đàm luận đại đạo, thay ta quy hoạch tiền đồ. Trong lòng của hắn điểm khả nghi càng sâu, kẻ này lời nói cử chỉ, kiến thức khí độ, tuyệt không phải phổ thông thiên tiên có khả năng nắm giữ. Huyền Đô biết hắn suy nghĩ, nhưng cũng không hoảng hốt, chỉ là cười nhạt một tiếng, ta chính là Huyền Đô, chỉ thế thôi. Lời nói là hư là thực, đạo hữu trong lòng tự có cân nhắc. Hắn dừng một chút, trên thân kia cỗ thiên tiên khí tức đột nhiên biến đổi. Dù chưa hoàn toàn phóng thích đại la uy áp, lại có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được ý vị tự nhiên bộc lộ. Thú hồ, đạo hữu làm sao biết ta chỉ là thiên tiên cảnh giới? Cảm nhận được kia cỗ bỗng nhiên biến hóa thâm trầm khí tức, Khổng Tiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Này khí tức, mênh mông như biển, ẩn mà không phát, lại nhường hắn cái này đại la kim tiên đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tuyệt không phải thiên tiên. Người này một mực tại ẩn giấu tu vi, có thể ở trước mặt hắn hoàn mỹ che giấu khí tức, hắn thực lực chỉ sợ không kém chính mình. Hắn đột nhiên đứng người lên, quanh thân ngũ thải tiên quang lưu chuyển, tiên thiên ngũ hành chi khí bừng bừng phân chấn, trong sơn cốc nham tương trong nháy mắt sôi trào, kinh khủng sóng nhiệt phóng lên tận trời. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng xứng cùng ta luận đạo. Khổng Tiên quát chói tai, trong lòng vừa kinh vừa sợ, càng có một loại bị hí lộng xỉ nhục cảm giác. Huyền Đô đối mặt đống nhiên bộc phát Khổng Tiên, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Hắn cần chính là cái này hiệu quả. Trước lấy ngôn ngữ lay động cõi lòng hắn, lại hiện ra thực lực chấn nhất gan. Ân uy tịnh thi mới là tốt nhất biện pháp. Đạo hữu làm gì tức giận? Huyền Đô quanh thân thanh được tiên quang lưu chuyển, đem tiêu đập vào mặt nóng bỏng uy áp tùy tiện hóa giải. Ta thành ý mời, chỉ vì cùng tham khảo đại đạo. Như đạo hữu khăng khăng không muốn ánh mắt của hắn lạnh lùng, thể nội kia mênh mông như biển sao đại la kim tiên đỉnh phong pháp lực bắt đầu chậm rãi phun trào. Kia nói không chừng, đành phải mời đạo hữu theo ta hướng kim ngao đảo một nhóm. Vừa dứt tiếng, một cỗ độc thuộc tại đại la kim tiên đỉnh phong kinh khủng uy áp ở bang giáng lâm mảnh sơn cốc này. Thiên địa thất sắc, nham tương ngưng kết. Nơi đây quy tắc dường như đều tại đây khắc biến chậm chạp. Cảm giác như thế, Khổng Tiên sắc mặt kỳ biến, trong mắt lần đầu lộ ra khó có thể tin hãi nhiên. Cái này uy áp, đại la kim tiên đỉnh phong, làm sao có thể? Đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân đấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 11, chỉ tu luyện một ngày. Khổng Tiên trợn tròn mắt. Chương 11, chỉ tu luyện một ngày. Khổng Tiên trợn tròn mắt. Khổng Tiên nội tâm cả kinh thất sắc. Cái này bất tử hỏa sơn mặc dù chỗ xa xôi, nhưng hắn cũng không phải là ngăn cách. Hồng hoang đại sự, đỉnh tiêm đại năng, hắn đều có nghe thấy. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, thanh thế to lớn, trong đó người nổi bật như Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mâu chi lưu, danh hảo vang vọng hồng hoang. Theo hắn biết, cho dù là vị tiêu tiệt giáo thủ tịch Đa Bảo đạo nhân, bây giờ cũng bất quá là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Nhưng trước mắt này Huyền Đô, nhân tộc, cái kia bị nữ hoa thánh nhân đoàn thổ chỗ tạo, sinh ra đến nay không hơn vạn năm hơn, theo hầu nông cạn, tu hành chật vật trung tộc, có thể xuất hiện một vị đại la kim tiên đỉnh phong, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Càng mấu chốt chính là, hắn chưa hề tại hồng hoang từng nghe nói Huyền Đô chi danh, dường như người này chính là chống rông thoát ra, một bước đăng lâm tuyệt đỉnh. Tu vi như thế, tuyệt không phải hạng người vô danh có khả năng thành tựu. Trừ phi một cái hoang đường nhưng lại dường như duy nhất hợp lý suy nghĩ, không bị khống chế chui vào Khổng Tiên não hải. Hắn đè xuống trong lòng bốc lên kinh đảo hải lãng, cưỡng ép ổn định quanh thân sao động ngũ hành tiên quang, gắt gao tiếp cận Huyền Đô, từng chữ nói ra hỏi: "Ngươi tu hành đến nay, tuế nguyệt bao nhiêu?" Huyền Đô đang chuẩn bị lấy lôi đỉnh thủ đoạn khuất phục đối phương, nghe vậy không khỏi sửng sở. Tu hành tuế nguyệt? Hắn trong vô thức xem tự thân, dung hợp ký ức, thức tỉnh tại thủ dương sơn chân, ủy lệ 10 năm. Không, kia thuộc về tiền thân. Chân chính thuộc về hắn, theo mở mắt đến bây giờ. Tránh thoát lao tử duyên phận, truyền tống kim lao đạo, bái nhập tiệt giáo, đến thụ công pháp, cho đến giờ phút này tìm được Khổng Tiên. Tính toán đâu ra đấy, lại không đủ một ngày. Mà kia thân kinh thế hai tục đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, càng là hệ thống phản hồi, trong nháy mắt được đến. Nếu bàn về tự thân chân chính tu hành thượng thành công pháp thời gian, bất quá mấy canh giờ mà thôi. Cái này, làm sao có thể đối với người ngoài nói? Huyền Đô trên mặt kia kinh ngạc mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại chưa thể trốn qua Khổng Tiên ánh mắt. Khổng Tiên trong lòng nghi hoặc càng lớn, kia cô hoang đường cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Hắn thấy Huyền Đô trầm mặc, không khỏi truy vấn, thế nào? Hẳn là ngươi thời gian tu hành vô cùng ngắn không thành. Trong giọng nói mang theo chính hắn cũng không phát giác đội vàng cùng một kia. Khó có thể tin suy đoán. Huyền Đô cấp tốc tập trung ý chí, trên mặt khôi phục không hề bận tâm. Hắn tự nhiên không có khả năng lộ ra hệ thống cùng tự thân theo hầu bí mật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã có lý do thoái thác. Tu hành rảnh ngắn, giữ đạo hợp chân có liên can gì? Huyền Đô thanh âm bình thản, lại mang theo một loại khó nói lên lời lực lượng, theo hầu phúc duyên, gặp gỡ ngộ tính, đều là số trời. Ta đến sư tôn coi trọng, được thụ đại đạo, một khi ngộ ra, liền chống đỡ người bên ngoài vạn năm khổ tu. Nơi đây huyền ảo, không phải đạo hữu có khả năng ước đoán. Hắn ngôn ngữ mơ hồ, đã chưa thừa nhận, cũng không thừa nhận, ngược lại đem tất cả quy tội thông thiên giáo chủ truyền thụ cho tự thân ngộ tính, càng mơ hồ khiêng ra thánh nhân sư thừa, gia tăng sức thuyết phục. Nhưng mà, lời này nghe vào Khổng Tiên trong tai, lại như là kinh lôi nổ vang. Một khi ngộ ra, liền chống đỡ người bên ngoài vạn năm khổ tu. Chẳng lẽ, người này quả nhiên là tại rất ngắn thời gian bên trong, đạt đến cảnh giới như thế? Có thể sao? Nếu là thánh nhân dốc sức bồi dưỡng, ban thưởng vô thượng cơ duyên, lại phối hợp nghịch thiên đến cực hạn ngộ tính. Khổng Tiên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào hoàn toàn phủ định khả năng này. Thông Thiên giáo chủ chính là thiên đạo thánh nhân, thủ đoạn khó lường. Như hắn chân tâm buôn trồng một người, chưa hẳn không thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ là cái này huyền đâu ngộ tính, nên kinh cùng tới loại tình trạng nào? Nhân tộc coi là thật có như thế tiềm lực. Trong lúc nhất thời, Khổng Tiên nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt biến vô cùng phức tạp, ngạc nhiên nghi ngờ, rung động, xem kỹ, thậm chí còn có một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận kiêng kỵ. Như đúng như này, vậy cái này thật giáo, cái này thông thiên thánh nhân, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Mà Huyền Đô người này, tương lai quả thực không cách nào đánh giá. Chính mình khổ tu vô số tuế nguyện, bằng vào phượng tộc di trạch cùng tiên thiên ngũ hành theo hầu, mới có đại la trùng kỳ đạo hạnh. Đối phương như thật tại rất ngắn thời gian bên trong vượt qua đến tận đây, vậy mình kiêu ngạo ở đây mặt người trước, há chẳng phải thành trò cười? Huyền Đô đem Khổng Tiên thần sắc biến ảo thu hết vào mắt, biết hắn tâm thần đã vì đó sở đoạn. Thời cơ đã tới, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân kia bàng bạc vô cùng đại la kim tiên đỉnh phong uy áp hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm, dường như toàn bộ bất tử hỏa sơn đều tại rung động. Bầu trời bị lực lượng vô hình xé rách, lộ ra u ám hư không bối cảnh. Phía dưới sơn cốc kia sền sệt nham tương trong nháy mắt bị ép tới chìm xuống mấy trượng, ngưng kết như tấm thép. Vờn quanh Khổng Tiên quanh thân, nguyên bản linh động phi phàm tiên tiên ngũ hành chi khí, giờ phút này cũng biến thành vướng víu nặng nề, quang hoa ảm đạm. Khổng Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy quanh thân như là bị ức vạn quân thần sơn trấn áp. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ngũ thải tiên ý tự chủ bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, ý đồ chống lại, lại tại vậy tuyệt đối lực lượng trên lệ hạng, liên tục bại lui. Hàn Tuấn Mỹ gương mặt bên trên nổi lên đường hồng, kia là pháp lực bị cưỡng ép áp chế dấu hiệu. Trong mắt càng là tràn đầy hãi như cùng, một tia bất lực. Đại La Kim Tiên, một bước nhất trọng tiên. Trung kỳ cùng đỉnh phong, nhìn như chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới, kỳ thực thực lực sai biệt, giống như trời vực. Hắn không chút nghi ngờ, như Huyền Đô toàn lực ra tay, chính mình chỉ sợ trèo chống không được quá lâu. Đạo hữu Huyền Đô thanh âm vang lên lần nữa, bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, hỏi một lần nữa, có thể nguyện nhập ta tiệt giáo, cùng tham khảo vô thượng đại đạo. Uy áp càng tăng lên ba phần, thẳng hỏi Khổng Tiên đạo tâm. Là liều chết một trận chiến, giữ gìn phượng tộc thái tử sau cùng tôn nghiêm, khả năng đạo cơ bị hao tổn, thậm chí thân tử đạo tiêu. Vẫn là tạm thời cúi đầu, gia nhập cái này sâu không lường được tiệt giáo, có lẽ thật có thể như hắn lời nói, đánh vỡ số mệnh, thấy được hôn nguyên. Khổng Tiên cắn chặt răng, khoe miệng chảy ra một sợi dòng máu màu vàng nóng. Cao ngạo bản tính nhường hắn không muốn khuất phục, nhưng lý trí lại tại điên cuồng kêu gào, nhắc nhở hắn giữa lẫn nhau kia làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt. Cùng Huyền Đô trên thân kia không thể tưởng tượng tu hành tốc độ, cùng phía sau đại biểu tiệt giáo tiềm lực. Dãy rủa, kịch liệt dãy rủa, trong mắt hắn kịch liệt va chạm. Huyền Đô cũng không thúc giục, chỉ là duy trì lấy kia đủ để băng toái tinh thần uy áp, lặng lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng, Khổng Tiên là người thông minh, sẽ làm ra có lợi nhất lựa chọn. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, mỗi một hơi thở đều biến vô cùng dài. Rốt cục, Khổng Tiên quanh thân kia ra sức chống cự ngũ sắc tiên quang, giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Hắn thẳng tắp sống lưng, mới không thể xem xét có chút còn một tia. Đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, đáy mắt chỗ sâu kia cương quyết cùng không cam lòng, bị cưỡng ép đè xuống, hóa thành một mảnh thâm trầm phức tạp. Hắn nhìn xem Huyền Đô, thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng khô khốc, ngươi chỗ nói, tiệt giáo coi là thật có thể giúp ta siêu thoát phượng tộc số mệnh, hoàn thiện ngũ hành đại đạo. Huyền Đô trong lòng nhất định, biết sự tình đã thành vậy. Hắn thu liêm mấy phần uy áp, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ, lại nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Sư tôn trưởng tiệt tiên chi đạo, hữu giáo vô loại, nhập tiệt giáo, cùng nỗ lực đại đạo, lấy đạo hữu chi tư đến sư tôn lưu ái, ở trong tầm tay siêu thoát số mệnh, tuyệt không phải nói ngoa. Khổng Tiên trầm mặc một lát, hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi chắp tay, đối với Huyền Đô, càng là đối với lấy kia chồng cõi u minh kim ngao đảo phương hướng, trầm giọng nói, phượng tộc Khổng Tiên nguyện nhập tiệt giáo, lắng nghe thánh nhân dạy bảo. Nghe nói lời này, Huyền Đô trong lòng vui mừng như điên. Thành Hỗn Nguyên đại đạo chi môn, từ đó hướng hắn rộng mở. Chỉ cần nhường Khổng Tiên chính thức gia nhập tiệt giáo, như vậy chính mình liền có thể thu hoạch được tiệt giáo đệ tử theo hầu tổng cộng. Chương 12, gan lớn kế hoạch, hệ thống diệu dụng, Chương 12, gan lớn kế hoạch, hệ thống diệu dụng. Huyền Đô vui mừng như điên về sau, cấp tốc tỉnh táo lại. Dưới mắt còn có một cái vấn đề mấu chốt cần giải quyết. Quanh người hắn kia mênh mông như biển sao đại la kim tiên đỉnh phong uy áp giống như thủy triều thối lui, trong nháy mắt thu liễm vô tung. Lần nữa khôi phục bộ kia thiên tiên cảnh giới bình thường bộ dáng, dường như vừa rồi trấn áp đến Khổng Tuyên cơ hồ thở không nổi kinh khủng uy áp chỉ là ảo giác. Khổng Tuyên bỗng cảm giác quanh thân chợt nhẹ, kia cố áp lực đống nhiên biến mất. Hắn vô ý thức hít sâu một hơi, nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời phức tạp, nghi hoặc cùng thật sâu hiếu kỳ. Đối phương đối lực lượng trưởng khống đã tới thu phát tùy ý, phản phát quy chân hoàn cảnh. Khổng Tuyên đạo hữu đã đáp ứng, người ta chính là đồng môn. Huyền Đô mặt mỉm cười, ngữ khí bình thản, dường như vừa rồi lấy thế đè người cũng không phải là hắn, bất quá tại trở về Kim Ngao đảo gặp mặt sư tôn trước đó còn có một chuyện cần cùng đạo hữu nói rõ. Khổng Tuyên tâm thần run lên, thu liễm tạp niệm, chắp tay nói, thỉnh giảng. Hắn dáng vẻ hạ thấp rất nhiều, thực lực vi tôn hùng hoàng, Huyền Đô dùng tuyệt đối lực lượng thắng được công nhận của hắn. Huyền Đô ánh mắt đảo qua trung quanh, chậm rãi nói, tu vi của ta cảnh giới tạm thời không tiện cho người ngoài biết, cho dù trở về Kim Ngao đảo gặp mặt sư tôn cùng chư vị đồng môn, cũng mời đạo hữu thay dầu diếm, chỉ coi ta vẫn là thiên tiên tu sĩ liền có thể. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dầu diếm tu vi, hơn nữa còn là đối đại La Kim Tiên đỉnh phong cái loại này kinh thế hai tục tu vi tiến hành dầu diếm, đối mặt thánh nhân sư tôn cũng có thể dầu diếm được sao? Trong lòng của hắn lo nghĩ mọc thành bụi, nhịn không được hỏi, đây là vì sao? Lấy đạo hữu chi năng, không cần Huyền Đô đưa tay, ngắt lời hắn, ánh mắt thâm thúy, có ý riêng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Vu Yêu Lượng kiếp không yên tĩnh, có chút át chủ bài, núp trong bóng tối, xa so với bày ở ngoài sáng càng lưu dụng chỗ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Khổng Tuyên, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, huống hồ, quá sớm bại lộ thực lực, cũng không phải là chuyện tốt. Chờ thời cơ chín muồi, ta tự có so đo. Khổng Tuyên nghĩ đến vừa rồi kia kinh khủng uy áp, trong lòng coi là Huyền Đô chỉ là không muốn bại lộ thực lực. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta hiểu được. Việc này, ta Khổng Tuyên tất nhiên thủ khẩu như mình. Nghe nói lời này, Huyền Đô khẽ gật đầu. Hắn xác thực có này dự định. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Quá sớm bại lộ đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, tất nhiên có thể lập tức thu hoạch được tôn sùng địa vị, nhưng cũng tất nhiên dẫn tới vô số xem kỹ cùng nghi kỵ. Lão tử bên kia sẽ như thế nào muốn? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sẽ như thế nào đối đãi? Còn có kia phương Tây hai thánh, Vu Yêu nhị tổng. Phiền toái chỉ có thể theo nhau mà tới, không bằng tạm thời ẩn nút, chờ chính mình mượn nhờ hệ thống thu nạp vạn tiên theo hầu, một lần hành động đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Đến lúc đó, thực lực mới thật sự là lực lượng. Hỗn Nguyên Kim Tiên, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc. Dù cho là thánh nhân, cũng muốn coi trọng mấy phần. Hắn tại Tiệt giáo địa vị, đem hoàn toàn khác biệt, không còn là cần cẩn thận từng ly từng tí, mà là đủ để cùng đa bảo, Kim Linh chờ thân truyền thủ tịch bình khởi bình tọa, thậm chí bởi vì Hỗn Nguyên đạo quả mà càng được coi trọng tồn tại. Dù sao ngoại trừ Long Hán Lượng kiếp bên trong, Tổ Long, Nguyên Vượng cùng Thủy Kỳ Lân đi Hỗn Nguyên một đạo bên ngoài, nhưng không có sinh linh đi Hỗn Nguyên đạo đường. Chỉ có tới lúc đó, hắn khả năng chân chính làm một chút muốn làm sự tình. Thì như che chở nhân tộc. Nghĩ đến chỗ này tiết, Huyền Đô đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia lanh mang. Yêu tộc tàn sát nhân tộc, luyện chế đồ vũ kiếm. Đây là đã định trước phát sinh thảm kịch, là thiên đạo vận chuyển hạ, nhân tộc cần phải trải qua kiếp nạn. Nguyên bản uy tích bên trong, Thái Thanh lão tử lập nhân giáo thành thánh, lại giảng cứu vô vi mà trị, đối nhân tộc hưng suy gần như coi thường. Huyền Đô tuy là duy nhất đệ tử, nhưng cũng chịu nó ảnh hưởng, thanh tính vô vi, cũng không can thiệp quá nhiều nhân tộc sự tình. Nhưng hôm nay hắn, sớm đã không phải cái kia Huyền Đô. Hắn đến từ hậu thế, sâu trong linh hồn lạc ấn lấy thân làm nhân tộc tán đồng cùng thất tình lục dục. Hắn làm không được trơ mắt nhìn xem ức vạn nhân tộc bị tàn sát, bị luyện kiếm, mà thờ ơ. Hắn muốn tranh, là cái này suy nhược lại ngoan cường nhân tộc, tranh một đường sinh cơ kia. Huống chi, Huyền Đô tâm tư thay đổi thật nhanh, một cái kế hoạch to gan trong đầu dần dần rõ ràng. Nhân tộc bây giờ mặc dù yếu đuối, nhưng số lượng sao mà khổng lồ, có thể xưng hồng hoang thứ nhất. Nếu có thể đem đại lượng nhân tộc dẫn vào Tiệt giáo, dù chỉ là bình thường nhất ngoại môn đệ tử, thậm chí ký danh đệ tử, băng vào tổng cộng hệ thống vậy sẽ là bực nào kinh khủng tu vi cùng theo hầu phản hồi. Quả thực không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, chớ nói Hỗn Nguyên Kim Tiên, chính là kia hư vô mở mịt Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên chi cảnh, cũng chưa chắc không thể nhìn trộm. Lại thêm nguyên bản Tiệt giáo đệ tử tu vi vững vàng đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên a, đương nhiên, Huyền Đô cũng tin tưởng, muốn cho Thông Thiên giáo chủ tự mình nhận lấy ước vạn nhân tộc, tuyệt đối không thể. Tiệt giáo hữu giáo vô loại không giả, nhưng cũng không phải lạm thu chi môn. Thu hồi nhân tộc theo hầu phổ biến nông cạn, nhập không được thánh nhân pháp nhãn. Nhưng là Huyền Đô trong mắt tinh quang lóe lên, Thông Thiên giáo chủ không thu, hắn có thể thu. Đợi hắn địa vị đầy đủ, tu vi đầy đủ, lấy Tiệt giáo môn nhân thân phận, thu môn đồ khắp nơi, đem nhân tộc dẫn vào Tiệt giáo hệ thống, danh chính ngôn thuận. Hắn chỗ thu chi đồ, tự nhiên cũng coi như Tiệt giáo đệ tử, tất nhiên sẽ bị hệ thống đưa vào tổng cộng bên trong. Kể từ đó, đã có thể che chở nhân tộc, lại có thể mượn nhờ nhân tộc cái kia khổng lồ cơ số tăng lên điên cuồng thực lực. Nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Huyền Đô chỉ cảm thấy lòng dạ rộng mở trong sáng, con đường phía trước một mảnh quang minh. Hỗn Nguyên chi cảnh, nhân tộc sinh cơ, đều hệ nơi này. Hắn nhìn về phía Khổng Tuyên, thấy đối phương đã đáp ứng giữ bí mật sự tình, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tiêu tán. Như thế, vậy làm phiền Khổng Tuyên đạo hữu. Huyền Đô chắc tay, ngữ khí chân thành mấy phần. Khổng Tuyên vội vàng hoàn lễ, nói, việc nằm trong phận sự. Hắn mặc dù cao ngạo, lại không phải không biết tốt xấu. Huyền Đô hiện ra thực lực cùng tiềm lực, đã thắng được hắn cơ bản tôn trọng, huống chi bây giờ cùng thuộc một giáo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền trở về Kim Ngao đảo, gặp mặt sư tôn, vì ngươi hoàn thành nhập môn chi nghi. Huyền Đô nói rằng, chỉ có Khổng Tiên chính thức bái nhập tiệt giáo, hắn hệ thống nhiệm vụ mới tính hoàn thành, theo hầu tổng cộng phản hồi khả năng giải tỏa. Khổng Tiên tự không dị nghị, hắn ở nơi này tiềm tu đã lâu, cũng muốn kiến thức một phen kia vạn tiên triều bái tiệt giáo rầm rộ, càng chờ đợi có thể được thánh nhân chỉ điểm, hoàn thiện ngũ hành đại đạo. Hai người không lại trì hoãn. Huyền Đô vẫn như cũng là bộ kia thiên tiên bộ dáng, khí tức bình thản. Khổng Tiên cũng là thu liễm khí tức, đi theo Huyền Đô sau lưng. Huyền Đô tay áo một quyển, cũng không vận dụng toàn lực, chỉ lấy bình thường kim tiên tốc độ bay, mang theo Khổng Tiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng mà đi. Vừa vặn mượn cơ hội này, cùng Khổng Tiên làm sơ giao lưu. Trên đường đi, Huyền Đô nhìn như tùy ý hỏi đến một chút Bất Tử Hỏa Sơn phong cảnh, phượng tộc chuyện xưa, kỳ thực cũng tại bất động thanh sắc tìm hiểu bây giờ hồng hoang thế cục, đặc biệt là Vu Yêu nhị tộc độc tĩnh. Khổng Tiên tuy lâu cư phương nam, nhưng thân làm phượng tộc thái tử, tự có tin tức con đường, ít ra so với mình biết đến nhiều. Hắn đề cập yêu tộc gần đây động tác liên tiếp, dường như ngay tại đại quy mô tập kết, mục tiêu không rõ, nhưng sát khí đã mơ hồ tràn ngập Bất Chu Sơn phương hướng. Vu tộc thì vẫn như cũ chiếm cứ đại địa, thập nhị tổ vũ khí tức cùng nhau, cùng thiên đình mơ hồ giằng co. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Huyền Đô yên lặng nghe, trong lòng hiểu rõ. Vu Yêu cuối cùng quyết chiến khí tức đã bắt đầu ấp ủ lưu cho nhân tộc, lưu cho hắn thời gian, không nhiều lắm. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Chương 13, hai giải khiêu khích Khổng Tiên, đã có đường đến chỗ chết. Chương 13, hai giải khiêu khích Khổng Tiên, đã có đường đến chỗ chết. Mấy ngày sau, mênh mông Đông Hải đã đập vào mi mắt. Sóng cả mênh mang, hơi nước mờ mịt. Kim Ngao đảo kia đặc biệt trước thiên đạo vận cùng ngút trời kiếm khí, đã xa xa có thể cảm giác. Huyền Đô xe nhẹ đường quen, dẫn Khổng Tiên xuyên qua ngoại vi mê trận sóng cả, hướng phía kia muôn hình bạn trạng tiên đảo rơi đi. Chưa lên đảo, liền có mấy đạo cường hành thần thức đảo qua. Phát giác được là Huyền Đô, cùng một cái khí tức xa lạ sinh linh, những cái kia thần thức hơi dừng lại, liền lại thu về. Hiển nhiên là trên đảo phòng thủ đệ tử. Rơi vào hòn đảo biên giới, lập tức có phụ trách đón khách ngoại môn đệ tử tiến lên đón đến. Vậy đệ tử nhận ra Huyền Đô. Vị này từ sư tôn chính miệng thu nhận sử dụng, lại từ trường Nhĩ Định Quang Tiên sư Minh An Chí mới nhập môn sư đệ. Tuy chỉ là nhân tộc, nhưng bởi vì ngày đó Bích Du cung sự tình, tại tầng dưới chốt đệ tử bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Bất quá khi cảm giác được Huyền Đô tán phát khí tức sau, người này sững sờ. Lúc này mới một ngày, đã đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Khá lắm, cái này theo hầu quá mạnh a Huyền Đô sư đệ. Ngoại môn đệ tử chắp tay hành lễ, ánh mắt tò mò liếc nhìn Huyền Đô. Huyền Đô hoàn lễ, nói thẳng minh ý đồ đến, ta muốn dẫn tiến một vị đạo hữu bái nhập tà giáo. Nghe nói lời này, tên đệ tử kia sững sờ. Huyền Đô sư đệ, cũng bất quá vừa gia nhập tiệt giáo một ngày, lại liền phải dẫn tiến những sinh linh khác gia nhập. Cái này hắn thật đúng là không ngờ tới qua. Hắn há to miệng, đang muốn theo quy củ hỏi thăm dẫn tiến người lai lịch nền móng. Một đạo hơi có vẻ lanh lảnh, mang theo không che giấu chút nào giọng địa mai tiếng hừ lạnh, tự cách đó không xa truyền đến. Hừ, ta tiệt giáo chính là thánh nhân đạo trường, vạn tiên triều bái, há lại tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể gia nhập. Lời còn chưa dứt, một đạo tiên quang rơi xuống, hiện ra trường Nhĩ Định Quang Tiên thân ảnh. Hai tay của hắn gánh vác, hai giải có chút run run, cái cằm khẽ nâng, ánh mắt liếc xéo lấy Huyền Đô cùng hắn bên cạnh Khổng Tiên. Trên mặt kia xóa tiêu căng cùng kinh thị, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ánh mắt của hắn trước tiên ở Huyền Đô trên thân quét qua, cảm nhận được kia cô thiên tiên cảnh giới khí tức, trong mắt xem thường càng lớn. Một ngày nhập thiên tiên, hắn thấy, bất quá là may mắn được chút cơ duyên, hoặc là trước đây có chút tích lũy mà thôi. Nhân tộc theo hầu, cuối cùng có hạn, không đáng giá nhắc tới. Lập tức, hắn ánh mắt chuyển hướng Khổng Tiên. Khổng Tiên giờ phút này thu liễm tuyệt đại bộ phận khí tức, vẻn vẹn toát ra kim tiên sơ kỳ chấn động, lại tận lực mơ hồ tự thân theo hầu. Tại trường Nhĩ Định Quang Tiên cảm giác bên trong, người này khí tức mặc dù không tính yếu, nhưng cũng thường thường không có gì lạ, dường như còn có chút hỗn tạp, tuyệt không phải cái gì khó lường theo hầu. Huyền Đô sư đệ, trường Nhĩ Định Quang Tiên kéo dài ngữ điệu, mang theo giáo huấn giọng điệu, ngươi mới vào tiệt giáo, lúc này lấy vững chắc tự thân tu vi, quen thuộc giáo quy làm quan trọng, dẫn tiến sinh linh nhập giáo, há lại cho đùa. Cần hiểu rõ, cha gia phúc duyên, coi tâm tính, mới có thể báo cáo, từ sư tôn hoặc chư vị thân truyền sư minh định đoạn. Hắn đưa tay chỉ Khổng Tiên, ngựa khí càng thêm kinh thường, lúc này đạo hữu rất là lạ mặt, khí tức cũng thử có chút bình thường. Ngươi từ chỗ nào kết bạn, có biết lai lịch, có thể minh tâm tính, chớ có bởi vì nhất thời xúc động dẫn sói vào nhà, dơ bẩn ta tiệt giáo thanh tịnh đạo trường, đến lúc đó ngươi gánh được trách nhiệm sao? Liên tiếp chất vấn đổ ập xuống đánh tới hướng Huyền Đô, trong lời nói đều là đối Huyền Đô càng cự hành vi bất mãn, cùng đối Khổng Tiên xem thường. Dường như hắn trường Nhĩ Định Quang Tiên mới là cái này tiệt giáo môn hộ trung thực bảo hộ người. Cái kia phụ trách đón khách ngoại môn đệ tử thấy thế, câm như hến, lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, không dám lẫn vào. Huyền Đô sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Cái này trường Nhĩ Định Quang Tiên, quả nhiên ngày ra ngoài, vẫn là như vậy làm cho người buồn nôn sắc mặt. Hắn chưa mở miệng, bên cạnh Khổng Tiên lại là lông mày nhỏ không thể thấy nhân lại. Hắn như thế nào thân phận? Phượng tộc thái tử, tiên tiên ngũ hành hóa sinh, theo hầu chi cao, phóng nhãn hồng hoàng cũng là đỉnh tiêm. Bây giờ lại bị một cái khí tức phù phiếm, nền móng nông cạn hạ người, chỉ vào cái mũi khiển trách là A Miêu A Cẩu. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cao ngạo, trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn trong mắt ngũ thải quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người mơ hồ có sôi trào chi thế. Thấy một màn này, Huyền Đô cũng không ngăn cản, đáy mắt ngược lại lướt qua một tia lạnh lùng, Hắn mừng rỡ nhường Khổng Tuyên cho cái này Trường Nhĩ Định Quang Tiên một chút giáo huấn. Vừa vặn giết người này phách lối khí diễm. Nhưng mà, không chờ Khổng Tuyên phóng thích uy áp, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy đối phương trầm mặc, khí diễm càng tăng lên. Hắn tự giác chiếm thượng phòng, cái cằm nhấc đến cao hơn, cặp kia hai dài bởi vì kích động có chút rung động. Thế nào? Bị ta nói trúng? Hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt tại Khổng Tuyên trên thân qua lại liếc nhìn, tràn đầy khinh miệt. Giấu đầu lộ đuôi, liền tự thân khí tức đều che lấp không rõ, sợ là theo hầu ô trọng, xấu hổ tại gặp người a. Huyền Đô sư đệ, ngươi từ cái kia xó xỉnh tìm đến cái loại này mặt hàng. Hắn không dám trực tiếp nhục mạ đã nhập tiệt giáo Huyền Đô, liền đem tất cả xem thường khuynh tạ tại Khổng Tuyên trên thân. Ta tiệt giáo chính là thánh nhân đạo thống, vạn tiên triều bái, muôn hình vạn trạng. Dường như ngươi cái loại này theo hầu không rõ, khí tức hôn tạp hàng người, liền cho ta tiệt giáo trông coi sơn môn cũng không xứng. Ngôn ngữ khác bạc, câu câu như lao. Hắn chắc chắn cái này khuôn mặt xa lạ bừa bãi vô danh, tu vi tất nhiên thấp. Chính mình thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi đều cảm giác không rõ đối phương cảnh giới. Chắc là cùng lúc trước Huyền Đô như thế, là không có chút nào tu vi phản tụ. Bất quá là Huyền Đô tìm đến mạo xưng bề ngoài mà thôi. Chính mình thân làm tùy thị thất tiên một trong, giao hấn một cái vô danh tiểu tốt, có gì không thể. Khổng Tuyên sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, quanh thân trong lúc này liễm ngũ hành chi khí mơ hồ sao động. Phượng tộc thái tử cao ngạo, chưa từng nhận qua cái loại này làm đủ. Nếu không phải cố kỵ nơi đây là tiệt giáo đạo trường, lại Huyền Đô đã nói trước cần tạm liễm phong mang, hắn sớm đã ra tay, đem cái này ồn ào hạng người hóa thành cho bụi. Hắn đang chuẩn bị không còn áp chế, phóng xuất ra một tia đại la uy áp, nhường cái này thối con thỏ nếm thử như thế nào tuyệt vọng. Hai giải, một đạo thanh thúy lại mang theo giận tái đi tiếng quát, tự cách đó không xa bỗng nhiên vang lên. Ai cho ngươi là gan, ở đây làm càn? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Thiên quang lưu chuyển, một đạo bích sắc thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống, chính là Bích Tiêu. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Vừa rồi nàng đi tìm Huyền Đô, muốn hỏi một chút công pháp tu tập còn thuận lợi, lại phát hiện Huyền Đô không tại độc phủ. Thần thức đảo qua đi sau hiện Huyền Đô ở chỗ này. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, liền theo tới. Không ngờ vừa tới nơi đây, liền nghe Trường Nhĩ Định Quang Tiên kia phiên khó nghe lời nói. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe tiếng, toàn thân cứng đờ. Trên mặt Tiêu căng trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành một vẻ bối rối. Hắn liền vội vàng xoay người, đối với Bích Tiêu không mình hành lễ, ngữ khí mang tới định nói, "Nguyên." Hóa ra là Bích Tiêu sư tỷ Giá Lâm. Bích Tiêu lại cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt trước rơi vào Huyền Đô trên thân, khẽ bước cằm, lập tức tò mò nhìn về phía Khổng Tuyên. Chỉ một cái, trong nội tâm nàng chính là khẽ động. Người này khí tức mơ hồ cho nàng một loại sâu không lường được cảm giác, nhất là cặp kia trong mắt, chợt có ngũ thải quang hoa nội ẩn, đạo vận do trời sinh, tuyệt không phải phàm tục. Huyền Đô sư đệ, từ chỗ nào tìm tới nhân vật như vậy? Bích Tiêu sư tỷ. Huyền Đô chắp tay thi lễ, vẻ mặt thản nhiên, vị này là Khổng Tuyên đạo hữu, ta du lịch thời điểm ngẫu nhiên gặp, coi theo hầu phi phàm, đạo tâm kiên nghị, sâu hợp ta tiệt giáo giáo nghĩa, cho nên đặc biệt dẫn tiến mà đến, muốn bái nhập sư tôn môn hạ. Khổng Tuyên cũng là đối với Bích Tiêu khẽ bước cằm, xem như chào, dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Bích Tiêu trong lòng tán thưởng càng lớn. Đối mặt thánh nhân thân truyền, có thể bảo trì như vậy thông dong, tâm tính sát thực bất phàm. Nàng ngược lại nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên, sắc mặt lại tiếp tục lạnh xuống, hai giải, ngươi vừa mới nói, ta đều nghe thấy được. Huyền Đô sư đệ dẫn tiến đạo hữu nhập giáo, chính là một mảnh công tâm, làm sai chỗ nào? Ngươi không phân tốt xấu, liền ở đây nói lời ác độc, làm nhục đồng môn dẫn tiến người, đây cũng là ngươi tùy thị thất tiên đảm đương. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, không lưu tình chút nào. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, chi ngô đạo, sư tỷ mình dám, ta cũng là vì giáo phái thanh tịnh suy nghĩ, sợ có vô tri người ngông cuồng, vô tri người ngông cuồng. Bích Tiêu cắt ngang hắn, cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi mới là cái kia vô tri người ngông cuồng. Khổng Tuyên đạo hữu khí độ bất phàm, nên móng há lại ngươi có thể ước đoán. Huống chi, cho dù đối phương theo hầu bình thường, chỉ cần tâm hướng tiệt giáo, có hướng đạo chi tâm, ta tiệt giáo cũng mở rộng đại môn. Sư tôn hữu giáo vô loại chi vấn, ngươi cũng quên bén sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên bị trách cứ đến mặt đỏ tới mang tai, lúng ta lúng túng không dám nói nữa. Nhưng trong lòng thì đem Huyền Đô hận cực. Nhất định là tiểu tử này tại Bích Tiêu sư tỷ trước mặt tiến vào sầm luôn. Còn có cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện Khổng Tuyên. Bích Tiêu lười nhắc lại để ý tới hắn, đối Huyền Đô cùng Khổng Tuyên hòa nhã nói, Huyền Đô sư đệ, Khổng Tuyên đạo hữu, không cần để ý như thế nhà nói. Dẫn tiến sự tình, ta lập tức mang các ngươi đi gặp mặt đại sư mình, từ hắn định đoạt. Huyền Đô chắc tay, làm phiền sư tỷ. Khổng Tuyên cũng nói, đa tạ. Bích Tiêu gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn kia đứng thẳng bất động tại chỗ Trường Nhĩ Định Quang Tiên, tay áo phất một cái, đi theo ta. Dứt lời, lái tiên quang, liền muốn mang theo hai người tiến về Đa Bảo đạo nhân độc phủ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn qua ba người rời đi bóng lưng, nhất là Khổng Tuyên kia lạnh nhạt dáng vẻ, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu. Hôm nay mặt mũi này, xem như ném đi được rồi. Lại Bích Tiêu sư tỷ trước mặt, bị như thế gian dạy, vẫn là bởi vì cái này Huyền Đô cùng cái kia lai lịch không rõ Khổng Tuyên. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy oán độc. Huyền Đô, Khổng Tuyên. Hừ. Mà lúc này Khổng Tuyên thân ảnh dừng lại, tự nhiên cảm giác được kia thọ ám niệm. Hừ. Đại La Kim Tiên uy áp tuôn ra, trực tiếp đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên bao phủ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong nháy mắt giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Chương 14, đúng là Nguyên Phượng chi tử. Đa Bảo Mộng chương 14, đúng là Nguyên Phượng chi tử. Đa Bảo Mộng Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp ở vang đè xuống. Hắn liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên, tựa như cùng chết chó bị gắt gao đè xuống đất. Gương mặt dán chặt lấy băng lãnh thô ráp mặt đất, ngũ tạng lục phủ dường như lệnh vị trí, khí huyết nghịch sông, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Lớn, Đại La Kim Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại cái này làm hắn thần hồn đều bốc lên suy nghĩ. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, bị hắn khiển trách là A Miêu A Cẩu sinh linh, đúng là một tôn Đại La Kim Tiên. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn điên cuồng hò hét, lại ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra. Vô tận hối hận cùng sợ hãi trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Bích Tiêu cũng là thân hình trì trệ, đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Khổng Tuyên. Nàng mặc dù cảm giác Khổng Tuyên bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là Đại La Kim Tiên. Hơn nữa nhìn uy thế này, tuyệt không phải mới vào Đại La đơn giản như vậy. Huyền Đô sư đệ, lại dẫn tới một vị Đại La Kim Tiên nhập giáo. Nàng nhìn về phía Huyền Đô, đã thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước. Bích Tiêu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Huyền Đô cảm nhận được Bích Tiêu ánh mắt, đối nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu không sao. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, kia bảng bạc uy áp giống như thủy triều thối lui, dường như chưa hề xuất hiện. Hắn nhìn cũng không nhìn xuống đất bên trên giống như chó chết sủi lơ Trường Nhĩ Định Quang Tiên, dường như chỉ là tiện tay phủi nhẹ một hạt bụi. Bích Tiêu sư tỷ, mời. Khổng Tuyên ngữ khí bình thản, đối Bích Tiêu dùng tay làm dấu mời. Bích Tiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một cái, lại liếc nhìn trên mặt đất run lẩy bẩy Trường Nhĩ Định Quang Tiên, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Chúng ta đi. Nàng không lại trì hoãn, tiên quang cuốn lên Huyền Đô cùng Khổng Tuyên, chớp mắt đi xa. Chỉ để lại Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngồi phịch ở nguyên địa, nửa ngày không đứng dậy được. Trung quanh mấy tên ngoại môn đệ tử nhìn xa xa, câm như hến, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Đa Bảo đạo nhân độc phủ, muôn hình vật trạng, cấm chế sông nghiêm. Bích Tiêu mang theo hai người trực tiếp đi vào, không cần thông truyền. Độc phủ chỗ sâu, bên trên rừng mây, Đa Bảo đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn đầu tiên là lướt qua Bích Tiêu, khẽ bước cằm. Lập tức rơi vào Huyền Đô trên thân, cảm ứng được kia thiên tiên khí tức, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Một ngày thiên tiên tiến cảnh, sắp thực không chậm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Khổng Tuyên trên thân. Chỉ một cái, Đa Bảo đạo nhân kia không hề bận tâm trên mặt, lần đầu xuất hiện rõ ràng động dung. Thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, phản phất muốn xuyên tấu Khổng Tuyên quanh thân tầng kia mông lung mê vụ. Thiên tiên ngũ hành, phượng tộc khí tức, còn có Đại La đạo quả. Đa Bảo đạo nhân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khó có thể tin. Đạo hữu theo hầu, đúng là bất phàm như thế. Hắn thân làm Tiệt giáo thủ tịch, kiến thức bên bác, trong nháy mắt liền nhìn ra Khổng Tuyên bộ phận nền tảng. Giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, nguyên vượng chi tử. Cái loại này theo hầu, phóng nhãn hồng hoang, cũng là nhóm đứng đầu. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, đối phương không ngờ chứng được Đại La đạo quả, khí tức bên thâm, chỉ sợ không kém chính mình. Huyền Đô sư đệ, từ chỗ nào tìm tới lớn như vậy có thể? Bích Tiêu thấy thế, liền vội vàng tiến lên, đem vừa rồi sự tình giản yếu nói một lần, bỏ bất đi Trường Nhĩ Định Quang Tiên cho hề, chỉ trọng điểm giải thích do Huyền Đô dẫn tiến Khổng Tuyên nhập giáo chi ý. Đa Bảo đạo nhân nghe xong, ánh mắt tại Huyền Đô cùng Khổng Tuyên ở giữa qua lại liếc nhìn, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Một vị Đại La Kim Tiên chủ động tới ném, đối Tiệt giáo mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Đủ để cho Tiệt giáo thanh thế lại lên một tầng nữa. Huống chi là Khổng Tuyên cái loại này theo hầu thâm hậu, tiềm lực vô tận hạng người. Chỉ là, như thế đại năng, thâm cao khí ngạo, tại sao lại lựa chọn vào lúc này gia nhập Tiệt giáo? Lại vì sao là trải qua Huyền Đô dẫn tiến? Hắn nhìn về phía Huyền Đô, cái này nhìn như chỉ có thiên tiên tu vi tiểu sư đệ, trên thân dường như bao phủ một tầng càng ngày càng đậm mê vụ. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, trên mặt lại không lộ mảy may. Khổng Tuyên đạo hữu đại danh, vân đạo sớm có nghe thấy. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn, mang theo một tia xem kỹ, tiên tiên ngũ hành chi tinh, phượng tộc chính thống, theo hầu chi thâm hậu, hồng hoang hiếm có. Đạo hưu đã đạt đến Đại La chi cảnh, tiêu diêu tự tại, vì sao lúc này nguyện nhập ta Tiệt giáo, thủ giáo quy ước buộc? Lời vừa nói ra, một bên Bích Tiêu cũng ngưng thần xem ra. Đây chính là trong nội tâm nàng lớn nhất nghi hoặc. Khổng Tuyên vẻ mặt không thay đổi, đã sớm chuẩn bị. Hắn có chút chắc tay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một cấu nguồn gốc từ huyết mạch nặng nề, Đa Bảo đạo hưu quá khen. Phượng tộc vinh quang đã qua đời, Vu Yêu lượng kiếp sắp tới, chỉ lo thân mình bất quá hy vọng xa vời. Thông Thiên Thánh Nhân Tiệt Thiên chọn tuyến đường đi, hữu giáo vô loại, chính hợp ý ta. Ta muốn mượn Tiệt giáo khí vận, lĩnh hội ngũ hành trung cực, siêu thoát huyết mạch số mệnh. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Đô, tiếp tục nói, Huyền Đô đạo hữu một phen chỉ điểm, làm ta hiểu ra. Tiệt giáo mới là ta chứng đạo siêu thoát cơ duyên chỗ. Luôn ngữ bằng thẳng, hợp tình hợp lý. Đa Bảo đạo nhân khẽ hất cằm, lòng nghi ngờ giảm xuống. Ánh mắt chuyển hướng Huyền Đô, càng phát giác tiểu sư đệ này không đơn giản. Có thể chỉ điểm một tôn tâm cao khí ngạo Đại La Kim Tiên. Cho dù không tin lời ấy có khách bộ thành phần, cũng đủ để chứng minh Huyền Đô trên thân tất có phi phạm chỗ. Đã như vậy, Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu, Khổng Tuyên đạo hữu nguyện nhập ta Tiệt giáo, chính là ta giáo chuyện may mắn. Việc này, ta lập tức báo cáo sư tôn, vì đạo hữu đi vào cửa chi nghi. Một vị Đại La Kim Tiên tìm tới, Thông Thiên sư tôn đoạn không cự tuyệt lý lẽ. Như thế, vậy làm phiền Đa Bảo sư minh. Huyền Đô hợp thời mở miệng, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Thành, chỉ cần Khổng Tuyên chính thức nhập môn, hệ thống nhiệm vụ lập tức hoàn thành. Đa Bảo đạo nhân không lại trì hoãn, tay áo phất một cái, một đạo thanh được phù lục đột nhiên hiện ra, hóa thành lưu quang, bắn về phía Bích Du cung chỗ sâu. Lại chờ một lát, mà lúc này, Bích Du cung chỗ sâu, Thông Thiên giáo chủ tĩnh tọa vân sàng, quanh thân kiếm khí nội liễm, cùng hư không tương hợp. Hắn hai con ngươi hơi khép, tâm thần chìm vào đại đạo, thôi diễn tiên cơ biến hóa. Đột nhiên, một đạo thanh được phù lục xuyên thấu tầng tầng cấm chế, im hơi lặng tiếng rơi vào trước người hắn. Là Đa Bảo đưa tin. Thông Thiên giáo chủ tâm niệm vừa động, phù lục bên trong tin tức trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn không hề bận tâm đạo tâm, đúng là nổi lên một tia cực kỳ nhạt cơn sóng. Khổng Tuyên, Nguyên Vương chi tử, Tiên Thiên ngũ hành theo hầu, đã chứng đại la lại muốn nhập ta Tiệt giáo. Càng làm hắn hơn hơi cảm thấy kinh ngạc chính là, dẫn tiếng người, đúng là Huyền Đô. Cái kia trước mấy ngày mới bị hắn thu làm môn hạ, nguyên bản cùng đại sư Minh Hữu Duyên, lại tâm hướng Tiệt giáo, dũng cảm kinh người tiểu tử. Chỉ là mấy ngày quan cảnh, hắn không chỉ có tự thân tu vi vững chắc, bước vào Tiên Thiên, lại vẫn đưa tới Khổng Tuyên cái loại này hồng hoang đại năng. Việc này lộ ra kỳ quặc. Khổng Tuyên như thế nào kiêu ngạo? Phượng tộc thái tử, theo hầu thâm hậu, đại la kim tiên tu vi, tâm cao khí ngạo, bình thường sao lại tùy tiện chịu làm kẻ dưới? Huyền Đô lại là nói như thế nào động với hắn? Hẳn là lấy lực các phục. Nay niệm cả đời, Thông Thiên giáo chủ chính mình liền trước lắc đầu. Huyền Đô căn cốt hắn thấy được rõ ràng, tuy bị đại sư Minh nhìn trúng, có lẽ có đặc dị, nhưng chung quy là nhân tộc theo hầu, tu hành ngày ngắn. Mặc dù có chút ẩn giấu thủ đoạn, lại như thế nào có thể áp đảo một tôn tâm cao khí ngạo đại la kim tiên? Huống chi là Khổng Tuyên cái loại này thân phụ tiên tiên ngũ hành, thần thông quảng đại tồn tại. Như vậy, là ngôn ngữ thuyết phục, cơ duyên dẫn dụ. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt khẽ nâng, dường như xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào Đa Bảo trong độc phủ, rơi vào kia thần sắc bình tĩnh Huyền Đô, cùng khí độ bất phàm Khổng Tuyên trên thân. Thiên cơ ở trên người đứa trẻ này, vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, che đậy cùng hắn tương quan mệnh số. Thú vị, coi là thật thú vị. Bất quá một cái chớp mắt, Thông Thiên giáo chủ trong mắt kinh ngạc liền đã thu lại, khôi phục lại bình tĩnh. Khóe miệng của hắn thậm chí câu lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. Bất luận Huyền Đô dùng loại phương pháp nào, Khổng Tuyên bằng lòng gia nhập Tiệt giáo, luôn luôn chuyện tốt. Một tôn đại la kim tiên, vẫn là theo hầu bất phàm như thế đại la kim tiên, đủ để cho Tiệt giáo khí vận lại chướng ba phần, càng có thể tăng cường rất nhiều Tiệt giáo đỉnh tiêm phương diện thực lực. Về phần Huyền Đô trên người bí mật, Thông Thiên giáo chủ cũng không thèm để ý hồng hoang chí lớn, ai không bí mật. Hữu giáo vô loại, hải nạp bách xuyên, chỉ cần tâm hướng Tiệt giáo, chính là Tiệt giáo đệ tử. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một đạo ý niệm đã truyền về Đa Bảo chỗ. Chương 15, nhập môn tức thân truyền, theo hầu tổng cộng giải tỏa. Chương 15, nhập môn tức thân truyền, theo hầu tổng cộng giải tỏa. Đa Bảo đạo nhân trong động phủ. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt khẽ động, thu được sư tôn trả lời tin tức. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức nhìn về phía Khổng Tuyên, trên mặt lộ ra ý cười, "Khổng Tuyên đạo hữu, sư tôn đã biết việc này. Đạo hữu có thể vào ta Tiệt giáo, sư tôn cũng cảm giác thích thú. Xin mời đi theo ta, sư tôn sẽ tại Bích Du cùng tự mình chủ trì đạo hữu nhập môn chi nghi." Lời vừa nói ra, Bích Tiêu trong đôi mắt đẹp dị sắc càng lớn. Sư tôn tự mình chủ trì nghi thức nhập môn, đây chính là cực cao quy cách đãi ngộ. Bình thường ngoại môn đệ tử, thậm chí một chút ký danh đệ tử, thường thường chỉ là từ bọn hắn những này thân truyền thay thầy truyền nghề, ghi chép cái tên sách liền có thể. Chỉ có giống bọn hắn những này thân truyền, hoặc là cực kỳ được coi trọng tồn tại, mới có thể từ sư tôn tự mình chủ trì nghi thức. Có thể thấy được sư tôn đối Khổng Tuyên coi trọng. Huyền Đô trong lòng cũng là hơi động một chút. Thông Thiên sư tôn tự mình ra mặt, xem ra đối Khổng Tuyên cực kỳ trọng thị. Cái này chính hợp hắn ý Khổng Tuyên địa vị càng cao, tương lai đối Tiệt giáo trợ lực càng lớn, theo hầu phản hồi đối với mình cũng càng có lợi. Đa tạ đạo hữu. Khổng Tuyên vẻ mặt không thay đổi, có chút chắc tay, nhưng trong lòng cũng đúng vị kia chưa gặp mặt Thông Thiên thánh nhân, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng chờ mong. Đa Bảo đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy tay áo phất một cái. Tiên quang phun trào, cuốn lên Huyền Đô, Khổng Tuyên cùng Bích Tiêu, trong chớp mắt liền đã rời đi độc phủ, hướng phía Bích Du cung khu vực hạch tâm mà đi. Bích Du cung chỗ sâu, khí tượng cùng bên ngoài có chỗ khác biệt. Đạo vận càng thêm nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất. Trong hư không ẩn có kiếm khí dây tóc xuyên thẳng qua, cắt đứt tâm dương, phân chia thanh trọng. Một tòa to lớn bàng bạc chủ điện, đứng sững ở vô tận đạo vận trung ương. Cửa điện phía trên, treo một biển, thượng thư ba cái thái cổ thần văn, Bích Du cung. Bút tẩu long xà, kiếm ý ngút trời, dường như ẩn chứa tiệt thiên chọn tuyến đường đi vô thượng ý chí. Giờ phút này, cửa điện đã mở rộng. Từng sợi thanh được đạo khí tự trong điện tràn ra, làm người tâm thần thanh thản. Đa Bảo đạo nhân đi đầu dẫn đường, vẻ mặt trang nghiêm. Huyền Đô, Khổng Tuyên, Bích Tiêu theo sát phía sau, đi vào đại điện. Bên trong đại điện, trống trải sâu xa. Mái vòm tinh hà lưu chuyển, mặt đất dáng mây lát thành. Hai bên cũng không nhiều dư trang trí, chỉ có từng đạo hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng đều tinh thuần vô cùng kiếm ý đạo vận, quanh quẩn không tiêu tan. Bên trên giường mây, Thông Thiên giáo chủ đã ngồi ngay ngắn. Hắn vẫn như cũng là kia thân áo xanh, khuôn mặt bình thường, lại phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm. Khí tức quanh người cùng cả tòa Bích Du cùng, thậm chí toàn bộ Kim Ngao đảo hòa làm một thể. Hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền tự nhiên toát ra một cỗ lấy ra thiên cơ, siêu thoát vạn vật vô thượng khí độ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đa Bảo đạo nhân cùng Bích Tiêu lập tức không mình hành lễ. Huyền Đô cũng tùy theo không người, đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư tôn. Khổng Tuyên ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được kia cỗ uyên thâm tựa như biển, bao trùm vạn đạo phía trên thánh uy, trong lòng ngạo khí cũng không khỏi đến thu liễm mấy phần. Hắn tiến lên một bước, y theo hồng hoang cổ lễ, chắp tay không người, thanh âm réo rắt, "Phượng tộc Khổng Tuyên, bái kiến Thông Thiên thánh nhân." Thông Thiên giáo chủ ánh mắt rơi xuống, đầu tiên là đảo qua Đa Bảo cùng Bích Tiêu, khẽ bước cằm. Lập tức nhìn về phía Huyền Đô, ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà phát giác tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Khổng Tuyên trên thân. Ánh mắt kia bình thản, lại dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, trực chỉ bản nguyên. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy quanh thân trong ngoài, tất cả bí mật đều phảng phất tại cái này ánh mắt hạ không chỗ che thân. huyết mạch chỗ sâu phượng tộc cân ký, tiên thiên ngũ hành lưu chuyển, đại la đạo quả ngưng tụ, đều bị nhìn một cái không sót gì. Hắn tâm thần hơi rét, nhưng lại chưa chống cự, thản nhiên tiếp nhận. Một lát, thông thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo vô tận uy nghiêm, nguyên phượng chi tử, tiên thiên ngũ hành, đại la đạo quả, theo hầu tu vi đều là thượng thừa. Ngươi đã nguyện nhập ta tiệt giáo, có biết ta tiệt giáo chi đạo? Không tuyên vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng trả lời, tiệt giáo chi đạo, ở chỗ lấy ra một chút hy vọng sống. Hưu giáo vô loại, vạn tiên triều bái, bất kính thiên địa, không bái quỷ thần, chỉ tôn kỳ đạo, chỉ cầu siêu thoát. Hắn ngôn ngữ ầm vang, đem tự thân lý giải dung nhập trong đó, mang theo một cỗ kiên quyết chi ý. Thông thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Kẻ này không chỉ có theo hầu tu vi bất phàm, tâm tính ngộ tính cũng là thượng giai. Thiện. Hắn chậm rãi gật đầu. Đã minh này lý, kể từ hôm nay, ngươi liền vì ta tiệt giáo đệ tử. Vừa dứt tiếng, thông thiên giáo chủ chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Một đạo thanh mịt mờ tiên quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, không có vào Khổng Tiên mi tâm. Đây là thượng thanh công pháp, chính là ta tiệt giáo căn bản công pháp. Nhìn ngươi hảo hảo lĩnh hội, chớ vác cơ duyên. Khổng Tiên toàn thân rung động, chỉ cảm thấy vô số huyền ảo đạo quyết, đại đạo cảm ngộ tràn vào thần hồn. Tinh thâm minh ngông, viễn siêu hắn phượng tộc truyền thừa. Trong lòng của hắn rung động, càng là vui mừng như điên. Thánh nhân thân truyền đại đạo, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn lập tức tập trung ý chí, cung kính bái tạ, Khổng Tiên, tạ ơn sư tôn truyền đạo tri ân. Cùng lúc đó, huyền đồ trong đầu, kia chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, rốt cục thanh thúy vang lên. Đốt. Kiểm tra tới theo hầu đánh giá là đỉnh tiêm trở lên sinh linh, Khổng Tiên đã thành công gia nhập tiệt giáo. Đặc biệt nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban thưởng cấp cho, thành công giải tỏa theo hầu tổng cộng phản hồi công năng. Trước mắt công năng, tu vi tổng cộng phản hồi, duy trì liên tục, theo hầu tổng cộng phản hồi, duy trì liên tục, bắt đầu thời gian thực tính toán tiệt giáo đệ tử theo hầu tổng cộng. Trong tính toán huyền đô trong lòng vui mừng như điên, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Thành công. Rốt cục giải tỏa. Chỉ cần chờ tính toán xong, chính mình liền có thể tăng lên chính mình theo hầu. Đến lúc đó lại thêm Khổng Tiên phản hồi tu vi, chính mình hoàn toàn có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. A Huyền Đô hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, ánh mắt càng thêm kiên định. Thông Thiên giáo chủ ngồi cao vân sàng, đem điện hạ đám người vẻ mặt thu hết vào mắt. Đa bảo trầm ổn, Bích Tiêu yêu kỳ, Khổng Tiên cung kính cùng cảm nộ. Cùng. Huyền Đô kia lóe lên một cái rồi biến mất kích động cùng kiên định. Ánh mắt của hắn tại Huyền Đô trên thân lần nữa dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng hiểu rõ. Trên người người này, quả nhiên có đại bí mật. Bất quá, hắn vẫn không có điểm phá. Chỉ cần tâm hướng tiệt giáo, có chút bí mật, ngược lại là cơ duyên. Đa bảo. Thông Thiên giáo chủ mở miệng. Đệ tử tại. Đa bảo đạo nhân không người đáp. Khổng Tiên đã nhập môn, liền vì thân truyền đệ tử, tại Kim Ngao đảo cách khác độc phủ, tĩnh tâm tu hành. Là, sư tôn. Thân truyền đệ tử. Địa vị trực tiếp cùng Đa bảo đạo nhân, vô đương thánh mẫu trở đặt song song. Có thể thấy được Thông Thiên giáo chủ đối Khổng Tiên coi trọng. Khổng Tiên lần nữa tạ ơn. An bài thỏa đáng, Thông Thiên giáo chủ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chậm rãi biến mất, cùng Bích Du cung đạo vận hòa làm một thể. Thánh nhân rời đi, trong điện áp lực chợt giảm. Đa bảo đạo nhân nhìn về phía Khổng Tiên, cười nói, chúc mừng Khổng Tiên sư đệ. Bích Tiêu cũng cười hì hì nói, chúc mừng Khổng Tiên sư minh. Khổng Tiên từng cái hoàn lễ, dáng vẻ hạ thấp rất nhiều. Đã nhập cửa này, liền làm thủ này quy. Đa bảo đạo nhân lại nhìn về phía Huyền Đô, ánh mắt thâm thúy, Huyền Đô sư đệ, dẫn tiến Khổng Tiên sư đệ nhập giáo, ngươi không thể bỏ qua công lao. Huyền Đô vội vàng khiêm tốn nói, lại sư minh quá khen, đây là Khổng Tiên sư minh tự thân duyên phận, đệ tử bất quá vừa lúc mà gặp. Đa bảo từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hai người các ngươi mới vào giáo không lâu, làm siêng năng tu hành, vững chắc cảnh giới. Nếu có nghi nan, có thể đến hỏi ta, hoặc thỉnh giáo chư vị đồng môn. Cần tuân đại sư minh dạy bảo. Huyền Đô cùng Khổng Tiên cùng kêu lên đáp. Sau đó, Đa bảo đạo nhân tự thân vì Khổng Tiên an bài động phủ công việc, Bích Tiêu cũng tò mò đi theo. Huyền Đô thì cáo từ rời đi, trở về động phủ mình. Bởi vì vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở, theo hầu tổng cộng đã tính toán ra tới. Chương 16, Hỗn Độn Thần Ma theo hầu, Thông Thiên phát giác mánh khỏe. Chương 16, Hỗn Độn Thần Ma theo hầu, Thông Thiên phát giác mánh khỏe. Huyền Đô trở lại trong động phủ, hít sâu một hơi, cưỡng chế bước lên tâm tư. Ý niệm chìm vào thức hải, kêu gọi hệ thống. Quang hoa lưu chuyển, hơi mở hệ thống bảng lặng yên hiện trước mắt. Túc chủ, Huyền Đô cảnh giới, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, sở thuộc giáo phái, tiệt giáo. Thời gian thực tu vi phản hồi, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, duy trì liên tục tăng trưởng bên trong, thời gian thực theo hầu phản hồi, có thể rút ra tính toán hoàn thành. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại dòng cuối cùng. Trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Thành bại ở đây một lần hành động. Ý niệm tập trung ở thời gian thực theo hầu phản hồi tuyển hạng bên trên, tin tức cặn kẽ trong nháy mắt triển khai. Tiệt giáo đệ tử theo hầu tổng cộng, sơ cấp Hỗn Độn Thần Ma theo hầu ông. Huyền Đô chỉ cảm thấy não hải một hồi oanh minh, phản phất có Hỗn Độn Thần Lôi nổ vang. Con người bỗng nhiên co vào, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Sơ cấp Hỗn Độn Thần Ma theo hầu. Dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, suy đoán tổng cộng theo hầu tất nhiên cực cao. Có thể hắn nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ trực tiếp vượt qua tiên thiên cấp độ, đạt đến Hỗn Độn Thần Ma lĩnh vực. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng này cũng là Hỗn Độn Thần Ma theo hầu a. Viễn siêu tiên thiên thần ma, áp đảo hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh phía trên. Là khai thiên tích địa trước đó, tại Hỗn Độn bên trong dựng dục cổ lão tồn tại mới có vô thượng căn cơ. Cái này sao có thể? Tuyên đọc tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Nhưng sau một khắc, lộ ra từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt đuốt lên hằn chấn kinh. Là Khổng Tiên, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, nguyên vượng chi tử, tiên thiên ngũ hành chi khí hóa sinh, theo hầu là không thể nghi ngờ đỉnh cấp tiên tiên căn cước. Đa Bảo đạo nhân chính là hồng hoang dị chủng đắc đạo, xen lẫn tiên tiên linh bảo, theo hầu sâu không lường được, cũng là đỉnh cấp tiên tiên căn cước. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, Tùy Thị Thất Tiên, những này tiệt giáo hạch tâm đệ tử, cái nào không phải theo hầu thâm hậu, phúc duyên kéo dài hàng người, kém nhất cũng là thượng đẳng tiên tiên sinh linh theo hầu, càng có kia đến hàng vạn mà tính, trải rộng hồng hoang ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử. Trong đó mặc dù vàng theo lẫn lộn, nhưng cơ số khổng lồ, tổng không thiếu một chút theo hầu đặc dị, tiềm lực không tầm thường người. Ngàn vạn đệ tử theo hầu hội tụ được ra, lượng biến gây nên chất biến, tổng cộng đạt tới sơ cấp hỗn độn thần ma cấp độ, cũng không phải là không có khả năng. Hợp lý, quá hợp lý. Huyền Đô trong mắt bộc phát ra sáng chói thần quang, trước đó lo nghĩ toàn bộ hóa thành vui mừng như điên. Hỗn độn thần ma theo hầu, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn tư chất tu hành, đem xảy ra nghiêng trời lệch đất thủy biến. Nguyên bản bằng vào hệ thống tu vi phản hồi, hắn chỉ có đại la đỉnh phong pháp lực, lại bởi vì tự thân theo hầu có hạn, hôn nguyên kim tiên xà không thể chạm. Nếu là theo hầu không thay đổi, chỉ có thể đi chạm tam thi chuẩn thánh một đạo. Bây giờ theo hầu được điểm bù đắp, vẫn là lấy như thế nghịch thiên phương thức bù đắp. Con đường phía trước trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Rút ra, lập tức rút ra. Huyền Đô không còn chút nào nữa do dự, trong lòng phát ra vội vàng hò hét. Đốt. Theo hầu tổng cộng phản hồi bắt đầu rút ra hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở giờ phút này như là tiên nhạc. Với anh. Một cỗ xa so với trước đó rút ra tu vi lúc càng thêm cổ lão lực lượng ở băng giáng lâm. Đây không phải pháp lực, là căn cơ bản nguyên tái tạo. Ách. Huyền Đô nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đau nhức. Đau nhức dữ dội khó mà hình dung. Trong thức hải, hỗn độn chi khí tràn ngập, địa thủy hỏa phong cuồn cuộn, dường như tái diễn khai thiên cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, kia xé rách trọng tổ kịch liệt đau nhức giống như thủy triều tối lui. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa từng có thông thấu. Thiên địa vẫn là vùng thế giới kia, quy tắc vẫn là những cái kia quy tắc. Nhưng ở hắn giờ phút này cảm giác bên trong, mọi thứ đều biến hoàn toàn khác biệt. Linh khí không còn là đơn thuần linh khí, mà là phân hóa ra rõ ràng tiền thiên ngũ hành, âm dương thanh trọng, tạo hóa hủy diệt. Đủ loại đại đạo ngân tích, trước kia chỗ không có rõ ràng độ hiện ra tại trước mắt của hắn. Tâm niệm vừa động, không cần tận lực vận chuyển công pháp, quanh mình nức vạn giảm phạm vì bên trong thiên địa linh khí liền tự phát tụ đến, thân hoan nhảy cấm mà tràn vào trong cơ thể của hắn, hiệu suất so trước đó nhanh hơn đầu chỉ bằng lần. Đối thượng thanh công pháp cùng thượng thanh kiếm quyết bên trong rất nhiều nguyên bản tối nghĩa khó hiểu chỗ. Giờ phút này đúng là rộng mở trong sáng, đủ loại tinh diệu ứng dụng tự nhiên hiện hiện trong lòng. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, kia ẩn nấp tại thiên đạo quy tắc chỗ sâu, càng thêm bản nguyên hỗn độn đại đạo ngân tích. Đây chính là hỗn độn thần ma theo hầu sao? Huyền Đô chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt đã không còn tinh hà sinh diệt dị tượng, ngược lại là một mảnh sâu không thấy đáy hỗn độn. Giờ phút này, hắn mới chính thức cảm giác được, kia hệ thống phản hồi đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực, hoàn toàn biến thành tự thân sở hữu. Lực lượng cùng theo hầu hoàn mỹ phù hợp, không còn chút nào nữa vương hữu. Hỗn độn thần ma theo hầu. Đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực Huyền Đô thấp giọng tự nói, khóe miệng ức chế không nổi hướng dương lên. Như vậy, hỗn nguyên kim tiên chi cảnh, còn có khách khí. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vách đá, nhìn phía kia hư vô mở mịt hỗn nguyên đạo quả. Con đường đã trải bằng, chướng ngại đã quét dọn. Kế tiếp chính là mượn nhờ tiệt giáo vạn tiên tu vi duy trì liên tục phản hồi, xúc tích lực lượng, xung kích kia siêu thoát chi môn. Hơn nữa, theo hầu tăng lên, không chỉ có liên quan đến tương lai, đối lập tức thực lực tăng phúc cũng là to lớn. Giống nhau pháp lực, từ tiên tiên nhân tộc theo hầu thi triển, cùng từ hỗn độn thần ma theo hầu thi triển, uy lực quả thực là cách biệt một trời. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, yêu tộc tàn sát nhân tộc Huyền Đô ánh mắt lạnh dần. Có chút sổ sách, là nên chậm rãi thanh toán. Có đủ thực lực, rất nhiều nguyên bản cần ẩn nhẫn ẩn nút kế hoạch, cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tỷ như thế nào mượn nhờ tiệt giáo chi thế, che chở nguy cơ sớm tối nhân tộc. Tỷ như thế nào trợ giúp tiệt giáo, thu nạp càng nhiều đệ tử, nhất là kia số lượng khổng lồ nhân tộc. Kim Ngao đảo, Bích Du cùng chỗ sâu. Thông Thiên giáo chủ tĩnh tọa vân sàng, quanh thân kiếm khí nội liễm, tâm thần cùng đại đạo tương hợp. Đồng nhiên, hắn khép kín hai con ngươi hơi động một chút, cũng không phải là phát giác sát kiếp chi khí, cũng không phải cảm ứng đại năng tranh đấu, mà là một cỗ quy mô lại cực lớn đến làm cho người ghé mắt linh khí lưu động, đang Kim Ngao đảo nơi nào đó lặng yên xảy ra. Phạm vi rộng, lại trong chớp mắt tác động ức vạn giảm phương viên thiên địa linh khí, như là trăm sông đổ về một biển, hướng về một phương hướng mãnh liệt mà đi. Tốc độ nhanh chóng, hiệu suất chi cao, viễn siêu tu sĩ tầm thường đột phá lúc cảnh tượng. Ân, cảm giác như thế, Thông Thiên giáo chủ trong lòng hơi ngạc nhiên. Cái loại này linh khí hội tụ quy mô cùng phương thức, tuyệt không phải Thái Ức Kim Tiên đột phá có khả năng dẫn động. Cho dù là bình thường Đại La Kim Tiên phá cảnh, cũng chưa chắc có như thế khí tượng. Ở trên đảo khi nào nhiều nhân vật như vậy? Hán tâm thần khẽ nhúc nhích, thần thức im hơi lặng tiếng chậm rãi lan tràn ra, tinh chuẩn khóa chặt kia linh khí lưu động địa phương. Nhưng mà, làm cảm giác rõ ràng chiếu rọi tại tâm sát na. Dù là Thông Thiên giáo chủ thánh tâm không gợn sóng, giếng cổ không gợn sóng, giờ phút này cũng không khỏi đến giật mình. Kia cố khổng lồ linh khí hội tụ trung tâm, cũng không phải là hắn tọa hạ vị kia thân truyền đệ tử đạo phủ. Rõ ràng là hòn đảo biên giới, chỗ kia nhất là hoang vắng, linh khí mỏng manh, Huyền Đô chỗ đơn sơ đạo phủ. Huyền Đô. Thông Thiên giáo chủ thâm thúy đôi mắt bên trong, lần thứ nhất rõ ràng lướt qua một tia cực kỳ nhạt ngạc nhiên cùng không hiểu. Thế nào lại là hắn? Kẻ này căn cốt, hắn thấy được rõ ràng. Tuy bị đại huynh lão tử nhìn trúng, có lẽ có điểm đặc biệt, nhưng trung quy là nhân tộc theo hầu, nông cạn có hạn. Cho dù ngày hôm trước biểu hiện ra không tệ nội tính, đến thụ thượng thành công pháp sau, một ngày bước vào thiên tiên, cũng coi như hậu tích mà phát, còn tại hợp tình lý. Nhưng trước mắt này giống như dẫn động ức vạn dặm linh khí dọa người cảnh tượng, chớ nói Thái Ức Kim Tiên, dù là Đại La Kim Tiên cũng tuyệt đối không thể làm được. Đây là tự thân theo hầu cực kỳ cường đại, khả năng đưa tới thiên địa cộng minh. Có thể chỉ là nhân tộc theo hầu, làm sao có thể dẫn động như vậy dị tượng? Chương 17, Hoa khai cửu phẩm. Thông Thiên Động. Chương 17, Hoa khai cửu phẩm. Thông Thiên Động. Động phủ bên trong, Huyền Đâu ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào tự phủ. Theo hầu thủy biến, linh đài trước nay chưa từng có thanh minh. Trước kia rất nhiều tu hành quan hải, giờ phút này giải quyết dễ dàng. Hán nội thị tự thân, kia mênh mông như biển sao Đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng, hòa hợp thông thuận. Nhưng mà, tại cái này bàng bạc pháp lực đầu nguồn, tử phủ hư không bên trong lại có vẻ quá sạch sẽ. Bình thường Đại La Kim Tiên, tại tử phủ bên trong cô động tam hoa, chính là tinh khí thần cực hạn hiện hóa tiêu chí. Đỉnh sinh tam hoa, lực tụ ngũ khí, mới là Đại La viên mãn. Có thể Huyền Đô trước đó chỉ có pháp lực, lại bởi vì theo hầu có hạn, liền cơ sở nhất tam hoa đều không thể ngưng tụ. Đạo cơ hư phủ, đây cũng là hắn không cách nào bằng vào tự thân lực lượng xung kích cảnh giới cao hơn căn bản nguyên nhân. Thì ra là thế, Huyền Đô trong lòng minh ngộ. Xem ra nguyên bản đi hướng bên trong, Huyền Đô bái nhập lao tử môn hạ sau, sợ là hao phí vị kia Thái Thanh Thánh Nhân không biết nhiều ít chân quý đến cực điểm thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng đắp lên. Nghĩ đến chỗ này tiết, hắn đối với mình quả quyết bỏ qua nhân giáo, dấn thân vào tiệt giáo lựa chọn, càng thêm may mắn. Nhân giáo thanh tịnh vô vi, lao tử có lẽ sẽ vì hắn hao phí tâm huyết, nhưng tuyệt đối không thể giống bây giờ như vậy, một bước lên trời, thu hoạch được hỗn độn thần ma theo hầu. Tối đa cũng bất quá là đỉnh tiêm tiên thiên căn cước mà thôi. Mà hỗn độn thần ma theo hầu thật là bay vọt về chất. Bây giờ, theo hầu đã chuẩn bị, pháp lực tràn đầy. Là thời điểm, ngưng tụ ta chi tam hoa, hoàn toàn nện vững chắc cái này đại la đạo cơ. Huyền Đô ánh mắt ngưng tụ, không do dự nữa. Thượng Thanh công pháp toàn lực vận chuyển. Oanh! Sơ cấp hỗn độn thần ma theo hầu chỗ kinh khủng, giờ phút này chân chính hiện hiện. Không cần tận lực dẫn đạo, tâm niệm độc chỗ, chính là đạo tắc hưởng ứng. Tử phủ bên trong, dị biến đột nhiên phát sinh. Tinh, khí, thần, giờ khắc này ở hỗn độn đạo vận dẫn rất hạn. Tốc độ trước đó chưa từng có cùng độ tinh khiết, hướng phía tử phủ trung ương điên cuồng hội tụ. Ông, đạo âm tự minh, vang vọng tử phủ hư không. Một chút sáng chói đến cực hạn quang mang đầu tiên sáng lên, như là hỗn độn bên trong đạn sinh luồng thứ nhất quang. Quang mang cấp tốc nở rộ, hóa thành một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen vàng hư ảnh. Trên mặt cánh hoa, đạo văn trời sinh. Đây là nhân hoa. Gần như đồng thời, khác một bên, thanh khí bốc lên, mở mịt lưu chuyển, ngưng tụ thành một đóa tinh khiết không tì vết màu trắng hoa sen. Cánh hoa hồng ánh, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Đây là điệu hoa. Phía trên, thần quang tăng gọn, lực lượng thần thức ngưng tụ như thật, sen lẫn thành một đóa thâm thúy thần bí màu tím hoa sen. Cánh hoa chập chờn ở giữa, thần hồn chi lực bành trướng như nước thủy triều. Đây là thiên hoa, thiên địa nhân tam hoa, tại trong chốc lát đồng thời hiện hiện hình thức ban đầu. Cái này vẹn vẹn bắt đầu, tam hoa hư ảnh thành hình trong nháy mắt, liền phi tốc triển khai cánh hoa. Thứ nhất thành phẩm cánh hoa, trong nháy mắt ngưng thực, đạo vận lưu chuyển, quang hoa sáng rực, không có chút nào dừng lại. Đệ nhị phẩm, đệ tam phẩm, thứ tư thành phẩm, cánh hoa tầng tầng triển khai, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngũ phẩm, lục phẩm. Huyền Đô có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một thành phẩm cánh hoa nở rộ, đối thiên địa quy tắc cảm ứng càng phát ra rõ ràng, thể nội mênh mông pháp lực trưởng khống cũng càng phát ra tinh vi nhập diệu. Trong nháy mắt, tam hoa đã tới thất phẩm. Thất phẩm cánh hoa hoàn toàn giãn ra, riêng phần mình tản ra kim, bạch, tử sắc mỹ lệ quang hoa, đem toàn bộ tử phủ chiếu rọi đến sáng rực khắp. Đạo vận xen lẫn, pháp tác rủ xuống, Huyền Đô khí tức biến càng thêm tâm thúy mở mịt. Thất phẩm Huyền Đô trong lòng cũng không khỏi nổi lên bận sóng. Theo hắn biết, hồng hoang bên trong, theo hầu có thể ngưng tụ tam hoa thất phẩm người, đã là Phượng Mao Lân Giác. Như kia Khổng Tuyên, thân là nguyên vượng chi tử, tiên thiên ngũ hành theo hầu, tương lai tiềm lực vô tận, đại la tam hoa chính là thất phẩm số lượng. Mạnh như yêu tộc Đế Tuấn, Thái Nhất, Vu tộc Tổ Vu, cũng phần lớn dừng bước nơi này. Chỉ có kia bản cổ chính tông, Tam Thanh Thánh Nhân, bởi vì kế tục khai thiên công đức cùng bộ phận bản cổ di trạch, mới có thể siêu việt cực hạn, đạt tới hoa khai bát phẩm vô thượng thành tựu. Kia là tiên thiên căn cước có khả năng đạt tới lý luận cực hạn. Mà chính mình, trong nháy mắt, liền đã cùng Khổng Tuyên cái loại này đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh sánh vai. Hỗn độn thần ma theo hầu, quả nhiên người tiên. Nhưng mà, thất phẩm cũng không phải là điểm cuối cùng. Kia ba đóa sáng chói hoa sen tại đạt tới thất phẩm biên mãn sau, chỉ là có chút dừng lại, hấp thu hỗn độn thần ma theo hầu liên tục không ngừng cung cấp bàng bạc bản nguyên chi lực. Ông đệ bát phẩm cánh hoa hư ảnh, tự tam hoa nơi trọng yếu, chậm rãi triển khai. Thậm chí thứ 9 cánh hoa cũng có triển khai xu thế, bất quá lại bị lực lượng nào đó chặn. Bát phẩm, đúng là bát phẩm. Huyền Đô trong lòng vui mừng như điên khó mà ức chế. Ý vị này, đơn thuần theo hầu tiềm lực, hắn đã không chút nào kém hơn năm đó Tam Thanh. Nắm giữ vấn đỉnh cảnh giới chi cao vô thượng nền tảng, hạn mức cao nhất đã bị hoàn toàn mở ra. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, bát phẩm dường như vẫn không phải tự thân cực hạn, chỉ là bị giới hạn trước mắt cảnh giới hay là hồng hoang hạn chế, tạm thời không cách nào hoàn toàn dẫn động. Đầy đủ, trước mắt mà nói, hoa khai bát phẩm đã là hồng hoang tuyệt đỉnh. Huyền Đô đè xuống bước lên tâm tư, toàn lực vững chắc lấy cái này vừa mới đản sinh bát phẩm tam hoa hư ảnh, dẫn dắt đến thể nội pháp lực đối với nó tiến hành ôn dưỡng cùng rèn luyện. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn tử phủ bên trong tam hoa ngưng tụ, nhất là đệ bát phẩm cánh hoa hư ảnh xuất hiện sát na. Ngoại giới, Kim Ngao đảo trên không, dị biến nảy sinh. Bích Du cùng chỗ sâu, Thông Thiên giáo chủ thần thức vẫn như cũ dừng lại tại Huyền Đô kia đơn sơ động phủ trên không. Hắn rõ ràng cảm giác được, ước vạn dặm linh khí tràn vào kia động phủ, bị Huyền Đô thân thể thôn phệ. Cái loại này thôn tính biển hút cảnh tượng đã viễn siêu hắn lý giải. Trên người người này nhất định có bí ẩn động trời. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, nhân tộc theo hầu tuyệt đối không thể dẫn động như thế dị tượng. Trừ phi hắn theo hầu trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra bản chất thay biến. Nay niệm cả đời, liền Thông Thiên giáo chủ chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Theo hầu trời sinh chính là đại đạo sở định, ngày mai có thể bằng vào cơ duyên hoặc là đan dược làm sơ tăng lên. Nhưng nếu là mong muốn xảy ra chất biến, không khác nghịch thiên cải mệnh, khó như lên trời. Ngay tại hắn tâm niệm chuyển động lúc, ầm ầm, một cỗ khó nói lên lời đại đạo ba động, đột nhiên tự Huyền Đô động phủ chỗ sâu bộc phát, phóng lên tận trời. Cũng không phải là pháp lực xung kích, mà là một loại nào đó bản nguyên cấp độ của mình. Kim ngao đảo trên không, nguyên bản sáng sủa thiên cung, trong nháy mắt phong vân biến sắc. Vô tận tường vân từ bốn phương tám hướng tụ đến, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Tiên nhạc chợt chợt từ hư không vang lên, mờ mịt vô tung, nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Đạo đạo kim sắc hào quang như là thác nước rủ xuống, đem Huyền Đô chỗ hoang vắng đỉnh núi chiếu rọi đến như là tiên cảnh. Trong hư không, phản phất có kim liên tuôn ra, thiên hoa bay loạn dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Càng có từng đạo mơ hồ không rõ hỗn độn hư ảnh tại tầng mây bên trong chìm nổi, dường như tại triều bái, lại như tại chúc mừng một loại nào đó vô thượng căn cơ sinh ra. Đây là Đại La Tam Hoa ngưng tụ, dẫn động thiên địa ăn mừng. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lần đầu lộ ra chân chính kinh sợ. Tu sĩ tầm thường ngưng tụ tam hoa, có thể dẫn động trăm dặm, ngàn dặm linh khí đã tính bất phàm. Có thể dẫn động dị tượng người, càng là vạn người không được một. Mà Huyền Đô giờ phút này dẫn động dị tượng, phạm vi bao phủ toàn bộ Kim Ngao đảo, thậm chí mơ hồ tác động đến xung quanh nhất vạn dặm hải vực. Thương Vân, Tiên Nhạc, Kim Hà, hỗn độn hư ảnh, cái này đã không tầm thường ăn mừng, càng giống là đại đạo vì đó hiện ra dị tượng. Như thế nào phẩm cấp tam hoa mới có thể dẫn động như thế chiến trận? Thông Thiên giáo chủ tâm thần chìm vào thiên đạo, ý đồ thôi diễn. Nhưng mà thiên cơ vẫn như cũ hỗn độn. Nhưng hắn lại phát hiện, thiệt giáo khí vận đang nhanh chóng tăng trưởng. Hiển nhiên người này là thiệt giáo đệ tử. Lại thêm ức vạn dặm linh khí hướng phía Huyền Đô động phủ dũng mãnh lao tới. Hẳn là một cái liền hắn đều cảm thấy kinh hãi suy đoán, nổi lên trong lòng. Chương 18, thiệt giáo chấn động. Trực diện thánh nhân chương 18, thiệt giáo chấn động. Trực diện thánh nhân Kim Ngao đảo trên không, dị tượng ngàn vạn. Tường vân kéo dài trăm vạn dặm, hào quang như thác nước, đem trọn phiến Đông Hải chiếu rọi đến mỹ lệ phi phàm. Tiên nhạc mờ mịt, dường như theo thái cổ truyền đến, ẩn chứa đại đạo huyền âm. Kim Liên hư ảnh từ hư không nở rộ, lại lặng yên trong bụi. Hỗn độn khí lưu hóa thành mơ hồ không rõ cổ lão thần ma hư ảnh, tại tầng mây bên trong hiện ra. Bàng bạc nói vận như cùng thực chất, bao phủ toàn bộ Kim Ngao đảo. Đây là như thế nào dị tượng? Vô số tiệt giáo đệ tử theo trong động phủ xông ra, ngửa đầu nhìn trời, trên mặt đều là rung động cùng mở miệng. Tu luyện đưa tới dị tượng bọn hắn gặp qua không ít, nhưng như thế quy mô, như thế khí tượng, quả thực chưa từng nghe thấy. Đa Bảo đạo nhân đứng ở động phủ mình trước cửa, xưa nay trầm ổn khuôn mặt lần trước khắc cũng khó nén kinh sợ. Ánh mắt của hắn như điện, xuyên thấu tầng tầng hư không, ý đồ truy tìm kia dị tượng đầu nguồn. Tường vân tự phát, thiên nhạc tự minh, kim liên vân già, hỗn độn bảo vệ. Cái này tuyệt không phải bình thường đại la kim tiên đột phá chi tượng. Hắn thì thào nói nhỏ, tâm thần chấn động. Cho dù là ta năm đó ngưng tụ đại la tam hoa, hoa khai thất phẩm, dẫn động dị tượng cũng bất quá tác động đến vạn giảm, thiên đạo lọt mắt xanh một tuyến mà thôi. Bây giờ cảnh tượng như vậy, không phải là có đồng môn ngưng tụ tam hoa, phẩm cấp siêu việt thất phẩm. Ý nghĩ này vừa ra, liền chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Hoa khai thất phẩm đã là tiên thiên căn cước cực hạn. Hồng hoang bát cổ có thể đạt này cảnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát phẩm kia là trong truyền thuyết bản cổ chính tông, sư tôn ở bên trong tam thanh mới có thể đạt tới lĩnh vực. Thiệt giáo bên trong khi nào ẩn giấu đi như vậy kinh thế hãi tục nhân vật? Hán thần thức chậm rãi lan tràn ra, đảo qua Kim Ngao đảo ngàn vạn độ phủ, cuối cùng lại mở mị thu hồi. Dị tượng bao phủ toàn đảo, đạo vận hỗn loạn thiên cơ, càng không có cách nào chuẩn xác định vị đầu nguồn. Triệu Công Minh trong độ phủ, nguyên bản ngay tại luận đạo huynh muội bốn người sớm đã dừng lại. Bích Tiêu nhìn về phía chân trời kia mênh mông dị tượng, đôi mắt đẹp trở lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại huynh, hai vị tỷ tỷ, cái này, đây là vị nào sư minh sư tỷ tại đột phá? Thanh thế cũng quá đáng sợ đi. Quỳnh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, cảm ứng đến này thiên địa ở giữa vui mừng khôn xiết đại đạo vận luật, nói khẽ, không hề tầm thường. Này không phải đơn thuần pháp lực đột phá, càng giống là theo hầu thủy biến, bản nguyên thăng hoa, dẫn động đại đạo ăn mừng. Vân Tiêu khẽ bước cằm, thanh lành ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kinh dị. Thường Vân Kim Liên bất quá là biểu tượng, kia ẩn hiện hỗn độn hư ảnh mới là mấu chốt. Dẫn động hỗn độn dị tượng, theo hầu chỉ sợ đã vượt qua tiên tiên căn cước. Triệu Công Minh vuốt ve bên hông kim tiền, mày rậm quá chặt, nửa ngày mới trầm giọng nói, ở trên đảo có như thế nhân vật, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra ta thiệt giáo quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Trong lòng của hắn mơ hồ có cái suy đoán, nhưng lại cảm thấy quá mức hoang đường, lắc đầu chưa từng nói ra miệng. Vô Đường Thánh Mâu đứng ở đỉnh núi, tay áo bồng bềnh, thanh lãnh khuôn mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một tia nghi hoặc. Uy Linh Thánh Mâu nháy linh động đôi mắt, tràn đầy hiếu kỳ, bấm ngón tay suy tính, lại chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn. Kim Linh Thánh Mâu quanh thân linh quang lưu chuyển, cùng kia khắp thiên hà quang mơ hồ hô ứng, trong lòng hãi nhiên, ta tu hành nhất vạn năm cũng không từng gặp như thế cảnh tượng. Sư tôn môn hạ lại có như thế biến số. Tùy thị thất tiên, rất nhiều ngoại môn đệ tử càng là nghị luận ở mỹ, suy đoán không ngừng. Toàn bộ Kim Ngao đảo đều bởi vì bất tình lình mênh mông dị tượng mà sôi trào. Hoang vắng trong động phủ, Huyền Đô đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hán tâm thần hoàn toàn chìm vào tử phủ, toàn bộ tinh lực đều dùng tại vững chắc cái kia vừa mới thành hình bát phẩm tam hoa hư ảnh phía trên. Hỗn độn thần ma theo hầu mang tới bàng bạc bản nguyên chi lực, từng lần một tư dưỡng tam hoa. Kim sắc nhân hoa, màu trắng địa hoa, tử sắc thiên hoa. Bát phẩm cánh hoa mặc dù vẫn là hư ảnh, cũng đã đạo vận do trời sinh, quang hoa nội liễm, cùng hắn thần hồn, pháp lực, nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Hỗn độn thần ma theo hầu, quả nhiên người tiên. Huyền Đô trong lòng cảm khái, nếu không phải nhờ vào đó theo hầu, ta muốn ngưng tụ tam hoa, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng cùng cơ duyên. Bây giờ, không chỉ có chớp mắt công thành, càng là thẳng tới bát phẩm, nắm giữ cùng năm đó tam thanh sánh vai tiềm lực căn cơ. Con đường phía trước rộng mở trong sáng. Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, kia phiến nguyên bản cửa lớn đóng chặt, giờ phút này dường như đã hướng hắn mở rộng một cái khe. Chỉ cần mượn nhờ Tiệt Giáo Vạn Tiên tu vi duy trì liên tục phản hồi, không ngừng xúc tích lực lượng, xung kích ngưỡng cửa kia, liền ở trong tầm tay. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, thể nội kia đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực, tại bát phẩm tam hoa trải bước cùng hỗn độn thần ma theo hầu ra trì hạ, biến càng thêm cô đọng. Mỗi một sợi pháp lực đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa trước cổ lao đạo vận, uy lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Thời cơ đã tới. Huyền Đô ánh mắt ngưng tụ, quyết tâm đã định. Liên nhờ vào đó theo hầu thủy biến, tam hoa sơ thành chi thế, nhất cổ tác khí, dẫn động tu vi phản hồi, xung kích Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hắn không do dự nữa, tâm thần chìm vào thức hải, khai thông kia yên lặng hệ thống, chuẩn bị dẫn đạo kia mênh mông như biển tu vi tổng cộng phản hồi, hướng về kia trong cõi u minh Hỗn Nguyên bình cảnh, khởi xướng xung kích. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm niệm vừa lên, pháp lực khẽ nhúc nhích sát na. Trước người, hư không như là sóng nước, vô thanh vô tức nhộn nhạo một chút. Một thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi đó. Áo xanh mộc mạc, khuôn mặt bình thường, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức ngoại phóng, lại phản phất là toàn bộ thiên địa nguyên điểm và đạo quy tắc kết cục. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Huyền Đô trên thân. Chính là Thông Thiên giáo chủ. Huyền Đô toàn thân kịch chấn, thể nội chạy xiết mênh mông pháp lực trong nháy mắt ngưng trệ. Xung kích Hỗn Nguyên suy nghĩ bị mạnh mẽ cắt ngang. Hắn con người đột nhiên co lại, trái tim cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Thông Thiên giáo chủ, hắn khi nào tới? Là, vừa rồi ngưng tụ tam hoa dẫn động dị tượng quá mức dọa người, chung quy là kinh động đến vị này thánh nhân sư tôn. Hắn thấy được nhiều ít, phải chăng nhìn thấu mình hỗn độn thần ma theo hầu, phải chăng cảm giác được kia hệ thống phản hồi đại la định phong pháp lực. Một cái mắt, vô số suy nghĩ tại Huyền Đô trong đầu hiện lên, phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, trên mặt cố gắng duy trì lấy trấn định, liền vội vàng đứng lên, không mình hành lễ, đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư tôn. Thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu khô khốc. Trong động phủ, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có kia chưa hoàn toàn bình phục thiên địa linh khí, còn tại có chút xoay chuyển. Thông Thiên giáo chủ không có mở miệng, cái kia song thâm thúy đôi mắt chỉ là bình tĩnh nhìn xem Huyền Đô, ánh mắt dường như xuyên thấu nhục thể của hắn, xuyên thấu hắn tự phụ, xuyên thấu kia bát phẩm tam hoa hư ảnh, thẳng đến kia căn nguyên nhất hạch tâm chỗ sâu. Huyền Đô chỉ cảm thấy tại cái này ánh mắt phía dưới, chính mình tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Hỗn độn thần ma theo hầu, tại cái này bình tĩnh nhìn soi mói hiện lộ không nghi ngờ gì. Hắn cứng tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Thái Dương, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên trượt xuống. Chương 19, đốn ngộ lên thẳng đại la. Huyền Đô thành thân truyền. Chương 19, đốn ngộ lên thẳng đại la. Huyền Đô thành thân truyền. Trong độc phủ, không khí ngưng trệ. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt như là thực chất, xuyên thấu Huyền Đô quanh thân tất cả phòng hộ, rơi vào kia bản nguyên nhất căn cơ phía trên. Kia không còn là yếu đuối ngày mai nhân tộc theo hầu, mà là hỗn độn khí tức, cổ lão, mênh mông, mang theo khai thiên tích địa trước đạo vận, thâm thúy như vực sâu, mênh mông như biển sao. Dù là Thông Thiên giáo chủ thánh tâm không gợn sóng, vạn kiếp bất diệt, giờ phút này đạo tâm chỗ sâu cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỗn độn thần ma theo hầu. Hắn thanh âm trầm thấp tại yên tĩnh trong động phủ vang lên, mang theo một tia cực kỳ nhạt lại chân thực tồn tại khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hồng Hoang thiên địa, theo hầu trời sinh, chính là đại đạo định số. Ngày mai tăng lên, đã là nghịch thiên mà đi, khó như lên trời. Mà đem một ngày mai nhân tộc thân thể, tái tạo là hỗn độn thần ma theo hầu. Đây quả thực là phá vỡ nhận biết, trái ngược lẽ thường. Nữ hoa sư muội đoàn thổ tạo ra con người, công đức thành thánh, sáng tạo nhân tộc, theo hầu tiềm lực như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Chính là nữ hoa tự thân, chính là tiên thiên thần thánh, cũng xa chưa đạt tới hỗn độn thần ma cấp độ. Huyền Đô bái nhập bọn họ hạ lúc, hắn cùng đại minh lão tử đều thấy được rõ ràng, thật là ngày mai nhân tộc theo hầu không nghi ngờ gì, tuy có một chút đặc dị, nhưng cũng có hạn. Vừa mới qua đi mấy ngày, tính toán đâu ra đấy, bất quá mấy ngày quan cảnh, lại theo một giới phàm tục, không chỉ có ngưng tụ đại la tam hoa, dẫn động bát phẩm dị tượng, mắt theo hầu càng là lộ sát thành chỉ ở truyền thuyết cổ xưa bên trong tồn tại hỗn độn thần ma căn cơ. Đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, như thế nào nghịch thiên cơ duyên. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sắc bén như kiếm, phản phất muốn đem Huyền Đô trong ngoài nhìn thông thấu. Người theo hầu, còn có người tu vi thanh âm hắn bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ tìm kiếm. Mấy ngày trước, ngươi trên là phàm thai nhục thể. Bây giờ, không chỉ có theo hầu thuế biến đến tận đây, tu vi càng là Huyền Đô trong lòng nghiêm nghị, biết thời khắc quan trọng nhất tới. Tại thánh nhân trước mặt, bất kỳ hoang ngôn đều tái nhận bất lực, nhưng hắn càng không thể bại lộ hệ thống tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào, trên mặt tức thời lộ ra một tia mờ mịt, nói: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cũng không biết cụ thể nguyên do. Ngày hôm trước tại trong động phủ tu hành thượng thành công pháp chợt có nhận thấy, tâm thần chìm vào một loại huyền chi lại huyền đốn ngộ chi cảnh. Dường như nhìn thấy hỗn độn sơ khai, đại đạo diễn sinh chi cảnh, hắn ngự khí mang theo vừa đúng hoang mang cùng kích động. Từ nơi sâu xa, hình như có lực lượng vô hình quán đỉnh, gột rửa quanh thân, tái tạo căn cơ chờ đệ tử tỉnh lại, liền cảm giác tự thân theo hầu dường như có chỗ khác biệt, tử phủ bên trong tam hoa tự ngưng về phần tu vi huyền đô dừng một chút, dường như đang nhớ lại. Tại kia đốn ngộ bên trong, dường như trải qua vạn cổ luân hồi, pháp lực tự hành tăng trưởng, cảnh giới như nước chảy thành sông khi tỉnh lại, liền đã là cảnh giới như thế. Nói đến chỗ này, hắn không còn tận lực áp chế. Vâng, một cỗ bàng bạc mênh mông, viên mãn vô hạn, độc thuộc tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong kinh khủng uy áp, từ hắn trong thân thể ầm vang một phát. Động phủ vách đá trong nháy mắt che kín nhỏ bé vết dạng, cấm chế quang hoa điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Linh khí như thủy triều hướng hắn hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Khí tức nguy nga như núi, sâu dường như vực sâu biển lớn. Mặc dù không kịp thánh nhân ước vạn một trong, nhưng này thuần túy lực lượng cấp độ, viên kia đầy không để lọt đạo quả vật bị, không giả được. Chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hàng thật giá thật. Thông Thiên giáo chủ con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm, rung động trong lòng vẫn như cũ khó mà lắng lại. Vốn cho rằng Huyền Đô có lẽ là bằng vào nghịch thiên theo hầu, vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên, cùng Triệu Công Minh, Khổng Tuyên bọn người tương tự. Lại vạn vạn không nghĩ tới, đúng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Một bước lên trời, thẳng đến Đại La cực hạn. Đây là như thế nào nghe rợn cả người tiến cảnh. Hồng Hoang mở đến nay, chưa bao giờ có. Chính là bọn hắn tăng thành, tuân theo khai thiên công đức, theo hầu tuyệt thế, con đường tu hành cũng là một bước một cái dấu chân, chưa từng có qua như thế khoa trương bay vọt. Đốn ngộ. Như thế nào đốn ngộ, có thể có này thần hiệu. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc, ánh mắt lần nữa đảo qua Huyền Đô quân thần. Kia hỗn độn thần ma theo hầu đạo vận không giả được. Kia Đại La Kim Tiên đỉnh phong bàng bạc pháp lực cùng đúng chắc đạo cơ, giống nhau không giả được. Thiên cơ ở trên người đứa trẻ này, vẫn như cũ hỗn độn một mảnh, dường như bị bàn tay vô hình che đậy. Tất cả manh mối, tựa hồ cũng chỉ hướng kia huyền chi lại huyền đốn ngộ cùng cơ duyên. Chẳng lẽ, thật sự là đại đạo chiếu cố, hạ xuống như thế không thể tưởng tượng nổi tạo hóa nơi này tự chi thân. Hắn thật sâu nhìn xem Huyền Đô. Kẻ này ánh mắt thanh tịnh, tuy có khẩn trương, lại không gian xảo lấp lóe. Lời nói mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng kết hợp trên thân phát sinh đủ loại kỳ tích, ngược lại thành duy nhất nhìn như giải thích hợp lý. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi thu liễm trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý quanh thân kia trong lúc vô hình mang cho Huyền Đô áp lực thật lớn, cũng theo đó tiêu tán. Trong động phủ ngưng trệ không khí một lần nữa lưu động. Hỗn độn thần ma theo hầu. Đại La Kim Tiên đỉnh phong Thông Thiên giáo chủ thấp giọng lặp lại một lần, ngựa khi đã khôi phục ngày thường đạm mạc. Thật là kinh thế cơ duyên. Hắn cũng không truy vấn cụ thể vì sao. Hồng hoang chi lớn, không thiếu cái lạ. Có chút cơ duyên, đã định trước độc thuộc tại người, không cưỡng cầu được, cũng tìm tòi nghiên cứu không rõ. Đã Huyền Đô nguyện nhập Tiệt giáo, tâm hướng Tiệt giáo, vậy cái này chính là Tiệt giáo may mắn, là hắn Thông Thiên may mắn. Có kẻ này tại, Tiệt giáo khí vận chắc chắn càng thêm hưng thịnh. Tương lai lượng kiếp bên trong, có thể trở thành một đại biến số. Người đã đến này tạo hóa, chính là tự thân phúc duyên. Thông Thiên giáo chủ mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động. Làm siêng năng tu luyện, vững chắc cảnh giới, chớ có cô phụ lần này kỳ ngộ. Huyền Đô nghe vậy, trong lòng khối cự thạch này rốt cục cầm vang rơi xuống đất. Biết cửa này, xem như đi qua. Hắn liền vội vàng cong người, ngữ khí chân thành, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Ổn thỏa cố gắng tu hành, không phụ sư tôn kỳ vọng cao, không phụ Tiệt giáo môn đỉnh. Thông Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt chỗ sâu kia xóa kinh lan đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn lại tuyên cổ bất biến thâm thúy cùng bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, ngữ khí đạm mạc lại mang theo không thể nghi ngờ kết luận, đã ngưng tụ tam hoa, tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, liền không cần lại ở nơi này. Kể từ hôm nay, ngươi là ta Tiệt giáo thân truyền đệ tử, vị cùng đa bảo, Kim Linh, có thể tại Bích Du cung bên ngoài, tự chọn linh sơn, mở độc phủ, tĩnh tâm tu hành, để sớm ngày thấy được đại đạo. Vừa dứt tiếng, liền định ra Huyền Đô tại Tiệt giáo địa vị. Huyền Đô trong lòng đầu tiên là siết chặt, lập tức bị to lớn vui mừng như điên bao phủ. Hắn kế hoạch ban đầu là chờ mượn nhờ hệ thống phản hồi, một lần hành động xông phá Hỗn Nguyên Kim Tiên cánh cửa sau, lại tìm cơ hội triển lộ bộ phận thực lực, tăng lên trong giáo địa vị. Chỉ có thực lực đầy đủ, mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện, khả năng áp dụng trong lòng của hắn những cái kia liên quan đến nhân tộc cùng Tiệt giáo tương lai khổng lồ kế hoạch. Lại vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì ngưng tụ tam hoa dẫn động dị tượng quá mức dọa người, lại trời xui đất khiến, nhường thánh nhân sư Tôn Lịch thần tới, trực tiếp xem thấu hắn hư thực. Kế hoạch bị đánh loạn, mới đầu hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng giờ phút này, nghe được Thông Thiên giáo chủ chính miệng thăng chức hắn làm đệ tử thân truyền, cho phép hắn tại Bích Du cung bên ngoài mở độc phủ. Đây quả thực là ngủ gật gặp gối đầu. Thân truyền đệ tử, địa vị trong nháy mắt cùng đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu trở Tiệt giáo trọng yếu nhất, tồn tại cường đại nhất đặt song song. Mấu chốt chính là Bích Du cung bên ngoài, kia là Kim Ngao đạo chân chính khu vực hạch tâm, linh khí nồng đậm đến cực điểm, đạo vận do trời sinh, xa không phải cái này hoang vắng biên giới có thể so sánh. Ở đây mở độc phủ, không chỉ có lợi cho tu hành, càng là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Mời chào nhân tộc nhập giáo, nhu đồ ứng đối lượng tiếp. Rất nhiều tưởng tượng, áp dụng lực cản đem thật to giảm nhỏ. Huyền Đô vội vàng chắp tay nói, cần tuân sư mệnh. Thấy một màn này, Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, đang muốn mở miệng tuyên cáo Huyền Đô thân truyền thân phận, một đạo mênh mông vô vi thánh nhân khí tức đột nhiên giáng lâm Kim Ngao đảo bên ngoài, như luồng gió mát thổi qua mặt hồ, không dậy nổi gợn sóng, lại làm cả Đông Hải trong nháy mắt ngưng trệ. Vạn tiên hồi hộp, chúng sinh cúi đầu. Đại Minh. Thông Thiên giáo chủ mày kiếm trao lên, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía đảo bên ngoài, chỉ thấy một vị thân mang một mạc đạo bào lão giả, chẳng biết lúc nào đã đứng ở Kim Ngao đảo bên ngoài trên biển mây. Khí tức quanh người cùng thiên đạo tương hợp, đạm mạc vô vi, chính là Thái Thanh Thánh Nhân lão tử. Lão tử cũng không mạnh mẽ xông tới trong đảo cấm chế, chỉ là đứng yên hư không. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Bích Du cung phương hướng. Chuẩn xác hơn nói, là nhìn về phía Huyền Đô chỗ kia hoang vắng độc phủ. Thông Thiên giáo chủ tâm niệm vừa động, đã minh bạch. Huyền Đô lần này dẫn động dị tượng quá mức kinh người. Hỗn độn thần ma theo hầu, bát phẩm tam hoa ngưng tụ, khí tức ngút trời. Làm sao có thể giấu giếm được vị này sớm đã chú ý Huyền Đô lão tử? Chương 20, lão tử biết được là Huyền Đô, Tam Thanh Tế Tụ. Chương 20, lão tử biết được là Huyền Đô, Tam Thanh Tế Tụ. Kim Ngao đảo bên ngoài, biển mây cuồn cuộn. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử đứng yên hư không, một mạc đạo bảo tại cương phong bên trong không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt hắn bình tĩnh như giếng cổ đậm sâu, dường như cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể. Nhưng mà cặp kia nhìn thấu vạn cổ tang thương đôi mắt chỗ sâu, lại hiếm thấy lướt qua một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Vừa rồi kia tự Kim Ngao đảo xông lên trời không dị tượng, không thể gạt được hắn cái loại này thiên đạo thánh nhân. Tường vân kéo dài trăm vạn dặm, tiên nhạc mở mịt, kim liên tuân ra, hỗn độn hư ảnh bảo vệ. Cái này tuyệt không phải bình thường đại la kim tiên đột phá chi tượng. Càng làm hắn hơn tâm thần hơi rung chính là, kia dị tượng nơi trọng yếu mơ hồ lộ ra, đúng là chỉ tồn tại ở khai thiên tích địa trước hỗn độn thần ma đạo vận. Hỗn độn thần ma theo hầu lão tử trong lòng nói nhỏ, bình tĩnh nói tâm nổi lên bận sóng. Tiệt giáo và tiên, theo hầu bao nhiêu, hắn rõ ràng trong lòng. Đa bảo, kim linh, không làm, rùa linh. Bất quá đỉnh tiêm tiên tiên căn cước. Triệu công minh, tam tiêu chi lưu, cũng ở hàng ngũ này. Tùy thị thất tiên, ngoại môn đệ tử, càng là vàng thau lẫn lộn. Dù có theo hầu đặc dị người, cũng tuyệt đối không thể chạm đến hỗn độn cấp độ. Có thể vừa rồi kia dị tượng, không giả được. Kia dẫn động đại đạo ăn mừng, hỗn độn bảo vệ bản nguyên khí tức, rõ ràng là chân chính hỗn độn thần ma theo hầu không nghi ngờ gì. Hồng hoang khi nào lại ra một tôn hỗn độn theo hầu? Còn hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Thông Thiên Kim Ngao đảo bên trên. Hơn nữa, lão tử ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng về hòn đảo biên giới chỗ kia hoang vắng độc phủ. Huyền Đô hắn thấp giọng đọc lên cái tên này. Kẻ này mệnh số nguyên bản rõ ràng, làm nhập nhân giáo, nhận thanh tịnh vô vi chi đạo, lại phát sinh biến số, tâm hướng tiệt giáo, càng tại Thủ Dương Sơn hạ biến mất không còn tăm hơi, hiện thân Đông Hải. Bây giờ, bất quá gia nhập tiệt giáo mấy ngày, Kim Ngao đảo liền xuất hiện hỗn độn thần ma theo hầu dị tượng, là trùng hợp. Lão tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiên đạo thôi diễn, thiên cơ vẫn như cũ hỗn độn, cùng kẻ này tương quan mệnh số bị lực vô hình che đậy. Nhưng hắn thánh nhân trực giác chỉ hướng một đáp án, dẫn phát kia hỗn độn dị tượng chính là Huyền Đô. Nhân tộc theo hầu, dùng cái gì đến tận đây? Cho dù là lão tử, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên kinh đảo hải lãng. Nữ hoa tạo ra con người, công đức thành thánh, sáng tạo nhân tộc, theo hầu tiềm lực như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Ngày mai tạo nên, căn cơ vốn là nông cạn. Dù có thái ớt kim đan, cựu chuyển linh dược, cũng bất quá làm sơ tăng lên, tuyệt đối không thể nghịch phản tiên thiên, càng không nói đến thẳng tới hỗn độn. Cái này đã không phải cơ duyên tạo hóa có thể giải thích. Quả thực phá vỡ nhận biết, vi phạm đại đạo lẽ thường. Trên người người này, nhất định có liền thánh nhân đều khó mà nhìn ra bí ẩn động trời. Ngay tại lão tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, thôi diễn tiên cơ lúc, trước người hư không nhẹ nhàng dập dờn. Một đạo áo xanh thân ảnh, vô thanh vô tức hiện hiện. Mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, quanh thân tự nhiên lưu chuyển lên tiệt tiên chọn tuyến đường đi sắc bén kiếm ý chính là Thông Thiên giáo chủ. Đại minh. Thông Thiên chắp tay thi lễ, mang trên mặt mấy phần vừa đúng nghi hoặc. Không biết ra sao gió, đem ngươi theo Thủ Dương Sơn thanh tịnh chi địa, thổi tới ta cái này ồn ào náo động Kim Ngao đảo tới. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem lão tử, nhưng trong lòng đã song không sai. Huyền Đô náo ra động tĩnh quá lớn, chung quy là kinh động đến lão tử. Lão tử thu hồi nhìn về phía trong đảo ánh mắt, nhìn về phía Thông Thiên, vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc. Kim Ngao đảo trên không, vừa rồi dị tượng kinh người. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Hỗn độn chi khí tràn ngập, đại đạo ăn mừng, hình như có hỗn độn theo hầu như thế. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, mày kiếm trao lên, trên mặt tức thời lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành ý cười. Thì ra đại huynh là vì thế sự tình mà đến. Hắn tay áo phất một cái, chỉ hướng ở trên đảo kia chưa hoàn toàn tán đi tàn dư hà quang. Bất quá là ta tọa hạ một gã đệ tử ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, ngưng tụ tam hoa, dẫn động một chút thiên địa dị tượng mà thôi. Cũng là làm phiền đại huynh tự mình hỏi đến. Trong lời nói, hơi hận, đem kia nghe rợn cả người hỗn độn dị tượng, nói thành một chút thiên địa dị tượng. Lão tử không hề bận tâm trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn Thông Thiên một cái. Hỗn độn thần ma theo hầu, khi nào cũng thành một chút. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha một tiếng, quanh thân kiếm ý tự nhiên lưu chuyển, tách ra một chút lão tử mang tới vô vi đạo vận. Hồng hoang chi lớn, không thiếu cái lạ. Đệ tử có chút cơ duyên, cũng là chuyện thường. Đại huynh lập nhân giáo, giảng vô vi thanh tịnh, hôm nay sao đối môn hạ đệ tử của ta tốt như vậy kỳ lên. Hắn ngữ khí mang theo vài phần tùy ý, ánh mắt lại không chút gì né tránh đón lấy lão tử. Hai vị thánh nhân, tại Kim Ngao đảo bên ngoài hư không giằng co. Một cái khí tức đạm mạc, như thiên đạo treo cao, vạn vật đều là chó rơm. Một cái kiếm ý ngút trời, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn lấy ra một chút hy vọng sống. Vô hình đại đạo gợn sóng tại hư không va chạm. Phía dưới Đông Hải, vạn dặm sóng cả trong nháy mắt ngưng trệ, dường như bị lực vô hình đông kết. Ước vạn thủy tộc hoảng sợ chui vào biển sâu, run lẩy bẩy. Kim Ngao đảo bên trên, vạn tiên lần nữa bị kinh động. Từng đạo cường hành thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò ra, chạm đến đảo bên ngoài kia càng khủng bố hơn, càng thêm mịt mở thánh uy va chạm, lại hãi nhiên lùi về. Đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, từng vị thân truyền đệ tử, tùy thị thất tiên, nhao nhao hiện thân, nóng nhìn đảo bên ngoài, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Là Thái Thanh Thánh Nhân, hắn tại sao lại tới? Bích Tiêu che miệng thấp giọng hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Sư tôn cùng Thái Thanh sư bá rằng có chẳng lẽ vẫn là bởi vì Huyền Đô sư đệ. Một bên Quỳnh Tiêu đôi mi thành tú nhíu chặt. Vân Tiêu vẻ mặt thanh lãnh, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào lão tử kia nhìn như bình thường thân ảnh bên trên, trầm giọng nói, Thái Thanh sư bá khí tức mặc dù nhạt, đạo vận lại cùng thiên đạo tương hợp, dương cung mà không phát. Lần này đến đây, tuyệt không phải bình thường. Triệu Công Minh nuốt ve kim tiền, mày rậm quá chặt, tất nhiên là vừa rồi như vậy dị tượng, Thái Thanh sư bá tất nhiên cảm giác được Đa Bảo đạo nhân đứng ở trước mọi người, sắc mặt trầm ngưng, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Đến tột cùng là ai đã dẫn phát như thế dị tượng? Lại nhường hai vị thánh nhân liên tiếp chú ý. Đạo bên ngoài hư không, lão tử đối Thông Thiên hỏi lại từ chối cho ý kiến, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia hoang vắng động phủ phương hướng. Kia dẫn phát dị tượng đệ tử, thật là Huyền Đô. Hắn trực tiếp điểm phá, ngữ khí bình thản, lại mang theo thiên đạo thánh nhân đặc lưu uy nghiêm. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng biết không thể gạt được, cũng không còn đi vòng. Không tệ, chính là Huyền Đô. Hắn thản nhiên thừa nhận, quanh thân kiếm ý càng tăng lên 3 phần. Kẻ này cùng ta Tiệt giáo hữu duyên, nhập môn hạ của ta, đến lại đạo chiếu cố, chính là tự thân tạo hóa. Nghe nói lời này, lão tử bình tĩnh trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Quả nhiên là Huyền Đô. Kia dẫn động hỗn độn dị tượng, thân phụ hỗn độn thần ma theo hầu, không ngờ là thật sự kẻ này. Chẳng lẽ Thông Thiên đã sớm biết Huyền Đô thân phụ như thế nghịch thiên cơ duyên? Cho nên khi ngày, dù là chính mình đích thân tới Kim Lao đạo, vị này tam đệ cũng không tiếc hơi nghịch hình trưởng mặt mũi, khăng khăng muốn đem Huyền Đô thu làm môn hạ. Nay niệm cả đời, lão tử không hề bận tâm đạo tâm, cũng nổi lên một chút gợn sóng. Hắn ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ cảm ứng được lão tử ánh mắt, nhếch miệng lên một vẻ như có như không đường cong, cũng không ngôn ngữ. Có một số việc, không cần điểm phá. Lẫn nhau ngầm hiểu ý, lão tử sắc mặt không thay đổi, thánh tâm trong chớp mắt đã thôi diễn ngàn vạn. Việc đã đến nước này, Huyền Đô đã nhập Tiệt giáo, dẫn phát hỗn độn dị tượng, căn cơ lộ sắc thành hỗn độn thần ma, càng là đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mệnh số đã cùng Tiệt giáo khí vận chặt chẽ tương liên, lại khó chia cắt. Cưỡng cầu vô ích, phản mất thanh tịnh. Vô vi chi đạo, thuận theo tự nhiên. Hắn nhìn chằm chằm Thông Thiên một cái, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, lần nữa hướng về trong đạo Huyền Đô chỗ. Trên người người này biến số càng thêm lớn. Tương lai hồng hoang, sợ bởi vì hắn mà sinh ra rất nhiều gợn sóng. Mà thôi, lão tử trong lòng đã có quyết đoán, không cần phải nhiều lời nữa. Quanh thân kia đạm mạc vô vi khí tức có chút lưu chuyển, liền muốn quay người rời đi. Đã minh bạch nhân quả, nơi đây liền không cần lại giữ lại. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn đem động không động lúc, thử, một đạo băng lãnh hử lạnh, không có dấu hiệu nào vang vọng hư không. Thanh âm không cao, lại mang theo một loại bao trùm vạn vật uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống Đông Hải quần quần sóng cả, đông kết phương viên ức vạn giảm vật khí. Kim Ngao đảo bên trên, vạn tiên cùng nhau biến sắc. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mâu chờ thân truyền đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lại một vị thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ mày kiếm bỗng nhiên giơ lên, trong mắt sắc bén kiếm ý bắn ra, đâm thẳng hư không nơi nào đó. Lão tử sắp rời đi thân ảnh có chút dừng lại, chậm rãi quay lại. Hắn bình tĩnh không lay động trên mặt, lần thứ nhất rõ ràng hiện ra một tia cực kỳ nhạt bất đắc dĩ. Chỉ thấy lão tử bên cạnh thân cách đó không xa hư không nhộn nhạo lên. Đạo đạo ngọc thanh tiên quang chảy xuôi, ngưng tụ thành một tòa bạch ngọc kim tiểu hư ảnh, vắt ngang tương cùng. Kim tiểu phía trên, một vị đạo nhân trung niên lặng yên hiện thân. Hắn thân mang ngọc thanh đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm, mắt chứa tinh đấu, quanh thân tản ra to lớn trang nghiêm thánh uy. Vừa mới xuất hiện, liền khiến quanh mình thiên địa quy tắc tự nhiên hướng triều bái, vạn vật trật tự lấy vi tôn. Chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 21, xem thường theo hầu. Cho Nguyên Thủy Đào Hố chương 21, xem thường theo hầu. Cho Nguyên Thủy Đào Hố Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng chắc tay, ánh mắt đầu tiên là lạnh lùng đảo qua Thông Thiên giáo chủ, mang theo không che giấu chút nào không vui. Lập tức, hắn nhìn về phía lão tử, khẽ bước cằm, xem như chào, thanh âm trầm ổn mà băng lãnh, đại huynh. Như thế kinh thiên dị tượng, hỗn độn chi khí ngút trời, quấy hồng hoang phong vân, ngươi lại muốn lặng yên rời đi? Hẳn là phải nhẫn hạ khẩu khí này không thành. Hắn trong lời nói, đấu mâu trực chỉ đối Thông Thiên bất mãn. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí xông lên trời không, cắt đứt nguyên thủy mang tới trật tự uy áp. Nhị huynh lời ấy ý gì? Môn hạ đệ tử của ta ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, chính là bản thân tạo hóa, sao là bất mãn mà nói? Hẳn là nhị huynh không thể gặp ta Tiệt giáo đệ tử có thành tựu. Nôn từ sắc bén, một bước cũng không nhường. Nghe nói lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đạm mạc, đảo qua phía dưới Kim Ngao đảo. Chỉ thấy trong đảo vạn tiên triều bái, khí tượng mặc dù thịnh, thần thức lướt qua, lại phần lớn là khoác cọp lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa hạ người, hoặc yêu khí ung tùm, hoặc lệ khí chưa tiêu, hoặc căn cơ hỗn tạp. Trong mắt hắn đều là khó coi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Cơ duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào giọng niệm ai. Chỉ là khoác cọp lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa chi đồ, căn tính nông cạn, không biết số trời, phúc duyên nhạt nhẽo, có thể có gì kinh thiên cơ duyên. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một vị Tiệt giáo đệ tử bên hai. Dù có một chút dị tượng, sợ cũng bất quá là bảng môn tà đạo, may mắn dẫn động một chút hỗn độn tàn vận, liền tự khoe là hỗn độn theo hầu, coi là thật buồn cười. Kim Ngao đảo bên trên, ngàn vạn Tiệt giáo đệ tử nghe vậy, đều mặt lộ vẻ phẫn uất chi sắc, lại khiếp sợ thánh nhân uy nghiêm, giận mà không dám nói gì. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt trầm ngưng, Kim Linh Thánh Mâu trong mắt ẩn hàm nội ý, Triệu Công Minh nắm chặt bên hông kim tiên, Tam Tiêu nương nương gương mặt xinh đẹp chứa xương. Ngay cả vừa mới gia nhập Khổng Tuyên, cũng là lông mày nhíu chặt, trong mắt ngũ thải quang hoa ẩn hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay cao ngạo, tuân theo thuận thiên tuân mệnh, nặng nhất theo hầu xuất thân. Đối với mấy cái này không phải trước thiên đạo thể, nên móng thô lậu sinh linh, từ trước đến nay xem như có rác, xem thường đến cực điểm. Bây giờ thấy thông thiên tọa hạ đều là loại này, càng là sinh lòng không vui. Thông thiên giáo chủ quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, sắc bén kiếm ý bay thẳng nguyên thủy, âm thanh lạnh lùng nói, nhị huynh nói cẩn thận. Ta tiệt giáo hưu giáo vô loại, phàm có hướng đạo chi tâm, đều có thể nghe đạo. Đại đạo trước đó, chúng sinh bình đẳng. Nhị huynh như thế ngôn ngữ, không khỏi có sai lầm thánh nhân thân phận. Hai vị thánh nhân khí tức va chạm lần nữa, hư không chấn động, quy tắc gào thét. Đúng lúc này, chung quanh vô tận hư không bên trong, mơ hồ có mấy đạo cường hành vô cùng thần thức lặng yên lảo qua, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Hiển nhiên, vừa rồi Kim Ngao đảo kia kinh thiên động địa hỗn độn dị tượng, đã kinh động đến hồng hoang rất nhiều ẩn thế đại năng. Bất quá, làm những này thần thức chạm đến nơi đây kia ba đạo bao trùm vạn vật thánh nhân khí tức sau, tuyệt đại bộ phận trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, không dám có chút ngưng lại. Chỉ có hai đạo thần thức, mang theo một tia đặc biệt tịch diệt cùng từ bi đạo vận, vẫn như cũ bồi hồi ở phía xa, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Chính là kia Tây Phương Linh Sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân. Tam thanh tề tụ, thánh uy giằng co, như thế cảnh tượng, vạn cổ hiếm thấy, bọn hắn há có thể bỏ lỡ. Kim Ngao đảo bên trong, hoang vắng trong động phủ. Huyền Đô xuyên thấu qua động phủ cấm chế, rõ ràng cảm giác được đảo bên ngoài kia làm cho người hít thở không thông tam thánh giằng co, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kia không lưu tình chút nào niệm ai. Trong lòng của hắn lập tức siết chặt. Hỏng, không nghĩ tới ta ngưng tụ tam hoa, lại trêu đến tam thanh tề tụ, thậm chí còn đưa tới Nguyên Thủy sư bá đối sư tôn chà phúng. Huyền Đô sắc mặt biến hóa. Việc này do hắn mà ra, thậm chí dẫn đến tam thanh mâu thuẫn tăng lên. Huống chi, kia Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lời nói, đối tiệt giáo vạn tiên xem thường không che giấu chút nào. Hắn Huyền Đô bây giờ cũng là tiệt giáo một viên, há có thể ngồi nhìn. Tâm ý cố định, Huyền Đô không do dự nữa. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt tự trong động phủ biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Kim Ngao đảo bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ sau lưng cách đó không xa. Vừa mới hiện thân, một cỗ mênh mông bàng bạc đại la kim tiên đỉnh phong uy áp liền không tự chủ được bộc lộ mà ra. Mặc dù không kịp thánh nhân ức vạn một trong, nhưng cũng muôn hình bạc trạng, làm cho người ghé mắt. Cũng may Thông Thiên giáo chủ vĩ nạn thân ảnh phía trước, trong lúc vô hình vì hắn ngăn trở tuyệt đại bộ phận thánh nhân uy áp. Nếu không lấy hắn giờ phút này tu vi, trực diện ba vị thánh nhân khí tức, chỉ sợ lập tức liền muốn thụ thương. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà, không đợi Huyền Đô nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia đạm mạc uy nghiêm ánh mắt, đã trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân. Ánh mắt kia mang theo xem kỹ, mang theo tìm tòi nghiên cứu, càng mang theo một chút xíu không che giấu kinh ngạc. "Là ngươi?" Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Hắn nhận ra Huyền Đô. Ngày ấy lão tử thần thức đảo qua hồng hoang, hắn liền đã đồng chú đến đây tử. Một cái nhân tộc, theo hầu nông cạn, mệnh số nguyên bản rõ ràng, làm nhập nhân giáo. Đối với cái này, hắn lúc ấy chỉ cảm thấy kẻ này tự cam đoạn lạc, cùng đẻ trứng ở mức hóa hạ người làm bạn, tương lai đã định trước chẳng khác người thường, cũng không quá nhiều để ý có thể vừa rồi kia dẫn động hỗn độn dị tượng, hư hư thực thực thân phụ hỗn độn thần ma theo hầu khí tức. Đúng là nguồn gốc từ kẻ này. Cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt như điện, trong nháy mắt xuyên thấu huyền đồ quanh thân tất cả hư ảo, thẳng đến bản nguyên chỗ sâu. Kia không còn là yếu đuối ngày mai nhân tộc căn cơ, mà là hỗn độn thần ma theo hầu. Không chỉ có như thế, tử phủ bên trong, tam hoa ẩn hiện, đạo vận do trời sinh, cánh hoa tầng tầng giãn ra, rõ ràng là bát phẩm chi tượng. Quanh thân pháp lực bàng bạc mênh mông, hòa hợp hoàn mỹ, không ngờ đã đến đại la kim tiên đỉnh phong. Vâng. Dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh tâm kiên định, vạn kiếp bất diệt, giờ phút này tâm thần cũng không khỏi chấn động kịch liệt, phảng phất có hỗn độn thần lôi tại đạo tâm nổ vang. Nhân tộc theo hầu, hỗn độn thần ma, phàm tục thân thể, đại la kim tiên đỉnh phong. Cái này nguyên một đám hoàn toàn khác biệt, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau từ ngữ, giờ phút này lại hoàn mỹ hội tụ ở một thân một người. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hoang đường, tuyệt đối không thể. Nhưng trước mắt như sắt thép sự thật, lại không thể kìm được hắn không tin. Trên người người này, nhất định có liền thánh nhân đều khó mà nhìn ra nghịch thiên bí ẩn. Thông Thiên giáo chủ mắt thấy Nguyên Thủy ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Huyền Đô, trong lòng không vui. Lập tức hắn một bước tiến lên trước, sắc bén kiếm ý cắt đứt Nguyên Thủy dò xét, âm thanh lạnh lùng nói, nhị huynh như thế nhìn chằm chằm tiểu bối, là đạo lý gì? Lão tử cũng có chút nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng, nhị đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt Huyền Đô, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài hoàn toàn xem thấu. Trên mặt hắn kia vạn năm không đổi uy nghiêm cùng cao ngạo, giờ phút này gặp khó lấy tin thay thế. Hỗn độn thần ma theo hầu, bát phẩm tam hoa, đại la kim tiên đỉnh phong ngươi, đến tột cùng ra sao theo hầu? Được loại nào cơ duyên? Thanh âm bên trong mang theo một tia liền chính hắn cũng không phát giác vội vàng. Huyền Đô cũng không trả lời Nguyên Thủy tra hỏi. Hắn đón kia thánh nhân ánh mắt, không tiêu ngạo không tự ti, lần nữa cúi người hành lễ, thanh âm rõ ràng mà bình ổn vang lên, vạn bối cả gan, xin hỏi nhị sư bá hắn có chút dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn kia uy nghiêm khuôn mặt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, vừa rồi nhị sư bá nói cùng, ta tiệt giáo môn hạ, đa số ở mức sinh chứng hóa, khoác cọp lông mang sừng hạng người, căn tính nông cạn, không chịu nổi tạo hóa. Vạn bối muốn tỉnh giáo, nhị sư bá trong miệng cái này ở mức sinh chứng hóa, khoác cọp lông mang sừng hạng người, đến tột cùng ra sao chỉ? Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Không chỉ có là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ, trong mắt cũng đồng thời lướt qua một tia kinh ngạc cũng không hiểu. Thông Thiên mày kiếm cao lại, nhìn về phía Huyền Đô, không biết hắn vì sao bỗng nhiên đem chủ đề dẫn về nơi đây. Lão tử ánh mắt bình thản, chỗ sâu lại có một tia cực kỳ nhạt thôi diễn chi sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị bất thình lình vấn đề hỏi được trì trệ. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một tên tiểu bối, dám tại hắn dưới cơn thịnh nộ, không trả lời mà hỏi lại, còn nắm chặt hắn lúc trước lời nói không thả. Sắc mặt hắn trầm xuống, thánh uy ngưng lại, quanh mình hư không đều dường như nặng nề mấy phần.
Hừ.
Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mặc dù cảm giác vấn đề này có chút không hiểu, nhưng lấy niềm kiêu ngạo của hắn, còn khinh thường tại không thừa nhận chính mình lời nói. Phải thì như thế nào? Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới Kim Ngao đảo, trong giọng nói xem thường không giảm chút nào. Không phải trước tiên đạo thể, không nhận bản cổ di trạch, theo hầu thô lậu, phúc duyên nông cạn. Loại này sinh linh, cho dù được cơ duyên biến hóa, cũng khó thoát bản tính dã man, không biết số trời, không rõ đại đạo tinh vi. Cùng các ngươi đặt song song, đã là tự hạ thân phận. Nôn ngữ không lưu tình chút nào. Thông Thiên giáo chủ quanh thân kiếm khí lần nữa khuấy động, sắc mặt băng lãnh. Ngay tại hắn muốn mở miệng lần nữa lúc, Huyền Đô chợt cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại khó nói lên lời ý vị. Hắn lần nữa chắp tay, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nếu như thế, vãn bối tái đấu gan, thỉnh giáo nhị sư bá một chuyện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, lại sắc bén như kiếm, đâm thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, xin hỏi nhị sư bá, chúng ta chúng sinh phía trên, Tử Tiêu cung bên trong truyền đạo hồng hoàng, là vạn đạo chi tổ, chư thánh chi sư Hồng Quân đạo tổ, ra sao theo hầu? Vâng. Lời này vừa nói ra, tựa như hỗn độn thần lôi nổ vang tại uy mắng chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia vạn năm không đổi uy nghiêm khuôn mặt, trong nháy mắt đổi biến. Con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vô cùng rõ ràng kinh ngạc cũng khó có thể tin kinh hãi. Người hắn cơ hồ là thốt ra, lại chỉ phun ra một chữ, liền rốt cuộc nói không được. Quanh thân kia to lớn trang nghiêm ngọc thành tiên quang, lại đều bởi vậy nói mà xuất hiện sát na hỗn loạn. Không chỉ là hắn, một mực đứng yên đứng ngoài quan sát lão tử, kia không hề bận tâm trên mặt, giờ phút này cũng bỗng nhiên động dung. Bình tĩnh đôi mắt bên trong nổ bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang, đột nhiên nhìn về phía Huyền Đô. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng là thân hình rung động, trong mắt sắc bén kiếm ý cũng vì đó trì trệ. Lập tức liền ngược lại hóa thành nồng đậm kinh ngạc cùng thoải mái. Hắn nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt, trong nháy mắt biến vô cùng phức tạp, trong đó càng xen lẫn khó mà che giấu thưởng thức. Hảo tiểu tử, dám tại lúc này hỏi ra như thế chu tâm chi ngôn. Chương 22, Nguyên Thủy Mộng, thế nào kéo tới đạo tổ? Chương 22, Nguyên Thủy Mộng, thế nào kéo tới đạo tổ? Kim Ngao đạo. Mặc dù cách thánh nhân cấm chế cùng vô tận hư không, có thể Huyền Đô đó cũng chưa tận lực để thấp thanh âm, vẫn như cũ vang vọng tại mỗi một vị tiệt giáo đệ tử bên hai. Đa Bảo đạo nhân toàn thân rung động, trong mắt bộc phát ra hãi nhiên tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm đảo bên ngoài Huyền Đô kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh. Hán, hắn giám Kim Linh Thánh Mẫu ngọc thủ che miệng, đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Công Minh đầu tiên là sửng sở, lập tức đột nhiên vỗ đùi, trên mặt hiện lên vui mừng như điên cùng kích động. Hỏi rất hay, hỏi rất hay a, Huyền Đô sư đệ, ha ha ha. Hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tam Tiêu hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi. Bích Tiêu càng là kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lẩm bẩm nói, đạo tổ. Đạo tổ theo hầu nơi xa hư không, kia hai đạo mịt mở phương Tây thần thức, giờ phút này cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Hiển nhiên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân, cũng bởi vì cái này thạch phá thiên kinh hỏi một chút mà tâm thần thất thủ. Đạo tổ Hồng Quân, kia là như thế nào tồn tại? Hồng Hoang đệ nhất thánh, tiên đạo hóa thân, vạn đạo chi nguyên, chư thánh chi sư. Theo hầu, các sinh linh không biết rõ, nhưng bọn hắn tiên đạo thánh nhân vẫn là biết được. Dù sao Hồng Quân đạo tổ trước đó cũng là 3000 hỗn độn ma thần một trong, mà đạo tổ Hồng Quân bản thể là một đầu con giun, sinh tại hỗn độn, giấu tại u minh, tại Long Hán sơ kiếp sau đắc đạo, chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp, thành tựu vô thượng thánh vị, thân hợp thiên đạo. Con giun, nếu theo Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi lời nói phân chia, cái này há chẳng phải chính là ở mức sinh chứng hóa chi thuộc? Huyền Đô vấn đề này không khác đem Nguyên Thủy Thiên Tôn lời kia ra chỉ tại Hồng Quân đạo tổ trên thân a. Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường ở mức sinh chứng hóa, khoác cọp lông mang sừng hạng người, cho rằng bọn họ căn tính nông cạn, không xứng đại đạo. Kia thân làm ở mức sinh chứng hóa chi thuộc, lại thành tiểu trí cao đạo tổ chi vị Hồng Quân, lại nên làm như thế nào? Lý luận của ngươi còn dám dùng tại đạo tổ trên thân sao? Còn dám nói ở mức sinh chứng hóa, khoác cọp lông mang sừng hạng người sao? Giờ phút này thiên địa tĩnh mịch, tất cả thanh âm dường như đều bị rút ra, chỉ còn lại Đông Hải sóng cả tại Thánh Uy hạ ngưng kết quỷ dị yên tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, theo lúc đầu kinh hãi, cấp tốc chuyển thành xanh xám, lại từ xanh xám hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô, quanh thân ngọc thanh tiên quang tốc độ trước đó chưa từng có lưu chuyển, dẫn động quanh mình thiên đạo quy tắc đều tại gào thét. Thánh nhân chi nộ, dù chưa hoàn toàn bộc phát, cũng đã nhường vùng hư không này dường như biến thành tuyệt vực. Tiểu bối, an dám vọng nghị đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ là cắn răng, gan từng chữ phun ra câu nói này. Quanh người hắn khí tức chập trùng không ngừng, hiển nhiên Huyền Đô cái này hỏi một chút, trực tiếp dung chuyển hắn lo liệu vô số nguyên hội lý niệm căn cơ, càng là chạm đến hồng hoang lớn nhất cấm kỵ một trong. Vọng nghị đạo tổ theo hầu, đây là đại bất kính. Huyền Đô lại dường như sớm có đoán trước. Hắn đối mặt Nguyên Thủy kia cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát phẫn nộ ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh như trước, chỉ là lần nữa không người, nhị sư bá bất giận. Văn bối cũng không phải là vọng nghị đạo tổ, chỉ là lòng đầy nghi hoặc, không nhả ra không thoải mái. Đạo tổ từng nói, đại đạo phía dưới, chúng sinh đều có một chút hy vọng sống. Ta tiệt giáo giáo nghĩa, chính là lấy ra này một chút hy vọng sống, hữu giáo vô loại, phàm có hướng đạo chi tâm, đều có thể nghe đạo. Nhị sư bá lập xiển giáo, thuận tiên tuân mệnh, sàng chọn theo hầu, vốn là nói chi khác biệt, cũng không chia cao thấp. Không sai, nhị sư bá vừa rồi lời nói, lại dường như lấy theo hầu định tôn thi, lấy xuất thân bàn luận cao thấp. Vạn bối ngu dốt, chỉ muốn xin hỏi, nếu theo này bàn luận, kia đạo tổ hắn không hề tiếp tục nói. Nhưng ý tứ đã rõ rành rành. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Quanh người hắn thánh uy bành trướng, lại lần thứ nhất cảm thấy có chút khó mà phát tiết. Phản bác, như thế nào phản bác? Chẳng lẽ có thể phủ nhận đạo tổ theo hầu? Kia là lừa mình dối người. Chẳng lẽ có thể phủ nhận đạo tổ thành cửu? Kia là đại nghịch bất đạo. Thừa nhận, đây chẳng phải là tự đánh mặt của mình, đem hắn bộ kia theo hầu lý luận hoàn toàn lật đổ. Trong lúc nhất thời, vị này từ trước đến nay ngôn từ sắc bén, chấp trưởng trật tự Ngọc Thanh Thánh Nhân, lại bị Huyền Đô một vấn đề, làm cho có chút cứng miệng không trả lời được. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Nguyên Thủy kia sắc mặt khó coi, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn cao giọng cười một tiếng, quanh thân kiếm khí ngút trời, đem kia đệ nén thánh uy tách ra mấy phần. Ha ha ha, tốt, nói hay lắm. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía Huyền Đô, tràn đầy tán thưởng. Đại đạo trước đó, vì sao phân theo hầu? Đạo tổ chính là chứng cứ rõ ràng. Nhị huynh, ngươi có lời gì nói? Lão tử đứng ở một bên, im lặng không nói. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Đô một cái, ánh mắt chỗ sâu kia xóa thôi diễn chi sắc càng đậm. Kẻ này không chỉ có thân phụ nghịch thiên cơ duyên, tâm tư lại cũng như thế nhạy bén sắc bén, dũng cảm càng là kinh người. Có thể tại bậc này trường hợp, lấy đạo tổ làm thí dụ, trực chỉ nhị đệ lý niệm hạch tâm sơ hở. Phần này cơ trí cùng can đảm, hồng hoang hiếm thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngực có chút chập trùng, hiển nhiên giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Đô, lại nhìn về phía vẻ mặt vui sướng Thông Thiên, cuối cùng ánh mắt đảo qua trầm mặc lão tử. Biết hôm nay tại Huyền Đô cái này chu tâm hỏi một chút hạ, hắn đã mất hạ phòng. Dây dưa nữa xuống dưới, chỉ có thể càng thêm khó xử. Hừ. Hắn đột nhiên phẩy tay áo một cái bảo, quanh thân Ngọc Thanh Tiên Quang tăng gọn. Miệng lưỡi bén nhọn, ngụy biện tà thuyết. Đại đạo thâm thúy, há lại ngươi có thể vọng thêm ước đoán. Nói xong, lại không còn lưu thêm. Thân hình hóa thành một đạo sáng chói Ngọc Thanh Tiên Quang, trong nháy mắt đánh vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đúng là trực tiếp rời đi. Thánh uy tán đi, ngưng kết Đông Hải sóng cả lại bắt đầu lại từ đầu phun trào. Nhưng này tràn ngập trong không khí rung động, lại thật lâu không tiêu tan. Kim Ngao đảo bên trên, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức, bộc phát ra kinh thiên động địa reo hò. Huyền Đô sư minh, nói hay lắm. Ngàn vạn tiệt giáo đệ tử, bất luận thân truyền đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, giờ phút này đều cảm xúc bành trướng, nhìn về phía đảo bên ngoài đạo thân ảnh kia ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cung nhiệt. Huyền Đô sư minh lại lấy bản thân chi ngôn, làm cho Ngọc Thanh Thánh Nhân cứng miệng không trả lời được, phẩy tay áo bỏ đi. Đây là như thế nào hành động vĩ đại? Đa Bảo đạo nhân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu bọn người cũng là ánh mắt phức tạp, kinh thán không thôi. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu càng là mặt lộ vẻ hưng phấn. Không Tiên đứng ở nơi xa, nhìn xem Huyền Đô, trong mắt ngũ thải quang hoa lưu chuyển, thấp giọng tự nói, tốt một cái Huyền Đô. Dám lấy đạo tổ làm thí dụ, trong lòng của hắn đối vị này dẫn chính mình nhập giáo thần bí đồng môn, đánh giá lần nữa vô hạn cất cao. Đạo bên ngoài hư không, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Nguyên Thủy rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, lập tức chuyển hướng Huyền Đô, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào tán thưởng. Tốt, Huyền Đô, hôm nay ngươi là vi sư, là ta tiệt giáo, cực kỳ khác một ngụm ác khí. Hắn càng xem Huyền Đô càng là hài lòng. Kẻ này không chỉ có thiên phú nghịch thiên, tâm tính can đảm, càng là vạn người không được một. Huyền Đô liền vội vàng con người, đệ tử chỉ là dựa vào lý lẽ biện luận, không dám giành công. Lão tử lúc này cũng chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào Huyền Đô trên thân, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại tựa hồ như nhiều một tia khó nói lên lời thâm ý, họa từ miệng mà ra, phúc cũng từ miệng ra. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn đối với Thông Thiên khẽ bước cằm, bước ra một bước, thân hình cũng theo đó tiêu tán. Thánh uy tán đi, Đông Hải phục lưu. Kim Ngao đảo trên không, hào quang dần dần ẩn, tiên nhạc đã nghỉ. Duy dư ngàn vạn tiệt giáo đệ tử kích động trong lòng, khó mà lắng lại. Vô số đạo ánh mắt nóng rực nhìn về phía đảo bên ngoài hư không Huyền Đô. Hôm nay trước đó, Huyền Đô chi danh tại vạn tiên triều bái tiệt giáo bên trong, bất quá là hơi có đề tài nói chuyện mới nhập môn đệ tử. Nhân tộc xuất thân, bị Thái Thanh Thánh Nhân chú ý, lại phải sư tôn chính miệng thu nhận sử dụng. Tuy có là gì, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhất là bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên an trí tại hoang vắng biên giới, càng làm cho không ít đệ tử trong lòng đem coi thường mấy phần. Một cái bị tùy thị thất tiên đều khinh thị đồng môn, có thể lớn bao nhiêu tiền đồ? Có thể vừa rồi kia kinh thiên dị tượng, hỗn độn chi khí ngút trời, đại đạo ăn mừng, đã nhường các đệ tử kinh nghi bất định. Mà ngay sau đó, Huyền Đô giáng tại Ngọc Thanh Thánh Nhân chi uy hạ, không tiêu ngạo không tự ti. Còn lấy đạo tổ theo hầu làm thí dụ, một câu chu tâm chi hỏi, làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cứng miệng không trả lời được, phẩy tay áo bỏ đi. Như thế dũng cảm, như thế cơ trí, như thế khí phách, trong nháy mắt khuất phục ở trên đảo ngàn vạn tiên chân. Huyền Đô sư minh, không biết là ai trước hô một tiếng. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm tiếng gầm tự Kim Ngao đảo phóng lên tận trời. Huyền Đô sư minh, nói hay lắm. Tiếng gầm hội tụ, rung động vân tiêu. Đa Bảo đạo nhân nhìn xem một màn này, trong mắt tinh quang chớp động, chậm rãi vỗ tay. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ bước cằm, trong đôi mắt đẹp lần đầu đối vị tiểu sư đệ này toát ra chân chính tán thành. Vô Đương Thánh Mẫu trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười. Triệu Công Minh cười ha ha, giọng nói như trung đồng, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Về sau ai còn dám nói ta tiệt giáo đệ tử đều là đệ chứng ở mức hóa, liền cầm lời ấy chặn hắn. Bích Tiêu hưng phấn lôi kéo Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu ống tay áo, tỷ tỷ, các ngươi nhìn thấy Nguyên Thủy sư bá sắc mặt kia sao? Huyền Đô sư đệ quá lợi hại. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trong trẻo, lời ấy sát thực hạ lòng hạ dạ. Uy Linh Thánh Mẫu nháy mắt, tràn đầy hiếu kỳ, vị này Huyền Đô sư đệ coi là thật thú vị cực kỳ. Ngay cả luôn luôn kiêu căng Khổng Tuyên, giờ phút này nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt cũng mang tới mấy phần chân chính coi trọng. Kẻ này không chỉ có thực lực tăng lên quỷ dị, tâm tư can đảm, càng là viễn siêu cùng thế hệ. Huyền Đô đứng ở hư không, cảm thụ được phía dưới kia sôi trào mãnh liệt tán đồng cùng công nhiệt, trong lòng cũng là có chút khuấy động. Hắn cử động lần này mặc dù hữu cơ trí thành phần, nhưng cũng cất nhờ vào đó lập vi chi tâm, mong muốn tại tiệt giáo đặt chân, áp dụng trong lòng kế hoạch, dựa vào ẩn giấu tu vi cùng thánh nhân ưu ái là không đủ, còn cần tự thân có đầy đủ hy vọng, có thể khiến cho đồng môn tin phục. Hôm nay mượn nguyên thủy thiên tôn chi uy, hắn hoàn toàn tại tiệt giáo vạn tiên trong lòng dựng lên hình tượng. Thông thiên giáo chủ đem ở trên đảo cảnh tượng thu hết vào mắt, trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, càng xem càng là hài lòng. Thông thiên giáo chủ cũng không lập tức đối Huyền Đô nói chuyện. Cái kia song ẩn chứa vô tận kiếm ý cùng đạo tắc con người, đột nhiên chuyển hướng hư không nơi nào đó. Ánh mắt chiếu tới, dường như hai thanh vô hình tiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, chém rách hư không. Hừ, hừ lạnh một tiếng, như cựu thiên kinh lôi nổ vang, nhưng lại cô đọng đến cực điểm. Không có hủy thiên diệt địa pháp lực ba động, không có quét sạch bát hoang thánh uy phát tiết. Nhưng ngay tại kia hừ lạnh một tiếng vang lên sát na, xa xôi sâu trong hư không, kia hai đạo nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm nơi đây thần thức, trong nháy mắt bị đánh trúng. Phúc. Phương Tây, Tu Di Sơn đỉnh, Bát Bảo công đức chi bờ, đang lấy thần thức xa xa quan chiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân, thân hình đồng thời hơi chấn động một chút. Sắc mặt tái đi, khoe miệng lại đồng thời tràn ra một sợi màu vàng kim nhạt thánh huyết. Bọn hắn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt vỡ vụn. Kia gắn bó tại Đông Hải Kim Ngao đảo bên ngoài thần thức, đã bị một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý hoàn toàn mất diện, không còn chút nào nữa lưu lại. Thông thiên hắn, hảo hảo bá đạo. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt khó khăn càng lớn, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, đáy mắt chỗ sâu lại tràn đầy ngưng trọng. Thông thiên kiếm đạo, càng hơn trước kia. Tam thanh sự tình, không phải chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay, tạm thời quan sát. Hai vị thánh nhân nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên kỵ. Chương 23, thưởng tiệt giáo khí vận, vạn tiên trung trúc huyền đô. Chương 23, thưởng tiệt giáo khí vận, vạn tiên trung trúc huyền đô. Kim Ngao đảo bên ngoài, Thông thiên giáo chủ một kiếm mẫn diệt phương tây hai thánh thần thức, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi quay lại ánh mắt, lần nữa rơi vào Huyền Đô trên thân. Giờ phút này, phía dưới Kim Ngao đảo bên trên, kia bởi vì Huyền Đô bức lui nguyên thủy, vạn tiên sôi trào tiếng hoan hô sóng vẫn như cũ chấn thiên động địa. Huyền Đô sư minh, nói hay lắm. Tiếng gầm như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, tràn đầy mở mày mở mặt hưng phấn cùng đối Huyền Đô cùng nhiệt kính nể. Thông thiên giáo chủ cũng không ngăn cản, chỉ là lặng lặng nghe. Thẳng đến kia tiếng gầm tự nhiên đạt đến đỉnh phong, dần có dần dần hạ xuống chi thế lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm không cao, lại vô cùng rõ ràng vượt trên ngàn vạn gieo họ, truyền vào mỗi một vị tiệt giáo đệ tử tâm thần chỗ sâu. Huyền Đô, vẹn vẹn hai chữ, bình thản không gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ một thoáng, thiên địa vì đó yên tĩnh. Xôi trào Kim Ngao đảo dường như bị nhấn xuống đứng im hóa. Tất cả gieo họ, hò hét, nghị luận, trong phút chốc im bặt mà dừng. Ngàn vạn đệ tử, bất luận thân truyền, ngoại môn, đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đảo bên ngoài hư không, nhìn về phía cái kia đạo áo xanh thánh nhân trước người thanh niên. Huyền Đô trong lòng run lên, biết sư tôn có chuyện quan trọng tuyên bố. Hắn lập tức tập trung ý chí, đè xuống bởi vì vừa rồi vạn tiên gieo họ mà hơi nổi sóng tâm tư, tiến lên một bước, thật sâu không lời, thanh âm cung kính mà trầm ổn, đệ tử tại. Toàn bộ thiên địa, ước vạn ánh mắt đều tập trung vào đó. Thông thiên giáo chủ ánh mắt đảo qua phía dưới yên tĩnh hòn đảo. Đa Bảo, Kim Linh, Không Làm, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Khổng Tuyên, từng vị hạch tâm đệ tử, cuối cùng trở lại Huyền Đô trên thân. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như là đại đạo luân âm, truyền khắp Kim Ngao đảo mỗi một cái nơi hẻo lánh, tuyên cáo một cái cố định sự thật, Huyền Đô. Người tuy nhập cửa ngắn ngày, không sai tâm trí kiên nghị, dũng cảm hơn người, càng thêm thân phụ đại cơ duyên, đến đại đạo chiếu cố, đã ngưng tụ đại la tam hoa, tu vi đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong. Hôm nay, ngươi tại thánh uy phía dưới, không tiêu ngạo không tự ti, thủ đúng tiệt giáo chi đạo, giữ gìn giáo phái tôn nghiêm, dương ta tiệt giáo uy danh. Nay tâm này trí, này công chuyến này, làm thượng. Tiếng nói hơi ngừng lại, thông thiên giáo chủ thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo thiên đạo thánh nhân luôn xuất pháp tùy vô thượng uy nghiêm, từ ngày này trở đi, Huyền Đô là ta tiệt giáo thân truyền đệ tử. Vị cũng đã bảo, Kim Linh, Không Làm, Dụ Linh, Khổng Tuyên, có thể tại Bích Du cung bên ngoài, tự chọn Linh Sơn Phúc Địa, mở độc phủ, tham tu đại đạo. Thường thân truyền đệ tử tất cả quyền hành, chịu tiệt giáo khí vận phù hộ. Vậy anh, lời vừa nói ra, mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chân chính từ thánh nhân chính miệng tuyên cáo, vẫn tại ngàn vạn đệ tử trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thân truyền đệ tử, đây chính là tiệt giáo trọng yếu nhất, địa vị tôn sùng nhất thân phận. Cùng đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu trở tồn tại đặt song song. Được hưởng vô thượng quyền hành cùng tài nguyên nghiêm vệ, càng là tiệt giáo khí vận trọng yếu người gánh chịu một trong. Nhìn chung mênh mông tiệt giáo, vạn tiên triều bái, khả năng đến vinh hạnh đặc biệt này người, đến nay cũng không đủ hai tay số lượng. Ma Huyền Đô gia nhập tiệt giáo mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, bất quá mấy ngày, lại theo một giới ngoại môn đệ tử nhảy lên trở thành thân truyền. Đây là như thế nào tăng lên tốc độ? Như thế nào thành quyến long dạy? Bất quá ngoại trừ sắc mặt âm trầm trường nhĩ định quang tiên bên ngoài, không có người nào cảm thấy không ổn. Vừa rồi kia dẫn động hỗn độn dị tượng căn cơ, kia thực sự đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, kia trực diện ngọc thanh thánh nhân, lấy đạo tổ làm thí dụ, một câu chu tâm bức lui thánh nhân vô song dũng cảm. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh Huyền Đô có tư cách này, có thực lực này, hắn xứng với thân truyền chi vị. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Kim Ngao đảo bên trên lần nữa bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm. Lần này không còn là đơn thuần gieo họ, mà là mang theo tán thành cùng bái phục chúc mừng. Chúc mừng Huyền Đô sư minh đứng hàng thân truyền, chúc mừng Huyền Đô sư minh tiếng gầm cuộn cuộn, bay thẳng vân tiêu, tràn đầy chân thành vui sướng. Đa Bảo đạo nhân dẫn đầu chắp tay, sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt lại mang theo tán thành, chúc mừng Huyền Đô sư đệ. Kim Linh Thánh Mẫu quanh thân linh quang lưu chuyển, khẽ bước cằm, Huyền Đô sư đệ, chúc mừng. Vô Đường Thánh Mẫu thanh lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một tia cười yếu ớt. Uy Linh Thánh Mẫu cười hì hì nói, Huyền Đô sư đệ, về sau cần phải chỉ giáo nhiều hơn a. Triệu Công Minh cười ha ha, giọng nói như trung đồng, tốt, tốt, tốt. Vân Tiêu cùng Bình Tiêu cũng là nhẹ nhàng thi lễ, Bích Tiêu càng là nháy đôi mắt đẹp, tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Khổng Tiên cũng là đối với Huyền Đô có chút chắc tay, ngũ thải trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, chúc mừng. Huyền Đô hắn lần nữa đối với Thông Thiên giáo chủ thật sâu cúi đầu, đệ tử Huyền Đô, tạ ơn sư tôn ân trọng. Ổn thỏa dốc hết toàn lực, tu hành đại đạo, bảo vệ giáo phái. Thanh âm âm vang, nói năng có khí phách. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, đối Huyền Đô tỏ thái độ có chút hài lòng. Hắn tay háo phất một cái, một đạo thanh được tiên quang rơi vào Huyền Đô trong tay, lập tức hóa thành một cái khắc thượng thanh hai chữ đạo văn lệnh bài. Đây là thân truyền đệ tử lệnh, bằng này có thể tự do xuất nhập Bích Du cung bên ngoài cấm địa, hưởng thân truyền phần lệ. Động phủ sự tình, ngươi có thể tự hành tại Bích Du cung bên ngoài chư phong chọn tuyển linh tú chi địa, mở về sau báo tại Đa Bảo biết được liền có thể. Là sư tôn. Huyền Đô cung kính tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy vào tay ôn luận cùng tự thân pháp lực mơ hồ cộng minh, càng có một tia thiệt giáo khí vận quanh quẩn trên đó. Thông Thiên giáo chủ an bài thỏa đáng, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt của hắn cuối cùng đảo qua Huyền Đô, đôi mắt thâm thúy vừa ý vị khó hiểu, lập tức thân hình chậm rãi trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Thánh uy hoàn toàn tán đi, giữa thiên địa chỉ còn lại kia làm cho người phấn chấn tuyên cáo dư âm, cùng Kim Ngao đảo bên trên vẫn như cũ nhiệt liệt bầu không khí. Huyền Đô tay cầm thân truyền lệnh bài, độc lập hư không, tay áo tại còn sót lại linh khí trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Phía dưới là ngàn vạn tiệt giáo đệ tử ngưỡng vọng ánh mắt, bên cạnh là từng vị khí tức cường hành, tương lai danh chấn hồng hoang đồng môn. Đa Bảo đạo nhân đi lên phía trước, vỗ vỗ Huyền Đô bả vai, ngựa khí mang theo một tia cảm khái, Huyền Đô sư đệ, chúc mừng. Sư tôn đối ngươi ký thác kỳ vọng. Huyền Đô tập trung ý chí, trinh trọng nói, Huyền Đô tất nhiên không phụ sư tôn cùng đại sư minh kỳ vọng. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu mấy người cũng nhao nhao tiến lên, lần nữa nói chúc, bầu không khí hòa hợp. Triệu Công Minh nắm cả Huyền Đô, cười nói, đi đi đi, Huyền Đô sư đệ, hôm nay ngươi tấn thăng thân truyền, lại là ta tiệt giáo phóng đại mặt mũi, làm thật tốt ăn mừng một phen. Đi ta La phủ động, ta đây còn có mấy ấm chân tảng tiến ngưỡng. Bích Tiêu cũng nhảy cấm nói, đúng đúng đúng. Vừa vặn cũng làm cho Huyền Đô sư đệ đếm thử tỷ tỷ nhuận vân tiêu tiên lộ. Huyền Đô cảm nhận được đám người nhiệt tình, trong lòng hơi ấm, nhưng lại không bị choáng váng đầu óc. Hắn chắp tay cười nói, đa tạ Công Minh sư minh, đa tạ chư vị sư minh sư tỷ ý đẹp. Chỉ là sư đệ vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn cần vững chắc, động phủ cũng không tuyển định, việc vặt vãnh phong phú. Chờ sư đệ dàn xếp lại, lại chuẩn bị mỏng yến, mời chư vị sư minh sư tỷ tụ lại, đến lúc đó ổn thỏa cùng Công Minh sư minh thật tốt uống một chén. Hắn ngôn từ khẩn thiết, lý do đầy đủ. Triệu Công Minh bọn người nghe vậy, cũng không bắt buộc, nhao nhao cười nói, lẽ ra nên như thế. Vậy liền quyết định, chờ Huyền Đô sư đệ động phủ hoàn thành, chúng ta lại đi quấy rầy. Lại hàn huyên một lát, chư vị thân truyền đệ tử vừa rồi riêng phần mình hóa thành lưu quang tán đi, trở về nhà mình động phủ. Huyền Đô đứng ở nguyên địa, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chuyện hôm nay, có thể nói ầm ầm sóng dậy. Theo ngưng tụ tam hoa dẫn phát dị tượng, tới thánh nhân liên tiếp giáng lâm, lại đến cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngôn ngữ giao phòng, cuối cùng bị thăng chức làm đệ tử thân truyền. Mỗi một bước đều kinh tâm động phách. Cũng may, kết quả cuối cùng viễn siêu mong muốn. Không chỉ có hoàn toàn nền vững chắc căn cơ, nắm giữ hỗn độn thần ma theo hầu cùng đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, càng tại tiệt giáo vạn tiên trước mặt lập xuống hy vọng, thu được thân truyền đệ tử tôn sùng địa vị. Đây hết thảy đều vì hắn kế hoạch tiếp theo, trải bằng con đường. Mà liền tại lúc này, phía dưới chúng đệ tử sau khi rời đi, còn có một thân ảnh sững sờ tại nguyên chỗ. Rõ ràng là Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Thấy một màn này, Huyền Đô trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau đó bước ra một bước đi vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên trước mặt,